Chương 1523. Kính đô ý chỉ chương 1523, kính đô ý chỉ vì cái gì Chu Tiểu Bạch có thể ba cái cùng một chỗ lên thuyền. Cái này thuyền cũng không có giải thích, có lẽ là bởi vì ba người bọn hắn vốn chính là một thể. Anh Cửu cười nói, nếu không ngươi hỏi một chút thuyền. Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm, nhưng thuyền cũng không trở về phục, hắn lắc đầu lại nhìn về phía Chu Tiểu Bạch ba cái nói, mới vừa nói các ngươi nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, các nàng hiện tại còn không cách nào cùng các ngươi giao lưu, vì lẽ đó ta chỉ có thể giới thiệu các ngươi đại tỷ tỷ thực phụ cho các ngươi nhận biết, nàng là một cái quyền nhân. Nói xong Chu Phàm lại liên hệ lên thực phụ, đem Chu Tiểu Bạch bọn hắn sự tình nói cho thực phụ. Tiểu nha đầu thực phụ sớm đã biết rõ Chu Phàm nuốt vào viên kia mang theo vận rủi trái cây, nhưng nghe Chu Phàm nói xong, nàng vẫn là ngơ ngác một chút nói, như thế nói ta nhiều ba cái đệ đệ. Là. Chu Phàm trong lòng có chút chột dạng, hắn cách mỗi đoạn thời gian liền nói cho tiểu nha đầu nàng có thêm một cái muội muội, hiện tại thoáng cái lại nhiều ba cái đệ đệ, hắn sợ tiểu nha đầu muốn nổi giận. Dạng này cũng rất tốt. Thực phụ cười nói, mau gọi đại tỷ tỷ. Chu Phàm bội nói, đại tỷ tỷ. Chu Tiểu Bạch ba cái bận bịu cùng hô lên. Thực phụ cũng lên tiếng, thế nhưng là đằng sau Chu Tiểu Bạch ba cái liền không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cười khổ, hắn đem Chu Tiểu Bạch ba cái đối với người ngoài tình cảm đạm mạc tình trạng cho thực phụ giải thích một chút, bên kia thực phụ lúc đầu cảm thấy kỳ quái, nghe Chu Phàm dạng này nói chuyện, nàng mới hiểu được tới. Vậy cái này làm sao bây giờ? Thực phụ hỏi, tình cảm lãnh đạm cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Sau đó lại từ từ nghĩ biện pháp. Chu Phàm cũng cảm thấy không tốt, nhưng đây không tính là cái vấn đề lớn gì. Các ngươi toàn gia đoàn tụ trò chuyện hết à? Anh Cửu không nhịn được nói, có thể đem ba người bọn hắn giao cho ta sao? Chu Phàm chỉ có thể cùng thực phụ kết thúc giao lưu, nhìn xem Tiểu Bạch ba cái nói, các ngươi cùng lao sư thật tốt học. Chu Phàm lại dừng một chút nhìn về phía anh Cửu nói, còn có một vấn đề, ba người bọn hắn bộ dáng cùng nhân loại có rất lớn khác biệt, có thể hay không thay bọn hắn nghĩ cách che lấp thằng cái? Vấn đề này không khó lắm giải quyết, vô luận là che lấp dùng phụ lục vẫn là khí cụ đều có thể giải quyết, đạo chủ phủ cũng có cùng loại đồ vật, nhưng hắn trên tay không có, cho nên mới sẽ hỏi một chút anh Cửu. Nghĩ để bọn hắn cải biến bộ dáng à? Anh Cửu cười cười, đây không khó. Lúc đầu ta liền muốn trước dạy bọn hắn thu liễm chính mình lực lượng pháp tắc, chỉ cần có thể thu liễm lực lượng pháp tắc, bọn hắn tự nhiên là sẽ cùng nhân loại tiểu hài đồng dạng. Anh Cửu dạy bảo bắt đầu. Chu Phàm mới đầu lo lắng, ngay tại một bên nghe lấy, thế nhưng nghe một hồi, hắn phát hiện những này cổ quái kỳ lạ tri thức đối với hắn hoàn toàn không dùng được, hắn bắt đầu buồn ngủ. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ ngược lại là nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng dựa theo anh Cửu nói tới nếm thử thu liễm chính mình lực lượng pháp tắc. Chu Phàm vẫn kiên trì nghe xong đêm thứ nhất, hắn phát hiện anh Cửu đúng là tại tận tâm tận lực dạy bảo về sau, đằng sau mấy đêm liền không có lại lắng nghe, mà là đội vàng chính mình tu luyện, ngẫu nhiên mới có thể giám sát thoáng cái. Như thế qua ba đêm về sau, ba huynh đệ rốt cục học được thu liễm lực lượng pháp tắc. Hiện tại Chu Tiểu Bạch tái nhợt xương mù tóc cùng tái nhợt đồng tử đều biến thành đen nhánh màu sắc. Chu Tiểu Lam xanh đậm tóc cùng xanh đậm đồng tử đồng dạng biến thành đen nhánh màu sắc. Đến nỗi Chu Tiểu Hắc đen nhánh ánh sáng tóc, quang mang kia tản đi, tóc trở nên ngưng thực, hắn học được thu liễm lực lượng pháp tắc về sau, lại không e ngại, mà là có thể tùy ý mở miệng nói chuyện. Nhưng ba huynh đệ bởi vì đối trừ lao cha bên ngoài tất cả đồ vật đều không thèm để ý, vì lẽ đó nhìn rất lãnh đạm, khiến người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Chu Phàm thấy ba huynh đệ nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt về sau, hắn liền mang theo ba huynh đệ, tiểu muội, tiểu quyển trở về đạo chủ phủ. Kỳ thật chớ nhìn hắn tại hoang dã bên ngoài ở nhiều ngày như vậy, nhưng cũng là bởi vì hắn không có rời xa đạo chủ phủ, dạng này liền tính Hàn Bắc đạo thành ra chuyện gì, hắn đều có thể nháy mắt về đến Hàn Bắc đạo thành. Về đến trong phủ về sau, Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ sự tình tự nhiên không gạt được trong phủ Dạ Lai Thiên Hương, đô nê những người này. Thế là Chu Phàm chỉ có thể lập một cái cố sự, nói hắn tại hoang dã bên ngoài gặp phải một chi thương đội, chi kia thương đội lọt vào quái dị tập kích, trừ cái này ba cái tiểu hài, tất cả mọi người chết rồi, hắn xác nhận ba cái tiểu hài không phải quái dị biến hóa mà đến, liền đem ba cái tiểu hài mang trở về. Nhưng cái này ba cái tiểu hài bị kinh sợ dọa, mất đi ký ức, hắn chỉ có thể tạm thời thu dưỡng bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn lên tên. Đại nhân thật sự là thiện lương nhân nghĩa. Đô Nê bội phục nói, thật đáng thương đáng yêu ba cái tiểu hài, bọn hắn dáng dấp một cái bộ dáng, hẳn là tam bảo thai. Dạ Lai Thiên Hương một mặt đồng tình nói, nàng đông nhiên lại nghĩ tới, không biết trùng nương tỷ tỷ sinh hài tử dáng dấp ra sao, nàng vừa nghĩ như thế liền có chút si. Hùng Phi Tú nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bạch ba cái giống nhau như lúc diện mạo, nàng lại liếc qua Chu Phàm, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác cái này ba cái tiểu hài cùng Chu Phàm dáng dấp có chút giống nha. Chu Phàm. Chu Phàm đều không có phát hiện sự tình, không nghĩ tới để Hùng Phi Tú nói ra. Đỗ Nê khẽ di một tiếng, ngươi tiểu nói này. Chu Phàm đội vàng cắt đứt cười ha ha nói, cho nên nói đây là duyên phận à, ta cũng là cảm thấy bọn hắn có điểm giống ta, mới quyết định thu dưỡng bọn hắn. Đám người liền không có lại hoài nghi, dù sao Chu Phàm tuổi tác cũng bọn hắn tương đương, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng có như thế lớn hài tử. Chu Tiểu Bạch ba cái ngay tại trong phủ ở lại, nhưng bọn hắn ba cái chỗ nào đều không đi, nếu không phải Chu Phàm gọi bọn hắn, đều chỉ là lưu tại chỗ ở tu luyện. Bọn hắn hình như trừ tu luyện, đối tất cả đều không có hứng thú. Các ngươi rất ưa thích tu luyện sao? Chu Phàm có chút khổ não hỏi, cái này ba huynh đệ tuyệt đối là vấn đề nhi đồng, dạng này trưởng thành cũng không lợi, tiểu hài tử hẳn là hay đi chơi mới đúng. Hắn là hy vọng cái này ba huynh đệ đối thế giới này quan tâm hơn. Dạng này quá lạnh lùng thật không tốt, cũng không thể nói ưa thích. Chu Tiểu Lam nói, chỉ là lao sư nói, chúng ta cố gắng tu luyện mới có thể giúp lao cha đi săn giết quái dị, để lao cha có thể có được càng nhiều lớn sáng trùng. Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Hắc đều là gật đầu, Chu Tiểu Lam nói liền là bọn hắn suy nghĩ. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bọn hắn giải thích hắn cũng không cần bọn hắn hỗ trợ săn giết quái dị, nhưng ba huynh đệ như cũ tại ngoan cố gắng tu luyện, Chu Phàm cũng chỉ có thể tạm thời tùy ý bọn hắn đi. Tiến vào sau 4 tháng, Hàn Bác đạo khí hậu lại không như vậy ác liệt, Chu Phàm đang tại xem công văn, dù cho trong phủ đại đa số sự tình hắn đều giao cho thuộc hạ đi xử lý, nhưng y nguyên có chút cần hắn tự mình đến quyết định. Lúc này Đỗ Nê vội vã đi đến, cầm trong tay hắn một tấm minh hoàng tin tức phủ giấy, thần sắc có chút phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Kính cung truyền ra ý chỉ, cho ngươi đi Kính Đô diện thành báo cáo. Đỗ Nê đem cái kia đạo khẩn cấp truyền tống tới tin tức phủ giấy đưa cho Chu Phàm. Diện thành báo cáo. Chu Phàm ngơ ngác một chút, đem tin tức phủ giấy mở ra, nhìn kỹ. Sự tình chính như Đỗ Nê nói dạng kia, Kính cung phát ra ý chỉ, để hắn tiến Kính Đô diện thành báo cáo. Chương 1524. Trời cao đấu kỵ anh tài chương 1524. Trời cao đấu kỵ anh tài trên lá bùa mặt tin tức nội dung rất nhiều, nhưng nói ngắn gọn, liền là nói hắn thượng nhiệm Hàn Bắc đạo chủ đã có mấy tháng, hẳn là tiến Kính Đô diện thành báo cáo. Chu Phàm lại xem một lần về sau, hắn mới nhìn Đỗ Nê nói, việc này bình thường sao? Bây giờ còn đang tra. Đỗ Nê nói, hắn nhận được tin tức ngay lập tức liền đem tin tức nói cho Chu Phàm. Không có phí bao nhiêu thời gian, liền tra ra càng nhiều tin tức. Từ thánh thượng đăng cơ sau đó, liền cho tới bây giờ không có tân nhiệm đạo chủ liền tiến Kính Đô diện thành báo cáo, tiền lệ bình thường đạo chủ đều là 5 năm đến thời gian 10 năm mới có thể diện thành báo cáo. Chu Phàm vì thế lại hỏi thư viện đại tiên sinh, thư viện đại tiên sinh đưa ra trả lời là, việc này hẳn không có người từ đó phải dối, hắn diện thánh báo cáo thật là Kính cung bên kia nói ra, quan văn hệ thống bên này không có dính líu việc này, ít nhất bên ngoài không có. Chu Phàm đem Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê bọn hắn đều gọi đến tập nghị phòng thương nghị việc này. Ta làm đạo chủ bất quá là rất ngắn thời gian, Hàn Bác đạo thành tình huống cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định lại, vì cái gì gấp gáp như vậy gọi ta đi Kính Đô diện thánh báo cáo đâu? Chu Phàm nói xuất từ mình trong nội tâm nghi hoặc, có phải hay không có người nào từ đó cản trở? Hùng Phi Tú cái thứ nhất nói. Chu Phàm lúc bắt đầu cũng có dạng này hoài nghi, hắn hoài nghi lần này hướng Kính Đô diện thánh báo cáo là một cái âm mưu chỉ hướng là Chu gia tử địch. Hẳn không phải là. Đỗ Nê lắc đầu nói, diện thánh báo cáo là muốn gặp thánh thượng, ai có thể thay vị kia thánh thượng làm quyết định? Dù cho trước kia không có loại kia tiền lệ, thế nhưng đại nhân trở thành Hàn Bắc đạo chủ đối quan gia đến nói là rất đột nhiên sự tình, trước kia đạo chủ nhân tuyển từ thánh thượng quyết định, những này đạo chủ đều là thánh thượng gặp qua cũng quen thuộc. Thánh thượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nhân, trong nội tâm hắn lo lắng, muốn gặp một lần đại nhân, đây là rất bình thường sự tình. Ta đồng ý Đỗ đại nhân thuyết pháp, chuyện này hẳn không có quá lớn vấn đề. Dạ Lai Thiên Hương nói. Ta không đồng ý. Ôn Hiểu nói, mặc dù không có người có thể thay thánh thượng làm quyết định, thế nhưng có người có thể tại thánh thượng trước mặt đề nghị, dẫn đạo thánh thượng xuống dạng này quyết định. Ôn Hiểu đã theo Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia tới, hiện tại chỉ còn lại Trương Lý Tiểu Hồ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ giúp chiếu thâm thâm, đương nhiên Trương Lý Tiểu Hồ lưu tại Hắc Thủy Đô hộ phủ còn muốn khai triển thoáng cái chính mình sinh ý. Ôn Hiểu nói, cùng Chu Phàm suy nghĩ trong lòng không như mà hợp, hắn cũng cảm thấy khẳng định là có người nào tại Đại Ngụy Thiên Tử trước mặt dẫn việc này. Sau đó Đại Ngụy Thiên Tử cảm thấy cần thiết, liền muốn đem hắn cứ gọi vào Kinh Đô. Các ngươi cho ta nghĩ nghĩ, có hay không biện pháp đem việc này cho thoái thác? Chu Phàm nhíu mày nói, hắn không muốn đến Kinh Đô đi một chuyến, bởi vì hắn đã biết rõ diện thành báo cáo, cũng không phải là nói gặp một chút Đại Ngụy Thiên Tử, nói đơn giản vài câu liền có thể trở về. Trước kia bảy đại đạo chủ, vô luận cái nào đi Kinh Đô, không bao gồm ở trên đường tốn hao thời gian, ngắn nhất cũng sẽ ở Kinh Đô lưu lại một tháng lâu dài, dài đạt tới thời gian một năm. Cái kia lưu lại một tháng đạo chủ còn là bởi vì hắn lĩnh vực có đại sự xảy ra, cần hắn trở về xử lý mới có thể rời đi Kinh Đô. Một khi tiến Kinh Đô, diện thành báo cáo xong, liền muốn lưu tại Kinh Đô, kiên nhẫn trở lấy Đại Ngụy Thiên Tử cho phép mới có thể rời đi, cũng không phải là nói muốn đi thì đi. Đạo chủ quyền cao chức trọng, có thể nói là chư hầu một phương, nhận kiêng kỵ đương nhiên cũng không ít, đến Kinh Đô loại địa phương kia, càng là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu là không có được đến Đại Ngụy Thiên Tử cho phép, liền tự mình rời đi Kinh Đô, đây là muốn tạo phản phải không? Vì lẽ đó tốt nhất nghĩ cách thoái thác nó. Đại nhân, tốt nhất đừng có ý tưởng này. Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc nói, đây là thánh thượng cho ngươi đi Kinh Đô, liền tính Hàn Bắc đạo lúc này xuất hiện không thể biết cấp quái gì, đại nhân cũng hẳn là quên đi tất cả sự tình trước đi Kinh Đô. Nếu là đại nhân không đi, cái kia vô luận đại nhân là dùng lý do gì, đều sẽ bị rất nhiều người vạch tội có dị tâm, thánh thượng một khi hoài nghi đại nhân, vậy đại nhân sau đó tình cảnh sẽ không hay. Đỗ đại nhân nói rất có đạo lý. Ôn Hiểu cũng là chậm rãi nói, trừ phi Hàn Bắc đạo lọt vào thiên đại tai nạn, đại nhân có thể trì hoãn, nhưng tai nạn đi qua về sau, đại nhân vẫn là muốn tới Kinh Đô diện thành báo cáo, tất nhiên muộn như vậy đi không bằng đi sớm. Chu Phàm có chút trầm mặc, Đỗ Nê cùng Ôn Hiểu lời nói đều có lý, hắn nghĩ không đi, tựa hồ là không có khả năng sự tình, đều nói cái kia Đại Ngụy Thiên Tử nhân tử, nhưng lại nhân tử, đó cũng là thiên hạ này quyền lực lớn nhất người. Đại Ngụy Thiên Tử để hắn diện thành báo cáo, vậy hắn có biện pháp nào kéo dài không đi? Xem ra hắn hướng Kính Đô đi một chuyến là tránh không khỏi. Vậy ta đi Kính Đô báo cáo, đạo chủ phụ sự tình liền giao cho các ngươi. Chu Phàm xác định không cách nào tránh đi về sau, hắn liền cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng, hắn không tại về sau trong phụ sự tình nên xử lý như thế nào. Dù cho nói muốn rời khỏi, cũng không phải lập tức liền có thể lên đường, đạo chủ phủ quản lý Hàn Bắc đạo, sự tình cũng không ít, tại hồi phục Kinh Đô, nói hắn sẽ đúng giờ diện thánh báo cáo về sau, Chu Phàm chọn bện bận rộn 3 ngày, mới đem tất cả mọi chuyện bố trí tốt. Ngay tại hắn thu thập hành lý, chuẩn bị ngày thứ 2 khởi hành tiến đến Kinh Đô ngày ấy, Hậu Thập Tam Kiếm lại có thể đến Hàn Bắc đạo chủ phủ. Nhìn xem phong trần mệt mỏi, bẩn thỉu Hậu Thập Tam Kiếm. Chu Phàm, Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú, các ngươi đây là biểu tình gì? Hậu thập tam kiếm kinh ngạc hỏi, sau đó hắn rất nhanh cười nói, ta không tới chậm a. Theo bọn hắn đến Hắc Thủy Đô hộ phủ lên đều đã qua hơn nửa năm. Đám người bên trái khỏe miệng giật giật, cười lớn một tiếng, đối với người này thực tế không biết nói cái gì tốt. Hậu lao huynh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi cả một đời mới có thể đến. Đô Nê nhịn không được nói, ngươi lại đến chậm một ngày, khả năng liền gặp không đến Chu Phàm. Hùng Phi Tú rêu cợt nói. Hậu thập tam kiếm sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem Chu Phàm run giọng nói, thiên đạo như thế bất công, trời cao đấu kỵ anh tài, không nghĩ tới Chu huynh sẽ chết. Chu Phàm. Đám người nhịn không được cười ha ha. Chu Phàm hướng Hậu thập tam kiếm giải thích, hắn thế mới biết chính mình tính sai. Vô luận như thế nào, Hậu thập tam kiếm gia nhập đạo chủ phủ lại xem như nhiều một cái cường đại chiến lực, là tiễn biệt Chu Phàm và thay Hậu thập tam kiếm bày tiệc mời khách, trong phủ mở yến hội. Ngày thứ hai, Chu Phàm liền mang theo chính mình chó và ba huynh đệ thông qua Hàn Bắc đạo thành truyền tống trận pháp, rời đi Hàn Bắc đạo thành. Có Hàn Bắc đạo thành truyền tống trận pháp hỗ trợ, theo trận pháp đi ra lúc, Chu Phàm bọn hắn đã đến Hàn Bắc đạo lãnh Nguyệt Châu địa vực. Tại Chu Phàm trước mặt là bao la Ngụy Thương Giang sông cái cuối cùng, đi ngược dòng nước, liền có thể đến Ngụy Thương Giang đầu nguồn, nghe nói vị kia thần bí Hàn đại nhân liền ở tại Ngụy Thương Giang đầu nguồn phía trên. Chu Phàm nhìn xem vô luận xuân hạ thu đông cũng sẽ không đông lại dòng sông cười cười, hắn lúc trước còn chưa làm đạo chủ thời điểm, còn muốn trở thành đạo chủ về sau, hẳn là có thể hiểu vị kia Hàn đại nhân càng nhiều chuyện hơn. Ai biết Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng không có quá nhiều liên quan tới vị kia Hàn đại nhân ghi chép, chỉ nói là liền tính đạo chủ cũng không thể bước vào Ngụy Thương Giang đầu nguồn, đi quay giày vị kia Hàn đại nhân. Chờ ta theo kính đô trở về, khẳng định phải đi bái phòng thoáng cái ngươi. Chu Phàm hướng Ngụy Thương Giang đầu nguồn phương hướng vẫy vẫy tay nói, nhưng hắn rất mau thả xuống tay, bởi vì cảm thấy dạng này nói điểm xấu, hắn phi phi, liền cùng ba huynh đệ một chó qua sông mà đi. Chương 1525. Lập giáo chương 1525, lập giáo vượt qua Ngụy Thương Giang sông cái, Chu Phàm chỉ cần mang theo tiểu muội, thi triển thân pháp. Chu Tiểu Lam dưới chân dâng lên một đoàn nước, lướt nước mà qua. Chu Tiểu Bạch dưới chân ngự phòng, theo gió bay đi. Chu Tiểu Hắc trong miệng phát ra một cái âm tiết, hắn liền lóe lên một cái rồi biến mất, so Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Lam nhanh hơn. Ba huynh đệ tại anh cửu dạy bảo xuống, dần dần có thể vận chuyển phát tắc. Đương nhiên anh cửu nói khoảng cách có thể chiến đấu vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi, Chu Phàm cũng không có khả năng dựa vào bọn hắn. Nhẹ nhõm vượt qua Ngụy Thương Giang, Chu Phàm bọn hắn hướng Lãnh Nguyệt Châu phủ phương hướng mà đi, hắn muốn mượn dùng Lãnh Nguyệt Châu phủ truyền tống trận gấp rút lên đường. Thông qua Lãnh Nguyệt Châu phủ truyền tống trận về sau, một đường đi về phía nam không cần một tháng thời gian, bọn hắn liền có thể đến Kính Đô. Kính Đô ở vào Đại Ngụy địa vực Tâm Phúc Mang, Đại Ngụy bảy đạo bảo vệ cách nó, cũng là Đại Ngụy phồn hoa nhất chi địa, Chu Phàm không cần thông qua mặt khác đạo vực liền có thể thẳng tới Kính Đô. Tại đi Lãnh Nguyệt Châu phủ quá trình bên trong, hắn còn hạ lệnh để cái kia 10 cái đã sớm bị hắn quan sát thật lâu tín đồ thành lập tiểu quyền đại tiên giáo. Cái kia 10 cái tín đồ vô luận là thành kính tín ngưỡng vẫn là thiên phú bên trên đều rất không tệ, đủ để gánh vác lên lập giáo chức trách lớn. Đương nhiên nghĩ lập giáo, vẫn là cần hắn thần cách đem lập giáo sự tình nói cho tất cả tín đồ, bằng không cái kia 10 cái tín đồ la rách cổ họng, cũng chưa hẳn có thể có được hưởng ứng. Cái này 10 cái tín đồ chỉ là người phụ trách tộc bên này tiểu quyền đại tiên giáo. Ma Diêu Băng bực tình huống đặc thù, cũng có thể với tư cách một chi ám minh, Chu Phàm không có nói cho cái kia 10 cái tín đồ Man Diêu bộ tộc tín ngưỡng tiểu quyền đại tiên sự tình. Hiện tại lập giáo là bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hàn Bắc đạo, vì lẽ đó lập giáo sự tình liền không thể lại mang xuống. Dù cho lấy hắn hiện tại thần cách nhận nguyện lực rèn luyện, có thể phạm vi bao trùm cũng càng lúc càng lớn, hiện tại liền tính ở xa Kính Đô, thần cách phân thân cũng có thể bao trùm đến Hàn Bắc đạo bên này. Nhưng bạn nhất ra chuyện gì, hắn rất khó tự mình xuất thủ xử lý, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hiện tại thành lập tiểu quyền đại tiên giáo. Chờ tiểu quyền đại tiên giáo thành lập, nếu là không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn, vậy hắn cũng có thể yên tâm rời đi Hàn Bắc đạo. Mà còn tiểu quyền đại tiên tín đồ tại quan gia giữ yên lặng tình huống dưới, sớm đã khắp ba châu một phủ, tăng trưởng tốc độ sớm đã chậm lại, hiện tại không lập giáo còn đợi khi nào? Thành lập tiểu quyền đại tiên giáo, duy nhất cần lo lắng liền là đại Phật tự phản ứng, đại Phật tự nếu là không nhiều chuyện, thực lực kém xa đại Phật tự tiểu Phật tự, Chu Phàm cũng không phải quá sợ hãi. Vì để tránh cho game nên đại Phật tự bắn ngược, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không có để tiểu quyền đại tiên tín ngưỡng truyền bá bước ra Hàn Bắc đạo một bước. Chu Phàm chỗ chọn 10 cái tín đồ bên trong liền có Tô Bích Tuyết, nàng là sớm nhất tín ngưỡng tiểu quyền đại tiên tín đồ, cũng là 10 cái tín đồ bên trong duy nhất nữ tín đồ. Đồng dạng hiện tại Tô Bích Tuyết cũng là thành tín nhất tín đồ một trong, mỗi một ngày đều có thể sinh ra không ít nguyện lực. Nàng thành tâm phụng dưỡng chính mình thần, cùng tồn tại trí thể sát tinh thần đều hiến cho pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên. Cho nên thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn từ tẩy tủy đoạn trước sau phá thay máu, khí khiếu hai đại đẳng cấp, cho đến tiến vào liên mạch đoạn. Có thể làm được nhanh như vậy phá cấp, là bởi vì tiểu quyền đại tiên không vẹn vẹn dùng nguyện lực trợ giúp nàng đột phá, còn ban thưởng nàng công pháp, linh tài các thứ. Mà nàng chỉ là mỗi ngày thành kính thờ phụng tiểu quyền đại tiên, cái này khiến nàng cảm thấy hãy nấy. Nhưng bây giờ nàng thay thần công tác cơ hội rốt cuộc đến, nàng được đến lập giáo thần dụ. Nàng hiện tại ở vào Động Tuyết Châu Thanh Bình huyện, nàng tiếp vào thần dụ, rất nhanh liền rời đi huyện thành, ra huyện thành, tiến vào hoang dã, nàng thi triển thân pháp, rất nhanh liền tìm được cây kia tên là Bầu Trời Tuyết Mộc đại thụ. Đại thụ cao tới 30 trượng, tại Thanh Bình huyện võ giả đều biết Bầu Trời Tuyết Mộc tồn tại. Nàng quy lệ xuống dưới, chắp tay trước ngực yên lặng thì thầm, vạn giới duy nhất chân thần, người tu hành thần hộ mệnh, thích ăn chân vị thần, pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên, thỉnh cầu ngươi để Thanh Bình huyện phụ cận tất cả tín đồ tụ tập tới. Cầu nguyện xong sau, nàng liền kiên nhẫn chờ đợi. Không đến bao lâu, nàng trong tầm mắt xuất hiện cái thứ nhất võ giả. Người võ giả kia sớm đã thông qua tiểu quyền đại tiên thần niệm biết rõ Tô Bích Tuyết tồn tại, hắn hướng Tô Bích Tuyết thi lễ một cái, sắc mặt nghiêm nghị ngồi xếp bằng xuống. Càng ngày càng nhiều võ giả tụ đến, những võ giả này trầm mặc không tiếng động, đều là hướng Tô Bích Tuyết hành lễ, ngồi xếp bằng xuống. Tô Bích Tuyết trở nên càng thêm thành kính, bởi vì những võ giả này thực lực cao có thấp có, thấp chỉ là lực khí đoạn, cao thậm chí còn cao hơn nàng, nhưng ở nơi này, không có nhân địa vị so với nàng càng siêu nhiên. Bởi vì nàng là thần chọn chúng quý giả, đại biểu cho thần hành đi tại phiến đại địa này bên trong. Cho đến cũng không còn võ giả tới, Tô Bích Tuyết mới bắt đầu gương mặt nghiêm túc kể rõ tiểu quyền đại tiên thần dụ. Dạng này một màn còn phát sinh ở Hàn Bắc đạo chín nơi địa phương. Theo thời khắc này lên, tiểu quyền đại tiên giáo chân chính sinh ra, Tô Bích Tuyết 10 cái bị chọn lựa ra lập giáo phái người, được phong làm hộ pháp, mỗi một cái hộ pháp phụ trách một cái phân đường, 10 cái phân đường địa vị nhất trí, phụ trách xử lý tất cả trong giáo sự vụ. Một cái chân vịt đồ án giáo huy bắt đầu ở Hàn Bắc đạo võ giả thế giới lưu truyền, đám võ giả đều biết tiểu quyền đại tiên giáo sáng lập. Một bộ tiểu quyền đại tiên chân dung cũng tương tự rộng khắp lưu truyền, kia là một cái có mày liêu mắt phượng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn tiểu nhân nhi còn dơ cao một cái lớn chân vịt. Nhìn rất buồn cười chân dung, nhưng không có người dám mở miệng giễu cợt, bởi vì tiểu quyền đại tiên giáo tín đồ thành tín nhất, nếu như bị tiểu quyền đại tiên giáo tín đồ biết rõ có người chửi bới bọn hắn chí cao vô thượng thần, cái kia giễu cợt người liền muốn không may. Tín đồ cùng tín đồ ở giữa tụ hội mỗi lần kết thúc lúc, đều sẽ hai tay kết xuất đại tiên ấn, thành tâm mặc niệm tiểu quyền đại tiên bảo đảm bình an. Các tín đồ tuyên bố thành kính tín ngưỡng tiểu quyền đại tiên võ giả liền có thể được đến đại tiên đáp lại, không phải tín đồ lại không cách nào biết được thật giả, không phải thành tâm người khó mà lẫn vào trong đó, bởi vì tín đồ danh sách nắm giữ tại tiểu quyền đại tiên trong tay. Chỉ có tiểu quyền đại tiên tán thành mới là bọn hắn một thành viên trong đó, nếu không như thế nào đều không thể lẫn vào trong đó. Tiểu quyền đại tiên giáo sáng lập, đồng dạng dẫn tới Hàn Bắc đạo rất nhiều thế lực cảnh giác, giữ yên lặng đại Phật tự càng là tiếp tục quan sát tiểu quyền đại tiên giáo phát triển. Bất quá phụ trách quản lý tín ngưỡng truyền bá đại Phật tự đều không có xuất thủ, những thế lực này theo đại Phật tự phản ứng bên trong biết rõ cái này tiểu quyền đại tiên giáo rất không đơn giản, an ý lựa chọn đứng ngoài quan sát, bọn hắn rất nhanh phát hiện tiểu quyền đại tiên giáo đề xướng tín đồ hành hiệp trượng nghĩa, đồng thời trợ giúp Hàn Bắc đạo vài chỗ trông cự quái dị ăn mòn lên tác dụng trọng yếu. Cái này nhìn không phải một cái tà ác tổ chức, để không ít thế lực yên tâm không ít. Đại Phật tự quan tâm hơn là tiểu quyền đại tiên giáo tín ngưỡng truyền bá phương hướng, phát hiện tiểu quyền đại tiên giáo quả nhiên không có đem tín ngưỡng truyền ra Hàn Bắc đạo về sau, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu quyền đại tiên giáo thành lập rất thuận lợi, không có dẫn phát tranh đấu, nhưng một số võ giả cảm thấy tiểu quyền đại tiên giáo tên quá khó đọc, nhiều khi ngấm ngầm đều là đem miệt xưng là Chân Vịt giáo. Chương 1526. Đường xá chương 1526, đường xá Chân Vịt giáo. Chu Phàm theo tín đồ cầu nguyện bên trong biết rõ cái này xưng hô lúc khẽ miệng giật giật. Nhưng những cái kia võ giả còn có Hàn Bắc đạo thế lực ưa thích dạng này đều, hắn cũng không chặn nổi người khác miệng. Tiểu quyền biết rõ nàng đại tiên giáo được xưng là Chân Vịt giáo về sau, tức giận đến vù vù kêu to. Chủ nhân, vì cái gì không có giáo chủ, chỉ có thập đại hộ pháp? Tiểu quyền sinh một trận ngột ngạt về sau lại nhìn xem Chu Phàm kỳ quái hỏi. Chu Phàm mỉm cười, giáo chủ vị trí này chờ lại đến, là bởi vì cân nhắc giáo chủ sẽ trở thành nhiều người mũi tên, những thế lực kia sẽ nhìn chằm chằm giáo chủ, còn không bằng đem hắn chờ lại đến, đương nhiên không chỉ là bởi vì cái này lý do, mà là sau đó hắn khả năng còn lợi dụng được giáo chủ vị trí này. Thậm chí thập đại hộ pháp, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị tra ra, bị thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý, đây là không có cách nào sự tình. Bất quá chỉ cần quan gia một ngày không có đem tiểu quyền đại tiên giáo đánh là tà ác tổ chức, thập đại hộ pháp cũng không cần lo lắng sẽ bị nhầm vào. Dù sao hiện tại tiểu quyền đại tiên giáo tín đồ đông đảo, đã trở thành trừ Hàn Bắc đạo quan gia bên ngoài, võ giả số lượng tối đa đệ nhất đại thế lực. Kỳ thật nếu là tính đến Man Yêu băng vực Man Yêu bộ tộc, Hàn Bắc đạo quan gia võ giả số lượng cũng không bằng tiểu quyền đại tiên giáo, nhưng tiểu quyền đại tiên giáo cao đoan chiến lực tu sĩ so với quan gia đến nói liền thiếu đi đến đáng thương. Đây là tiểu quyền đại tiên giáo một cái chí mạng thiếu hụt. Muốn tiến vào đạo cảnh trở thành tu sĩ liền nhất định phải chân khí hóa nguyên, mà chân khí hóa nguyên là không ai có thể hỗ trợ, nguyện lực cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Hiện tại Chu Phàm duy nhất có thể làm liền là dùng nguyện lực trợ giúp tiểu quyền đại tiên giáo các tín đồ mau chóng tiến vào khí cương đoạn, chỉ cần các tín đồ võ giả số lượng đủ nhiều, cái tiêu tiểu gì cũng sẽ ra một chút có thể tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Tiểu quyền đại tiên giáo thuận lợi kiến giáo lúc, Chu Phàm bọn hắn cũng đến Lãnh Nguyệt Châu phủ. Chu Phàm thân là Hàn Bắc đạo chủ, muốn mượn dùng Lãnh Nguyệt Châu Nghi Loan Ti phủ truyền tống trận, đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá hắn vì để tránh cho người khác biết hắn hành tung, hắn cuối cùng mượn dùng vẫn là Lãnh Nguyệt Châu thư viện truyền tống trận pháp, truyền tống rời đi Lãnh Nguyệt Châu. Lãnh Nguyệt Châu Nghi Loan Ti tứ chính sứ thậm chí không biết Chu Phàm tới qua Lãnh Nguyệt Châu phủ. Theo truyền tống trận pháp đi ra, Chu Phàm bọn hắn dọc theo chủ xích đạo đi mấy ngày, mới chính thức đi ra Hàn Bắc đạo vực. Chu Phàm mang theo Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ, hắn không cách nào thi triển tuấn di cấp thân pháp, bằng không Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ hiện tại nắm giữ yêu đất pháp tắc, cũng không có biện pháp đuổi theo hắn tốc độ, đương nhiên hắn cũng không có quá gấp rút lên đường. Hắn lợi dụng khoảng thời gian này dạy bảo ba huynh đệ như thế nào tại giã ngoại sinh tồn. Ba huynh đệ giống như hấp nước bọt biển dạng kia, ban ngày đi theo nhà mình lao cha học tập giã ngoại sinh tồn bản sự, ban đêm thì là đi theo anh cửu học tập như thế nào nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thực lực bọn hắn tại từng ngày bên trong bay tốc độ tiến bộ. Chu Phàm cùng bọn hắn ba cái so chiêu, tính ra bọn hắn thực lực tối thiểu được đến tẩy tủy đoạn võ giả trình độ, dạng này trình độ, tại giã ngoại không tiến vào hoang dã địa phương nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một chút, cái kia sinh tồn tiếp vấn đề cũng không lớn. Ba huynh đệ thực lực tiến bộ về sau, liền nghĩ đi săn giết quái dị, trợ giúp Chu Phàm chuyển hóa thành lớn sáng trùng. Nhưng nếu không phải là luyện tập, Chu Phàm đều không cho phép bọn hắn đi làm dạng này sự tình, không phải sợ hãi nguy hiểm, mà là quá chậm trễ thời gian. Theo rời đi Hàn Bắc đạo vực, rất khó lại nhìn thấy bất luận cái gì băng tuyết cảnh trí, mùa xuân khí tức bốn phía tràn ngập, hoang dã khắp nơi hoa dại nở rộ, cây cối rút ra xanh nhạt mầm non, để người cảm thấy hài lòng dễ chịu. Chu Phàm ở tại Hàn Bắc Đạo một đoạn thời gian rất dài, bây giờ thấy dạng này trong núi cảnh xuân, vẫn cảm thấy tâm tình thư sướng, chỉ là hắn liếc một cái chính mình ba cái nhi tử đối với cái này thờ ơ, tập hợp một chỗ nói nhỏ đều là thảo luận chuyện tu luyện. Đây quả thực là so chiếu thâm thâm những này tu luyện cường nhân còn muốn khắc khổ chăm chỉ. Chu Phàm thở dài. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền đến Tiểu Hoang Sơn tiên trợ. Hoang dã như thế lớn, không phải tất cả địa phương đều có từ hắc dương thạch trải thành xích đạo, có đôi khi là tiết kiệm thời gian, không thể không bước ra xích đạo, theo hoang dã một chút trong khu vực đi ngang qua mà qua. Chu Phàm lựa chọn lộ tuyến là nhanh nhất đến Kính Đô, trong lúc đó phải xuyên qua mấy cái độ nguy hiểm không tính thấp địa khu, mà Tiểu Hoang Sơn liền là trong đó một cái. Bởi vì nơi này đã là đại ngụy khu vực trung tâm, Tiểu Hoang Sơn tụ tập so với Chu Phàm gặp qua bất luận cái gì sơn tập cũng phải lớn hơn, liền như một cái huyện thành ngoại trấn. Sơn tập bên trong ngựa xe như nước, nhà trọ, cửa hàng binh khí, tiệm bán thuốc, phù lục cửa hàng, tiệm tạp hóa, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Chu Phàm mang theo ba cái tiểu hài tử còn có một con chó, dạng này đặc biệt người lữ hành, tại tiến vào sơn tập lúc liền hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng rất nhanh những ánh mắt kia liền rời đi, bởi vì bọn hắn trong lòng đã có phán đoán, tại dã ngoại hành tẩu có thể một mình mang theo ba đứa hài tử đến sơn tập đến, dạng này người so với kẻ độc hành còn muốn lợi hại hơn, không được trêu chọc. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ dựa theo Chu Phàm dạy bảo lưu ý bốn phía hoàn cảnh, ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt. Chu Phàm mang theo bọn hắn tiến vào một cái nhà cho ăn cơm nghỉ ngơi một hồi, lại là đi thu thập tin tức. Chỉ là theo thu thập tin tức đến xem, Tiểu Hoang Sơn gần nhất cũng không thái bình, có không ít người vô pháp đi ra Tiểu Hoang Sơn đến một bên khác sơn tập. Có người nói là trong núi có sơn phỉ xuất hiện, cướp bóc lữ nhân thương đội. Dạng này tình huống cũng không tính hiếm thấy, Tiểu Hoang Sơn thương đội lui tới, tràn vào phồn hoa Kính Đô, lại thu thập hàng hóa rời đi Kính Đô. Chỗ này sơn tập bên trong mỗi ngày dừng lại thương đội số lượng đều sẽ hơn trăm. Khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ác ý hàng người, tại Tiểu Hoang Sơn tiến hành một bốn bốn lời hoạt động. Dĩ nhiên không phải tất cả thương đội đều sẽ lọt vào cướp bóc, nhưng không yên ổn là khẳng định. Sơn tập thế lực biết rõ có sơn phỉ, liền đã tổ chức võ giả đi vào căn quét, chỉ là hiệu quả không phải rất tốt. Bán ra tin tức cho hắn người đề nghị, tốt nhất tại sơn tập lưu thêm mấy ngày, chờ an toàn lại lên núi. Đối với cái này Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn hiện tại đã tiến vào kim đăng cảnh, tại đại ngụy cũng coi là cao thủ, chỉ là sơn phỉ, nhưng không cách nào để hắn ở đây ngưng lại. Chỉ cần không phải gặp phải thực lực cường đại quỷ dị quái dị, hắn cũng sẽ không quá sợ hãi. Cũng không thể nghe nói có nho nhỏ nguy hiểm, liền dừng bước không tiến. Chu Phàm mang theo túi trữ vật, cũng không có cái gì cần bổ sung, Tiểu Hoàng Sơn không tính là cái gì hoàn cảnh đặc thù hiểm địa, càng không cần kết bạn mà đi hoặc hướng dẫn du lịch. Xác nhận tin tức không sai về sau, hắn mang theo tiểu đội bọn hắn rời đi sơ tập, tiến vào Tiểu Hoàng Sơn. Đợi chút nữa nếu là gặp nguy hiểm, ta bảo các ngươi đi, các ngươi liền theo tiểu đội cùng đi, biết sao? Chu Phàm dù cho cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng vẫn là căn dặn lên Chu Tiểu Bạch ba cái. Lời này cũng không phải lần thứ nhất bàn giao, ba huynh đệ đều là gật gật đầu, cùng theo lên đáp. Chu Phàm cũng không có thám hiểm ý tứ, mà là cùng tiểu đội bọn hắn tại trong sơn đạo đi xuyên. Bọn hắn đi được không tính chậm, vượt qua ba cái thương đội, bất quá Chu Phàm rất nhanh dừng lại chân, hắn nhíu mày nhìn xem bên trái phương hướng. Lao cha như thế nào? Chu Tiểu Lam hỏi. Bên kia có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau. Chu Phàm chậm rãi nói, bên kia đã rời xa đầu này đường núi, khả năng là một cái khác đầu đường núi. Hắn dùng nhĩ thức nghe được. Tiểu Hoang Sơn đường núi cũng không ít. Ta cũng nghe đến. Chu Tiểu Bạch lỗ thai run lên nói, gió đưa tới cho ta thanh âm. Chu Phàm nghe một hồi, vẫn là phân biệt không rõ là người nào đang chém giết lẫn nhau, trong nội tâm hắn nghĩ sẽ không phải là thương đội gặp phải sơn phỉ đánh lên. Lão cha, vậy chúng ta làm thế nào? Chu Tiểu Hắc hỏi. Tại hoang dã tình huống không rõ liền không thể tùy ý mạo hiểm, vì lẽ đó đừng để ý tới bên kia chuyện gì phát sinh. Chu Phàm vẻ mặt thành thật dạy chính mình ba cái nhi tử. Chương 1527. Nộ cố nhân chương 1527, nộ cố nhân tại biến ảo khó lường hoang dã đầu tiên muốn tự vệ, sau đó mới đi cân nhắc sự tình khác, liền tính Chu Phàm đã tiến vào kim đăng cảnh, cũng phải tuân thủ giã ngoại pháp tắc sinh tồn. Giống như bên kia hoàn toàn nhìn không thấy chém giết, tốt nhất biện pháp đương nhiên là bỏ mặc. Đương nhiên liền tính Chu Phàm không nói, hắn ba cái nhi tử tính cách lãnh đạm, cũng sẽ không để ý tới bên kia chém giết. Bốn người một chó tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là bọn hắn không có đi mấy bước, bên kia tiếng chém giết lại cách bọn họ càng ngày càng gần. Chém giết hai phương có một phương tại tán loạn đảo vòng, mà lưu vong phương hướng đúng là bọn họ bên này. Chạy trốn người tốc độ đương nhiên không chậm, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa liền có mười mấy võ giả theo tạp rừng cây trong rừng chạy vội mà ra. Chu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt bọn họ thấp thỏm lo âu, giống như sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi bọn hắn. Cái này mười mấy võ giả trong miệng lớn tiếng la hét mơ hồ không rõ lời nói, còn đến không kịp chạy vội tới đường núi trước, bọn hắn thân thể liền triệt để cứng đờ, bọn hắn thân thể có vô số huyết sắc tơ mỏng xuyên ra, huyết sắc tơ mỏng điền cuồn run run, đem bọn hắn cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Trên đất liền chỉ còn lại một đống băng tán huyết đủ, máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên. Tạp rừng cây trong rừng chậm rãi bay ra một cái nữ tử áo trắng, gương mặt kia giống như đắp lên một tầng vôi, nàng xuyên như máu dày đều, toàn thân tràn ngập dọa người sát khí. Nữ tử cúi đầu nhìn xem trên đất đống kia huyết đủ, nàng lạnh mặt nói, dám cướp, cướp ta. Nàng nói xong lời này, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trên di chuyển, nhìn thấy Chu Phàm. Nàng sau đó ngơ ngác một chút, phụ thân. Phi. Nàng rất nhanh sửa lời nói, lâm vô nhai. Chu Phàm cũng sắc mặt cổ quái, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hoặc tử thi chí quỷ tôn trương buồn buồn. Tại thiên cơ cử khanh, hắn trước hết nhất theo hắc bạch ly trong tay trốn ra được, hắn lúc đầu cho rằng Trương Bổn Bổn đã chết tại Hắc Bạch Ly trong tay, không nghĩ tới Trương Bổn Bổn sống tiếp được. Người không chết nha. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Trương Bổn Bổn đầu tiên là mặt lộ ý sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh cười như điên nói, ta không sợ ngươi, ta đã tiến vào đan kiếp cảnh, nên sợ là ngươi. Nàng dưới chân cặp kia huyết sắc dày theo có vô số huyết tuyến thuận hai chân lan tràn mà lên, đưa nàng xuống nửa người đều bao trùm. Trên đất chết đi võ giả máu tươi giống như trí thức phủ lên mở, đang nhanh chóng quyết tán, đem xung quanh mặt đất đều nhiễm lên huyết sắc. Trương Bổn Bổn ngay từ đầu liền dùng tới nàng phụ trùng. Chu Phàm chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn phất phất tay, tiểu bạch ba cái cùng tiểu bội đều là cấp tốc lui về sau. Lòng đất máu tươi hướng Chu Phàm bên này lan tràn. Chu Phàm không có nhìn xuống đất bên trên máu tươi lại là tại trước người hắn tự động tách ra, hắn tại huyết sắc mặt đất đi bộ nhàn nhã, hướng Trương Bổn Bổn đi đến. Trương Bổn Bổn mặt lộ không hiểu, nhưng nàng cực kỳ am hiểu chiến đấu, chỉ là vung tay lên, máu tươi mặt đất chui ra vô số màu đen bóng tối hướng Chu Phàm đánh tới. Ai cho ngươi dũng khí có thể thắng ta? Chu Phàm hai tay không hề động, những cái kia màu đen bóng tối bỗng nhiên lơ lửng. Hắn liếc một cái những này màu đen bóng tối, đây là ngươi kiếp lực, có chút đặc biệt, nhưng còn không đủ. Chu Phàm nói chuyện ở giữa, những này màu đen bóng tối hình dạng tại biến nào, biến thành dữ tợn ác quỷ, bọn chúng hướng Trương Bổn Bổn bay nhào mà đi. Cái này sao có thể? Trương Bổn Bổn mặt lộ ngạc nhiên, nàng kiếp lực cùng phụ chuẩn bị đối phương khống chế, nàng điên cuồng búng trưởng, vô số xanh đen trưởng cương đem những cái kia hóa thành dữ tợn ác quỷ xé thành mảnh nhỏ. Cuốn quanh thân thể nàng tơ máu đang không ngừng run. Xanh đen trưởng cương tại xé nát ác quỷ sau tiếp tục hướng phía trước, bắn về phía Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là nhìn một cái, cùng loạn xanh đen trưởng cương liền triệt để chôn vùi tan biến tại trước người hắn. Trương Bổn Bổn trên mặt lộ ra ý sợ hãi, nàng hoàn toàn xem không hiểu Chu Phàm là như thế nào làm được, người này thực lực không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm khoảng cách nàng càng ngày càng gần, hắn ý nguyên từng bước một đi tới. Trương Bổn Bổn thấy không địch lại liền nghĩ lui lại, nhưng nàng phát hiện chính mình bỗng nhiên không cách nào nhấc chân, nàng bị định ngay tại chỗ. Ngươi là thế nào trốn ra được? Ngoại trừ ngươi còn có ai? Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi, hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào Chu Tiểu Miêu mới thoát ra đến, nếu không phải muốn biết sau khi hắn rời đi chuyện gì xảy ra, hắn đã sớm đem Lâm vào huyễn tượng Trương Bổn Bổn giết chết. Trương Bổn Bổn không nói gì, như tơ huyết tuyến điên cuồng lan tràn, đem nàng cả người bao trùm lên, chỉ có thể nhìn thấy vô số huyết tuyến đang run rẩy. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, tinh xương đao dị chém ra ngoài. Mấy chục đạo màu xám đao cương bắn nhanh mà đi, huyết tuyến bỗng nhiên co vào, liên đối Trương Bổn Bổn biến mất tại nguyên chỗ. Mấy chục đạo màu xám đao cương đem tạp rừng cây rừng bổ đến liều xiểm, Trương Bổn Bổn đã không thấy bóng dáng. Huyết sắc mặt đất tiêu tán, Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lục tức mở ra, lại là không có phát hiện Trương Bổn Bổn tung tích, Trương Bổn Bổn biến mất rất triệt để. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội đi trở về. Lao cha, cái kia quái nữ nhân thế nào? Chu Tiểu Hắc hỏi. Để nàng chạy trốn. Chu Phàm cười khổ nói. Trương Bổn Bổn có thể tránh thoát hắn Vương Chi Quỷ Tượng huyễn tượng trốn, thực tế vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn rất nhanh nghĩ đến là Trương Bổn Bổn xuyên huyết sắc dày thêu, lúc ấy tại Thiên Cơ Cự Khanh Trương Bổn Bổn kém chút liền bị Chu Tiểu Miêu giết chết, hình như cũng là cái kia dày thêu chui ra huyết tuyến đem nàng kéo ra. Xem ra này huyết sắc dày thêu không đơn giản. Chu Phàm yên lặng nghĩ, còn có liền là không thấy thời gian không lâu lắm, nhưng Trương Bổn Bổn cảnh giới lại có thể chỉ so với hắn kém một cái đại cảnh giới. Dạng này tốc độ tăng lên cũng không chậm, có thể hay không cùng cái kia huyết sắc dày thêu có quan hệ đâu. Ngay tại Chu Phàm suy tư những sự tình này thời điểm, đường núi đằng sau nơi xa có thương đội tới, hắn không tiếp tục nghĩ lại, nơi này chết như thế nhiều người, bị người nhìn thấy cũng không tốt, hắn mang theo Chu Tiểu Bạch bọn hắn thần tốc rời đi nơi đây. Thư viện ao nhỏ bởi vì mùa xuân đến mọc đầy xanh đậm cỏ non. Lão nhân vẫn là xuyên xám nhà táo mỏng, dây cỏ sớm đã cởi xuống, hắn nằm nghiêng tại trên bãi cỏ, chính nghiêm túc liếc nhìn trong tay quyển sách. Đoan Mục Tiểu Hồng ở một bên pha trà, trên tay động tác nước chảy mây trôi, nhưng hắn trên mặt thần sắc lo lắng thế nào cũng không che giấu được. Trà khói lượn lờ bốc lên, Đoan Mục Tiểu Hồng đem ngâm tốt trà bưng cho tên là Lâm Vô Nhai lão nhân. Lâm Vô Nhai tiện tay tiếp được chén trà, hắn liếc một cái chính mình đại đệ tử, lập tức nghĩ đến trong tay sách kẻ nhạt vô vị, hắn cẩn thận thưởng trà một miệng trà. Tiểu Hồng nha, ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Lão sư hẳn phải biết ta đang lo lắng cái gì. Đoan Mục Tiểu Hồng cười khổ nói, ta cũng không phải ngươi trong bụng run rúa, làm sao biết ngươi đang lo lắng cái gì? Lâm Vô Nhai có chút nổi nóng đặt chén trà xuống nói, lão sư tại sao muốn lúc này rời đi? Đoan Mục Tiểu Hồng cầm lấy ô trà đen ấm cho lão sư chén trà châm trà hỏi. Ngay tại vừa rồi, lão sư nói cho hắn biết muốn chu du các nước đi. Mỗi một thời đại thư viện thánh nhân cũng sẽ chu du các nước, đi bao xa không có ai biết, có đôi khi đi một lần liền là mấy năm thậm chí mười mấy năm. Thánh nhân chu du các nước không có vấn đề, nhưng lão sư lựa chọn thời cơ thực tế không đúng, đại kiếp sắp tới, lại như thế nào có thể lúc này rời đi đâu? Chương 1528. Tặng sách chương 1528, tặng sách vì cái gì lúc này muốn rời khỏi Ngụy quốc chu du các nước? Đại đệ tử hỏi cái này vấn đề, Lâm Vô Nhai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hài lòng cười nói, hiện tại mới hỏi, ngươi tính tình rèn luyện không sai, tối thiểu không giống lấy trước kia vội vàng sao động, sau khi ta rời đi, thư viện liền giao cho ngươi, mọi việc phải nghĩ lại mà làm sao. Đệ tử chỉ sợ khó mà gánh chịu như thế trách nhiệm. Đoan Mục Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói, lão sư ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Vô cùng yên tĩnh, muốn đến thì đến. Lâm Vô Nhai cười ha ha nói, ta biết ngươi là tại lo lắng đại kiếp sắp tới sự tình, ngươi không cần lo lắng, đại kiếp thật đến, ta tự sẽ trở về, đây chính là sinh ta nuôi ta chi địa, há lại sẽ lâm trận bỏ chạy. Lão sư, ngươi hay là không muốn nói? Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói, liền ta cũng không thể biết sao. Ngươi vì cái gì chính là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đâu? Lâm Vô Nhai buồn rầu uống một ly trà, cũng không phải không thể nói, liền là chuyện này có chút mất mặt, ngươi cũng biết ngươi lão sư khổ luyện đồng tử công cả một đời, mùa xuân đến gần nhất thực tế là nhận không được, muốn lấy vợ sinh con, nhưng lại sợ đồ chơi kia mấy trăm năm chưa bao giờ dùng qua không được, liền nghĩ đi bên ngoài tìm đại phu, thay ta xem. Đoan Mục Tiểu Hồng, ngươi cái này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài lời nói đừng muốn lại nói. Đoan Mục Tiểu Hồng tốt như vậy tính tình người cũng giận. Lâm Vô Nhai thấy đại đệ tử tức giận, hắn cười khan một tiếng nói, "Tốt, là ta sai, ta nói thật trùng quy được rồi, bất quá đây đúng là rất mất mặt sự tình, hắn không phải muốn tới sao? Vì lẽ đó ta liền nghĩ đến bên ngoài tránh một chút." "Ai đến?" Đoan Mục Tiểu Hồng giật mình, hắn nghĩ không ra ai đến có thể để cho Lâm Vô Nhai muốn tránh bên ngoài đi. "Còn có ai?" Lâm Vô Nhai tức giận nói, "Ngươi trước mấy ngày không phải cùng ta nói, một chút hy vọng sống muốn tới Kính Đô sao? Hắn đến, ta đương nhiên phải đi." Lâm Vô Nhai một mực không cho phép Đoan Mục Tiểu Hồng nói ra một chút hy vọng sống là ai, vì lẽ đó Đoan Mục Tiểu Hồng đề cập Chu Phàm lúc đều là dùng một chút hy vọng sống đến chỉ thay mặt. Vì cái gì hắn đến, lão sư liền muốn rời khỏi. Đoan Mục Tiểu Hồng càng ngày càng mờ mịt. Lâm Vô Nhai hắc một tiếng cười nói, bởi vì ta am hiểu bản thể, nghiên cứu thiên mệnh, hắn đến, ta nếu là nhịn không được xem hắn, rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, nhưng ta lại sợ nhịn không được, vì lẽ đó tốt nhất là rời đi. Ta cho mình tính một quẻ tượng cũng nhắc nhở ta tốt nhất lúc này rời đi Chu Du các nước, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút trầm mặc, nếu là bởi vì dạng này, vậy lão sư rời đi, đúng là không cách nào sự tình. Quẻ tượng dạng này nhắc nhở ta rời đi, vậy nói rõ ngươi tìm ra đến nhân tuyển không có sai, hắn liền là có thể cứu thư viện cứu đại ngụy một đường sinh cơ kia. Lâm Vô Nhai lại là mỉm cười nói, đệ tử có một chuyện một mực không rõ, lão sư tất nhiên không dám nhìn hắn, làm thế nào biết hắn liền là một đường sinh cơ kia? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi ra trong nội tâm nghi vấn. Bởi vì ta xem là đại mệnh thế. Lâm Vô Nhai mặt lộ đắc ý nói, đại mệnh thế công bố thư viện đại khảo giáp tự ban có dấu một chút hy vọng sống. Sau đó ta lại hướng kế hoạch, muốn nhìn một chút hay là một chút hy vọng sống, lại tìm không ra hắn đến. Tính không ra hắn là ai, càng chứng minh đại mệnh thế không có nhìn lầm, một chút hy vọng sống có kiếm, đây mới là chính xác sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng ngạc nhiên, vẫn là không nhịn được nói, vạn nhất sai đây. Sai liền sai thôi, lại không có tổn thất gì. Lâm Vô Nhai dáng tươi cười thần bí lại giảo hoạt, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể cứu thư viện cứu đại ngụy sao? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, ta không dám khẳng định, nhưng hắn xác thực rất đặc biệt. Ngươi không dám khẳng định vậy liền đủ. Lâm Vô Nhai cầm lấy cái chén, đem uống trà xuống dưới. Ta sợ liền là trong miệng ngươi nói ra phủ định đáp án, đi nhớ, việc này quan hệ trọng đại, ai cũng không thể nói. Đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng một mặt nghiêm túc nói, cái kia không biết lão sư chuẩn bị khi nào rời đi. Ta nói cho ngươi, đương nhiên là hiện tại liền đi. Lâm Vô Nhai cười nói, hiện tại sao? Đoan Mục Tiểu Hồng gấp giọng nói, có thể hay không quá gấp một chút. Lâm Vô Nhai ôn hòa nói, ta biết ngươi đứa nhỏ này khẳng định không cam lòng ta rời đi, nhưng lại không phải không trở lại, ngươi ta sư đồ cuối cùng rồi sẽ có gặp nhau thời điểm. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ khổ sở vẻ, lão sư có thể không buồn không lo đi, nhưng hắn không thể bồi lão sư đi, hắn muốn lưu lại chăm sóc thư viện, lão sư không bằng mang mấy cái sư đệ đi, để bọn hắn hầu hạ ngươi. Ta cũng không phải đi đứng không lưu loát, cần phải ai hầu hạ. Lâm Vô Nhai phất phất tay không kiên nhẫn nói, ta đã tìm tới bạn, việc này ngươi cũng không cần lo lắng, sau khi ta rời đi, ngươi không cần tận lực giấu giếm, dù sao cũng giấu giếm không được. Đoan Mục Tiểu Hồng gật đầu đồng ý. Lâm Vô Nhai gãi gãi cổ, hắn đưa tay bắt hướng hư không, chống rỗng cầm ra một cái màu lam bao phục, hắn đem bao phục thổi ra, đem một bản da vàng điện tịch đưa cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Cái này sách là cho ngươi, ta sau khi đi, ngươi sớm tối nghiêm túc nghiên cứu kỹ. Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp nhận vàng như nghệ bìa ngoài bên trên không có tên sách điện tịch, chân thành nói, lão sư ta sẽ, chỉ là đây là sách gì? Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Lâm Vô Nhai cười nói, đây chính là lão sư chân quý nhất tàng thư, hiện tại cũng giao cho ngươi cái này đại đệ tử, đừng cùng mặt khác sư để nói, miễn cho bọn hắn đố kỵ. Đoan Mục Tiểu Hồng lật ra xem vài trang, phát hiện phía trên đều là rượu bút sinh hoa nhân vật hình. Hắn không nghĩ tới lão sư sắp chia tay lễ vật lại là loại sách này, muốn nói không cần, nhưng lại sợ tổn thương lão sư một phen tâm ý, sắc mặt hắn đỏ lên, cũng không nói gì. Lâm Vô Nhai thấy này cười lên ha ha, Tiểu Hồng à, ngươi chính là làm người quá đứng đắn, điểm ấy muốn sửa, biết sao? Cái kia sách đùa giỡn với ngươi, ngươi cất kỹ, liền tính không thích, coi như lưu làm một cái kỷ niệm. Lâm Vô Nhai lại theo trong bao quần áo lấy ra một ngân một kim hai cái cẩm nang, ném cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp được hai cái cẩm nang. Hai cái này cẩm nang ta cũng không biết có thể hay không đưa đến tác dụng. Lâm Vô Nhai nụ cười trên mặt thu liễm, chỉ là ta tâm huyết dâng trào thôi diễn biết. Lão sư, vậy ta lúc nào nên mở ra bọn chúng? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Đợi đến ngươi gặp chuyện không quyết, cần ta hỗ trợ thời điểm liền mở ra bọn chúng, trước mở ra màu bạc cẩm nang. Lâm Vô Nhai mặt lộ bất đắc dĩ nói, nhưng ta không biết ngươi có thể hay không dựa theo màu bạc cẩm nang nói tới đi làm. Đệ tử nhất định tuân theo sư mệnh. Đây không phải sư mệnh. Lâm Vô Nhai ngắt lời nói, ta không ở tại chỗ, ngươi chỉ có thể căn cứ tình thế chính mình phán đoán đi làm, hỏi một chút chính mình trong lòng nên làm như thế nào. Màu bạc cẩm nang ngươi nếu là làm cũng được. Vậy liền lập tức mở ra màu vàng cẩm nang, cái thứ hai màu vàng cẩm nang hẳn là sẽ không làm ngươi khó xử. Nếu như còn khó xử. Lâm Vô Nhai nhìn thoáng qua xanh thẳm bầu trời, thở dài một tiếng nói, vậy ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đoan Mục Tiểu Hồng nghe được lơ ngơ, trong nội tâm hắn cảm thấy có chút bất an, lão sư chẳng lẽ là lo lắng cho mình chuyến đi này, đại kiếp không đổi kịp trở về rồi sao? Chương 1529. Lão phu đi chương 1529, lão phu đi chỉ là để phòng vạn nhất, chưa hẳn liền cần dùng đến. Lâm Vô Nhai nhìn xem có chút bất an đại đệ tử an ủi. Sư đồ hai người nói hội thoại, Lâm Vô Nhai liền đứng lên cười nói, "Tốt, sư phụ đi, cùng tiễn lão sư." Đoan Mục Tiểu Hồng cung kính hành lễ nói. Lâm Vô Nhai cười cười bước về phía trước một bước, liền biến mất tại Đoan Mục Tiểu Hồng trước mắt. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Được vinh dự thiên hạ đệ nhất đô kính đô, cũng có dân nghèo phường, đương nhiên dưới chân thiên tử, liền xem như dân nghèo, sẽ rất ít chết đói người. Dân nghèo phường đồng dạng phân bố tại kính đô 10 vạn phường thị ngoại tầng khu vực nhất. Tam Nha Hoàn phường liền là trong đó một cái dân nghèo phường thị, chen chúc thấp bé phòng ốc, chật hẹp chỉ có thể dung nạp một người miễn cưỡng thông qua hẻm nhỏ, dơ bẩn dầu mỡ đường phố lên người đến người đi. Trên mặt đen kịt tiểu hài ở một bên vui đùa ầm ĩ, ngẫu nhiên dẫm qua đường phố vũng nước, tóe lên đen thui giọt nước, trước cửa gầy phụ nhân chống nạnh lớn tiếng quát mắng, lộ ra ầm ĩ mà hỗn loạn. Vốn xuất thân hương giã lao nhân giống như một cái tầm thường gầy còm lao đầu tử, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm theo náo nhiệt đường phố đi qua. Tam Nha Hoàn phường là hắn thường đến địa phương, hắn quen thuộc nơi này mỗi một chỗ địa phương. Hắn đến rượu trắng cửa hàng nói cho chủ cửa hàng muốn đánh 10 cân rượu trắng. Lâm lão đầu, hôm nay như thế nào như thế hào khí, mua như thế nhiều rượu trắng. Chủ cửa hàng kỳ quái hỏi, dĩ vãng Lâm lão đầu đến, đều là keo kiệt chỉ đánh nửa cân rượu trắng. Mời ngươi uống, ngươi cũng đừng đổi nước nha, dám đổi thủy lão đầu nện ngươi cửa hàng. Lão nhân cười ha hả nói. Phi. Chủ cửa hàng cười nói, ta có cái nào một lần bán cho ngươi đổi nước rượu. Chủ cửa hàng cùng lão nhân một bên nói chuyện, một bên thuần thục dùng thìa gỗ đem rượu trắng rót vào 10 cân vỏ rượu bên trong. Ngươi dịch chuyển được a? Nếu không ta để hỏa kế đưa qua cho ngươi. Chủ cửa hàng lại là cười hỏi, 10 cân rượu trắng tăng thêm vỏ rượu vậy liền không nhẹ, một cái lao đầu tử nếu là cầm đi xa đường cũng không nhẹ bung ra. Không cần, ta làm sao lại cầm cũng được. Lão nhân đem đồng tiền một phần không thiếu đưa cho chủ cửa hàng, một tay liền nhấc lên vỏ rượu đi. Cái này Lâm lão đầu, nhìn không ra, khí lực vẫn còn lớn nha. Chủ cửa hàng nhìn xem lão nhân một tay xách rượu bóng lưng có chút kinh ngạc nói. Lão nhân đi tới góc ngõ đem vỏ rượu hướng đống rác ném một cái, bên trong đã không có nửa giọt rượu. Hắn bên hông nhiều một cái hồ lô rượu, hắn đem vỏ rượu bên trong rượu trắng toàn bộ chuyển qua không tính lớn hồ lô rượu bên trong. Hắn bận ra nuốt hồ lô, uống một ngụm rượu, thư sướng ngâm nga một tiếng. Rượu không phải rượu ngon, đục ngầu cay nước mũi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác rất thích. Hắn hài lòng một bên uống rượu vừa đi, đi ngang qua vịt quay cửa hàng lại mua nửa con vịt quay, một bên uống rượu vừa ăn mới vừa ra lò vịt quay, trong lòng càng nhanh thoải mái lâm ly. Hắn chỉ là một bước ngay tại không có người phát hiện tình huống rời Tam Nha Hoàn Phường, hắn uống rượu ăn thịt, đi khắp cả tòa tựa như cự thú thành thị. Có nghèo khó như Tam Nha Hoàn Phường phường thị, có phú quý phồn hoa thế gia kẻ giàu có nơi ở, có trung đẳng bách tính an cư lạc nghiệp phường thị. Hắn đến sông Hoàng Cực, nhìn xem trên sông cập bến khó mà tính toán thuyền hoa, nơi này ban đêm náo nhiệt nhất. Hắn thuận sông Hoàng Cực lại đến kính đô Đại Mã Đầu, thuyền hàng lui tới, từ nơi này dỡ hàng xuống hàng, lại đi lại ăn lại uống, không có quá nhiều dừng lại, mãi cho đến Thiên Kính Đường cái, rượu đã uống xong, thịt cũng ăn sạch. Hắn nhìn xem Thiên Kính Đường cái cuối cùng cái kia mặt mỹ lệ tấm gương, yên tĩnh nhìn chăm chú lên, thấp giọng tự nói, ai mệnh lại so với ai khác chân quý đâu. Hắn mặt lộ vẻ buồn cợt, kỳ thật hắn rời đi nguyên nhân không có hoàn toàn nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, giấu giếm một nửa. Hắn quay người, bước về phía trước một bước, đã đến ngoài thành. Ngoài thành màu trắng ngựa gầy ốm lôi kéo xe ngựa, càng xe ngồi một cái mù lòa mang theo một đỉnh mũ tròn, giữ lại trắng đen xen kẽ râu ria, lô thai hắn có phần linh, vội vàng theo càng xe đứng thẳng đối lão nhân cùng kính chắp tay nói, sư thúc. Nếu là Chu Phạm ở đây, khẳng định sẽ nhận ra cái này mù lòa liền là Tiêu Lôi Châu phủ cái kia đoán mệnh mù lòa. Không có để ngươi đợi lâu a? Lâm Vô Nhai cười hỏi. Không có, liền tính sư thúc để chúng ta cả một đời, ta cũng nguyện ý chờ ở đây. Mù lòa cười khổ nói, tốt nhất sư thúc vĩnh viễn đừng đến. Sư thúc đi chu du các nước, cái kia cứ việc đến liền là, vì sao nhất định muốn tiện thể lên ta cái này mù lòa đâu? Sư thúc có nhiều như vậy mắt sáng tay linh đệ tử, tùy tiện tìm một cái không thể so ta cái này mù lòa tốt sao? Bọn hắn đối mặt ta cái này lão sư, quá cung kính cẩn thận, vẫn là sư điệt càng có ý tứ một chút. Lâm Vô Nhai lên xe ngựa cười ha ha nói, sư điệt đừng nóng giận, đợi đến nơi tốt, sư thúc dẫn ngươi đi uống hoa tử đi. Dạng này không tốt, bất quá sư thúc muốn dẫn ta đi, ta chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Mù lòa vẻ mặt đau khổ, ngồi ở trên xe ngựa, hắn nhẹ giọng kêu, đi đi đi. Ngựa gầy ốm liền cất vó kéo lấy xe ngựa đi, rời xa tòa thành này. Hôm sau, thư viện thánh nhân đã rời đi kính đô, chu du các nước tin tức truyền đến tất cả kính đô đại nhân vật trong hai. Kính cung, đại ngụy thiên tử là theo Thiệt Công Công nơi đó nghe được việc này, hắn trầm mặc một chút, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị biết rõ, không có hỏi nhiều. Thiệt Công Công cúi đầu lui sang một bên, thánh thượng thái độ có chút vượt quá hắn dự kiến, hắn lúc đầu cho rằng thánh thượng sẽ giận dữ nổi giận, ai biết thánh thượng lạ thường bình tĩnh. Thánh nhân rời đô, có người hưng phấn reo hò, có người nhíu mày lo lắng. Chu Phạm tại đến kính đô trước mấy ngày, rốt cục tiến vào Kim Đan hậu kỳ. Chỉ là hắn là gấp rút lên đường cùng vững chắc cảnh giới, tạm thời không có tâm tư suy nghĩ bất tử cảnh sự tình. Hắn cùng hắn ba cái nhi tử, tiểu muội là đang ngồi thuyền gỗ tại dòng sông trôi dạt nhìn thấy kính đô. Đập vào mắt bên trong là phù tường bên trong cái kia lộng lẫy màu sắc bầu trời. Kia là xoay quanh 10 vạn phù trụ ngọc long đầu rồng phun ra thất thải quang hoa. Thuyền lớn thuyền nhỏ san sát nối tiếp nhau theo thủy môn đi vào. Rộng lớn đến có thể chứa đựng thuyền lớn chạy qua thủy môn hai bên tất cả sắp đặt một cái tuần tra doanh, phụ trách thủy môn an toàn. Thủy môn có một đạo mông lung bạch sắc quang mang rủ xuống. Luồng hào quang màu trắng này là vì kiểm tra đo lường có hay không có quái dị tồn tại. Một khi bạch sắc quang mang xuất hiện cảnh cáo, tuần tra doanh liền sẽ lập tức kiểm tra thông qua thuyền. Chu Phàm cũng không phải là rất lo lắng, dù sao hắn sớm đã biết rõ chỉ cần tiểu quyền tại trong thân thể của hắn, liền sẽ không bị kiểm tra đi ra. Hắn ngồi cái kia chiếc thuyền gỗ quả nhiên thuận lợi thông qua bạch sắc quang mang kiểm tra đo lường. thuyền gỗ tại Kính Đô đại mã đầu cập bến, Chu Phàm bọn hắn liền theo trên thuyền xuống, hắn ngồi chiếc thuyền kia còn có mặt khác thuyền cũng không ngừng có người xuống thuyền. Đương nhiên Kính Đô đại mã đầu càng nhiều là thương thuyền. Kính Đô cũng không chỉ là chỉ có thủy môn, Chu Phàm chọn ngồi thuyền tiến vào Kính Đô, cũng chỉ là bởi vì tiện đường mà thôi. Đây chính là Kính Đô sao? Có lần thứ nhất đến Kính Đô người lớn tiếng kêu la. Chu Phàm cũng là mặt lộ mỉm cười, nhìn một cái, có thể nhìn thấy đại mã đầu phường cái kia gạch xanh ngói xám phòng ở cùng rộng lớn đường phố. Xa hơn chút nữa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy xoay quanh ngọc phụ trụ chậm rãi thượng hạ du động ngọc long tại phun ra thất thải quang hoa. Lại nhiều liền không cách nào nhìn thấy. Nhưng nơi này chính là Kính Đô. Chương 1530. Một hòn đá ném hai chim chương 1530, một hòn đá ném hai chim theo đại mã đầu phường ngồi xe ngựa rời đi, cho đến bầu trời tối xuống, đèn hoa mới lên, Chu Phàm bọn hắn mới từ xe ngựa xuống. Phu xe nói cho bọn hắn, nơi này là Vĩnh Hưng Phường. Vĩnh Hưng Phường hướng phía trước chính là Kính Chính Phường, Đại Ngụy Lục Bộ cùng Kính Đô phủ nha đều thiết lập tại Kính Chính Phường. Cảnh Chính Phường lại phía trước chính là Kính Cung. Kính Chính Phường không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, ở buổi tối Kính Chính Phường đều đèn đuốc sáng trưng. Đi đường mệt mỏi, Chu Phàm quyết định mang theo Tiểu Bạch bọn hắn tìm khách sạn ứng phó một đêm, ngày mai lại đến Kính Chính Phường lại bộ báo danh. Vĩnh Hưng Phường nhà trọ đông đảo, nhưng mỗi một nhà trọ đều làm ăn khá khẩm, cũng may cũng bởi vì nhà trọ nhiều, không cần lo lắng tìm không thấy ở lại địa phương. Hắn tìm tới một cái nhà trọ, mang theo Tiểu Bạch ba huynh đệ và Tiểu Bội đi vào. Bọn hắn đi vào liền nhận không ít người chú ý, càng nhiều ánh mắt là rơi vào Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng Tiểu Bội trên thân. Vị khách quan kia là ở trọ vẫn là ăn cơm. Điếm Tiểu Nhị tiến lên túi đầu không lưng cười hỏi, hắn liếc qua mập đến hình tròn. Cúc Tiểu Muội nhịn không được nói, khách quan, ngươi đầu này lợn sống nếu không vẫn là ở lại bên ngoài. Tiểu Muội, đây là chó của ta. Chu Phàm nhịn không được cười nói, ngươi yên tâm, nếu là làm bẩn ngươi nhà trọ, sẽ bồi thường ngươi. Khách quan hiểu lầm, ta là sợ hù đến nhà ngươi chó. Điếm Tiểu Nhị vội vàng giải thích, ta muốn ở trọ còn có ăn cơm. Chu Phàm nói ra, còn có phòng sao? Có. Điếm Tiểu Nhị bận bịu mang theo Chu Phàm bọn hắn đi trưởng quỹ nơi đó đăng ký giao tiền, sau đó lại dẫn Chu Phàm đi trong phòng cất kỹ một chút hành lý. Hành lý cất kỹ về sau, Chu Phàm lại dẫn Tiểu Bạch ba huynh đệ đến nhà trọ đại sảnh ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Chu Phàm phát hiện nhà trọ đại sảnh ăn cơm có mấy bàn đều là võ giả. Hắn tinh tế tưởng tượng, liền biết đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, có thể tới Kính Đô đến, đại đa số là thương nhân cùng võ giả chiếm đa số, người bình thường muốn đến Kính Đô cũng rất khó. Mà những này thương nhân võ giả phần lớn đều sẽ ở tại nhà trọ, vì lẽ đó tại nhà trọ bên trong gặp phải võ giả sát suất đương nhiên không thấp. Xem ra nhà trọ đều là ngư long hỗn tạp chi địa, ban đêm lúc ngủ phải cẩn thận mới được, miễn cho xảy ra chuyện cũng không biết. Chu Phàm vừa ăn cơm một bên thầm suy nghĩ. Hắn mang theo Tiểu Bạch bọn hắn đi ra ăn cơm, cũng là muốn quan sát một chút bên ngoài tình huống. Đương nhiên lấy hắn thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, không có đại sự. Mà còn nơi này là Kính Đô, liền tính lớn mật đến đâu người tu hành, đối Kính Đô đều khó tránh khỏi tồn tại lòng kiêng kỵ. Trên thực tế chính như hắn suy nghĩ, một đêm vô sự. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, bên ngoài đường phố liền truyền đến náo nhiệt ồn ào thanh âm. Chu Phàm đêm qua suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không nên vội vã đi Kính Chính Phường lại bộ báo danh, mà là hẳn là trước đi thư viện đi một chuyến. Dù sao liền tính hắn đến Kính Đô đến không phải cái kia Chu gia tử địch làm, nhưng Chu gia tử địch biết rõ hắn sẽ đến, cũng không biết sẽ tại phía trước cho hắn thiết lập cái dạng gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Hắn khẳng định Chu gia tử địch chính là tới từ Kính Đô thế lực lớn, cái kia Kính Đô liền xem như Chu gia tử địch địa bàn. Vì lẽ đó báo trước thư viện một tiếng, để thư viện biết rõ hắn đến mới là chính sự. Chu Phàm sau khi quyết định, liền mang theo Tiểu Bạch bọn hắn ngồi lên xe ngựa, hướng thư viện đi. Thư viện độc chiếm một phường chi địa, tại Kính Đô phía đông, hoàn cảnh ưu nhã, Kính Đô và Kính Đô phụ cận học sinh cũng sẽ ở thư viện học tập. Chu Phàm đến thư viện về sau, liền lấy ra chính mình tín vật, nói muốn bái phòng thư viện đại tiên sinh. Tại đến Kính Đô trước đó, hắn liền hỏi tham qua Đoan Mục Tiểu Hồng, biết rõ Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ tại thư viện lưu lại một đoạn thời gian rất lâu, hiện tại hẳn là cũng tại Kính Đô thư viện bên trong. Quả nhiên, Chu Phàm chờ một hồi, liền gặp được đội vàng đi tới Đoan Mục Tiểu Hồng. A, cái này ba tên tiểu gia hỏa là? Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm chào hỏi về sau, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch ba huynh đệ, tiểu gia hỏa hiện tại mặc dù là tóc đen mắt đen, nhưng dáng dấp giống nhau như lúc, gây nên chú ý không phải cái gì lạ thường sự tình. Ba người bọn hắn là ta thu dưỡng hải tử. Chu Phàm đội ho một tiếng giải thích vài câu, hắn liền chuyển di chủ đề. Ngươi bây giờ đã cảnh giới gì? Đoan Mục Tiểu Hồng thấy Chu Phàm không nguyện ý nhiều lời liền cười hỏi một cái khác vấn đề. Kim đan cảnh. Chu Phàm thẳng thắn nói. Đã kim đan cảnh. Đoan Mục Tiểu Hồng khuôn mặt có chút động, sau đó mừng lớn nói, rất tốt, tại trên tu hành nếu là có cần, cứ mở miệng chính là. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng biết Chu Phàm sau lưng còn có một cái câu thần tông, tại tu hành phương diện nhiều khi Chu Phàm cũng không dựa vào thư viện. Đoan Mục Tiểu Hồng đối với cái này cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tận lực giúp một tay, để Chu Phàm đối thư viện có càng nhiều lòng cảm mến. Chu Phàm cười nói tạm một tiếng, hắn trầm ngâm một chút nói, đại tiên sinh, Hoa Phi Hoa vô duyên vô cớ nhằm vào ta sự tình, ta một mực hoài nghi sau lưng có cái thế lực muốn hại ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm sắc mặt, hắn nói, vậy ngươi tra được đầu mối gì sao? Cũng không có tra được quá nhiều manh mối. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng ta nghĩ có thể chỉ huy Hoa Phi Hoa thế lực, cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ, ta hoài nghi cái thế lực này tới từ Kính Đô. Tới từ Kính Đô. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt ngưng lại, cái này khiến hắn nghĩ đến càng nhiều, Chu Phàm sẽ bị nhầm vào, có phải hay không là mặt khác cùng thư viện đối địch phe phái, thì như thế ra đã biết rõ Chu Phàm đối thư viện tầm quan trọng. Mặc dù không biết tin tức là như thế nào để lộ, nhưng nếu là như thế, vậy liền hỏng bét, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. bất quá đây đều là suy đoán mà thôi. Chu Phàm nói, nhưng nếu như là dạng này, ta lần này đến Kính Đô đến, những người kia chỉ sợ sẽ còn nghĩ cách đối phó ta. Chu Phàm chỉ có thể nói đến loại trình độ này, tại không có triệt để rõ ràng cái kia Chu gia tử địch thân phận trước đó, hắn liền đại tiên sinh cũng không dám nhiều lời. Ừ, có cái này khả năng. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, ta sẽ để cho thư viện bên này chú ý, những người kia không dám bên ngoài đến, liền muốn để phòng bụng trộm công kích, ngươi lại dẫn ba đứa hài tử, không bằng tại thư viện bên này tạm thời ở lại, ngươi xem coi thế nào. Để Chu Phàm ở tại thư viện, vừa đến có thể bảo vệ hắn an toàn, thứ hai cũng có thể thật tốt trao đổi một chút tình cảm. Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy đây quả thực là một hòn đá ném hai chim biện pháp tốt. Cũng tốt, vậy liền phiền phức đại tiên sinh. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống dưới. Ở tại thư viện, đương nhiên so với địa phương khác muốn an toàn nhiều lắm. Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức để người thay Chu Phàm tại thư viện tìm một cái ưu tính chỗ ở phụ cận đây ở lại phần lớn là thư viện giáo tập, mà còn chỗ ở còn bố trí phòng ngự phụ trận. Ta liền ở tại nơi đó. Đoan Mục Tiểu Hồng lại cho Chu Phàm giới thiệu hắn nơi ở rời Chu Phàm không tính xa, dạng này vừa có chuyện gì, chỉ cần hắn tại, đều có thể lập tức chạy tới. Có thể ở tại thư viện, Chu Phàm lập tức cảm giác được an toàn không ít, Đoan Mục Tiểu Hồng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn bàn giao vài câu liền rời đi. Chu Phàm đem hành lý cái gì đều cất kỹ, lại để cho Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng Tiểu Bội lưu tại thư viện, nói có chuyện gì liền dùng tin tức phủ liên hệ hắn. Hắn muốn đi lại bộ báo danh. Chương 1531. Lại bộ cùng giá hổ phái chương 1531, lại bộ cùng giá hổ phái Thiên Kính Đường cái một con đường nối thẳng kính cung, cũng sẽ theo kính chính phường bên hông thông qua, bất quá mỗi cái lối vào đều có thủ vệ giữ vững, người bình thường khó mà tiến vào bên trong. Chu Phàm đến kính chính phường về sau, cũng là xuất ra chứng minh thân phận vật, bọn thủ vệ lập tức cung kính hành lễ, cũng phân ra một người đem hắn đưa đến lại bộ. Đến lại bộ, giao tiếp cho lại bộ quan viên, thủ vệ kia lập tức rời đi. Đại nhân, mời tới bên này. Tên địa quan viên xác nhận Chu Phàm thân phận không sai về sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc trở nên tế nhị. Chu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ sợ Kính Đô ít có quan viên không biết bảy đại đạo chủ. Chu Phàm theo tên kia quan viên đi vào lại bộ bên trong nhân viên bề bộn nhiều việc làm lấy chính mình sự tình, thậm chí Chu Phàm cùng tên kia quan viên tiến đến, cũng không có bao nhiêu người ngẩng đầu. Chu Phàm bị đưa vào một cái rộng lớn đại sảnh. Đại nhân chờ, chúng ta thượng thư đại nhân rất nhanh liền sẽ tới. Quan viên để người đưa lên nước trà về sau, hắn nhẹ nói một câu, liền lui ra ngoài. Chu Phàm tại đến Kính Đô trước đó, đối Kính Đô quan trưởng thế nhưng là làm nhất định công phu hiểu, lại bộ thượng thư Ninh Thiên Thụy lệ thuộc giá hồ phái, là giá hồ phái hai vị thủ lĩnh một trong, còn có một cái là công bộ thượng thư Hồ Thư Minh. Nhưng Chu Phàm theo bí mật các liền biết, lỏng lẻo giá hồ phái có thể tồn tại đến nay, sau lưng có chân chính thủ lĩnh, hiện tại giá hồ phái hai vị thủ lĩnh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chính là vậy chân chính thủ lĩnh rất thần bí, liền bí mật các đều không tra được. Đại Ngụy những thế lực lớn khác khẳng định cũng biết chuyện này, có không ít người cho rằng giá hồ phái thủ lĩnh là Đại Ngụy hoàng thất, là Đường Kim thánh thượng. Dạng này suy đoán căn cứ là giá hồ phái theo xuất hiện đến nay, có thể phát triển đến chỉ là hơi kém thế gia, thư viện, đại Phật tự ba đại phe phái, chỉ có thánh thượng mới có bực này bản sự. Nhưng dạng này suy đoán lại không hoàn toàn đáng tin, bởi vì giá hồ phái tại xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, tuyên dương chính là quân tử bằng mà không đảng chính trị quan niệm, loại quan niệm này nhận không được tại thế gia, thư viện, đại Phật tự ba đại phe phái văn quan võ tướng hoan nên, cũng cấp tốc phát triển lớn mạnh. Giá hồ phái một mực duy trì loại này lỏng lẻo phát triển, quan gia bên này đương nhiên sẽ không đối giá hồ phái làm cái gì. Dù sao phe phái chi tranh dù cho chân chính tồn tại, nhưng thư viện, thế gia, đại Phật tử cũng sẽ không xốc lên khối này tấm màn che, sẽ không có người dám lấy kết phái mưu lợi riêng làm lý do tới đối phó giá hồ phái, kết phái mưu lợi riêng tình huống thư viện, thế gia, đại Phật tử nghiêm trọng hơn. Nếu như thực sự có người biết rõ giá hồ phái chân chính thủ lĩnh là ai, có lẽ cũng chỉ có thống lĩnh giá hồ phái trên danh nghĩa hai vị thủ lĩnh. Đương nhiên có thể hai người bọn họ đều chưa hẳn biết rõ. Cũng có người hoài nghi, trong truyền thuyết giá hồ phái thủ lĩnh chưa hẳn tồn tại, chỉ là nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp, bằng không như thế lỏng lẻo phe phái, lại là như thế này phe phái lý niệm, cái kia phía sau màn thủ lĩnh thật tồn tại, hắn như thế nào cam đoan mình có thể một mực nắm chặt cái này phe phái. Vẹn vẹn dựa vào Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh sao? Chu Phàm suy tư những sự tình này thời điểm, cả người mặc đỏ thâm quan phục cái cầm giữ lại một túm râu dài nam tử trung niên đi vào đại sảnh, hắn ánh mắt có chút sắc bén dò xét một cái Chu Phàm, lập tức khuôn mặt ôn hòa chắp tay cười nói, vị này khẳng định là Hàn Bắc đạo chủ Chu đại nhân. Ninh đại nhân. Chu Phàm cũng là đứng lên chắp tay cười nói, đạo chủ quyền lực rất lớn, nhưng quan giai bên trên hai người nhưng không kém là mấy, hai người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, lại ngồi nói chuyện phiếm vài câu, không đến bao lâu liền có ba cái quan viên cầm một chồng giấy mau tới cấp cho Chu Phàm xử lý thủ tục. Xong xuôi tương quan thủ tục về sau, Ninh Thiên Thụy cười nói, Chu đại nhân, ngươi chỗ ở chúng ta đã sớm an bài tốt, đợi chút nữa ta cũng làm người ta mang người tới. Đa tạ Ninh đại nhân, nhưng ta đã sớm tìm được chỗ ở, cũng không nhọc đến phiền Ninh đại nhân. Chu Phàm khách khí nói, Chu đại nhân nhanh như vậy tìm đến chỗ ở sao? Ninh Thiên Thụy có chút kinh ngạc nói, Chu đại nhân muốn chính mình thay chỗ ở cái này không có vấn đề, nhưng thỉnh cầu Chu đại nhân nói cho ta người ở chỗ nào. Đây không phải ta tìm hiểu Chu đại nhân chỗ ở, mà là thánh thượng nếu là triệu kiến Chu đại nhân, ta cũng tốt phái người đi thông chi Chu đại nhân. Ta xưa nay ưa thích thi thư loại bậc này, tại thư viện kết bạn một cái giáo tập bằng hữu, vì lẽ đó ngay tại thư viện ở lại cùng bị bằng hữu kia nghiên cứu thảo luận thi tử, Ninh đại nhân có thể phái người đi nơi đó tìm ta. Chu Phàm trên mặt ý cười nói, dù cho tất cả mọi người biết rõ Chu Phàm là thư viện một phái, nhưng hắn cũng không muốn để người tìm được lấy cớ bạch tội hắn một bản. Nguyên lai Chu đại nhân ở tại thư viện. Ninh Thiên Thụy gật đầu biểu thị biết rõ, hắn vừa cười nói, ta cũng xưa nay nghe nói Chu đại nhân thi từ tài hoa, một đầu hào phóng thơ cúc hoa đài, một đầu luyện chuyển hàm xúc từ thanh thanh mạn chuyển sướng thiên hạ, Chu cúc hoa chi danh thiên hạ đều biết, thực tế để chúng ta không có tài hoa hạng người không ngừng hâm mộ. Hoa cúc chi danh thiên hạ đều biết. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn cảm thấy có chút tâm tắc miễn cưỡng cười khan một tiếng nói, nơi nào, chỉ là may mắn chi tác. Chu Phàm không muốn lưu lại nữa, mà là cáo tử. Linh Thiên Thụy khách khí giữ lại thoáng cái, thấy Chu Phàm kiên trì rời đi, liền đem Chu Phàm khách khí đưa ra lại bộ. Linh Thiên Thụy trở về đại sảnh, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, mặt lộ vẻ suy tư. Đại nhân, một cái hắn thân tín hạ quan đi đến, có chút không người, có chút kỳ quái. Linh Thiên Thụy thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái ở đâu? Thân tín bội hỏi, Linh Thiên Thụy nếu là không mở miệng, hắn không dám hỏi, nhưng đại nhân mở miệng, hắn đương nhiên phải tức thời hỏi một chút. Cái này Chu Phàm từ đầu tới đuôi biểu hiện đều không có vấn đề quá lớn, cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng có một nơi không đúng. Tại vừa rồi ta tán thưởng hắn thi từ tài hoa thiên hạ đều biết lúc, hắn tựa hồ có chút không cao hứng. Linh Thiên Thụy nhíu mày nói, là ta nói sai lời nói sao? Giống như ngươi định nọt ta lúc, ta liền tính biết rõ là giả, ta cũng sẽ thật cao hứng. Thân tín định nọt cười nói, ta bình thường đối đại nhân nói tới đều là nói thật lời nói thật, cũng không có nửa câu thổi phồng nói như vậy. Ngươi người này nha, chính là biết nói chuyện. Linh Thiên Thụy cười ha ha nói, đại nhân, cái kia Chu Phàm đến báo danh, vậy chúng ta có cần hay không nhờ vào đó làm những gì? Cái kia thân tín lại là hạ giọng hỏi. Không cần. Linh Thiên Thụy nụ cười trên mặt thu liễm, không nhất thiết phải thế. Thân tín không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, lui ra ngoài. Linh Thiên Thụy lại nhấp một ngụm trà, trên mặt hắn lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hắn nói không có cần thiết này, là bởi vì Chu Phàm đến báo danh, cái kia lúc này chỉ sợ tin tức sớm đã theo lại bộ truyền đi, truyền vào tất cả kính đô đại nhân vật trong hai. Kỳ thật Giá Hổ phái cùng Chu Phàm cũng có không nhỏ mâu thuẫn, như Tiêu Lôi Châu tứ trinh sứ vị trí chính là Giá Hổ phái theo Chu Phàm trong tay đoạt được, đồng thời Chu Phàm sẽ tới Hát Thủy đô hộ phủ nhậm chức, Giá Hổ phái cũng khắp nơi trong đó hoa rất đại lực khí, còn có Hoa Phi Hoa đã từng cũng là Giá Hổ phái. Cái này Chu Phàm ngược lại là bảo trì bình thản, tại vừa rồi một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, liền tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Bất quá Ninh Thiên Thụy không cảm thấy kỳ quái, dù sao có thể tại dạng này tuổi tác làm lên Hàn Bắc đạo chủ, lại có thể nào đem hắn coi như đồng dạng người trẻ tuổi đối đãi đâu? Chỉ là kính đô nước sâu không thấy đáy, cũng không tốt lội, cũng đừng chết đuối. Linh Thiên Thụy cười nhẹ đặt chén trà xuống nghĩ. Chương 1532. Thiếp mời chương 1532, thiếp mời Chu Phàm theo lại bộ đi ra, chỉ là quay đầu nhìn một cái, hắn cũng không có quên hắn cùng Giá Hồ phái ở giữa mâu thuẫn cũng không ít, nhưng bây giờ, hắn không tại chính mình địa bàn, liền tính thật muốn báo thủ, cũng phải tìm đúng phù hợp cơ hội lại nói. Hắn lại để cho xe ngựa đi Nghi Loan Ti tổng phủ, chuẩn bị hội kiến một chút đại ti thủ đồng môn suy địch. Đại Ngụy bảy đại đạo chủ trên danh nghĩa nhận đại ti thủ quản hạt, hắn đương nhiên muốn đi hội kiến một chút cái này thượng quan. Chỉ là hắn đi tới Nghi Loan Ti tổng phủ, ném lên danh thiếp, lại là bị một cái tiểu quan lại đi ra cáo chi, đại ti thủ ôm bệnh nhẹ trong người, không nên gặp khách, mời Chu đại nhân trở về. Chu Phàm, hắn hiểu được, Đông Môn Suy Địch là không muốn gặp hắn, hắn từng nghe nói Đông Môn Suy Địch trong triều là hiếm thấy trung lập phái, hiện tại xem ra nghe đồn không giả. Đông Môn Suy Địch không thấy hắn, hắn liền không có ở bên ngoài dừng lại thêm, mà là ngồi lên xe ngựa về thư viện, ba cái nhi tử tại thư viện, hắn có chút không yên lòng, xong xuôi sự tình, liền không muốn ở bên ngoài dừng lại. Về đến thư viện chính mình chỗ ở, phát hiện Chu Tiểu Bạch ba cái đang tại nghiêm túc tu luyện, mà Tiểu Bội ở một bên nằm sấp đi ngủ, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy chính mình dạng này lo lắng thực tế dư thừa. Lấy Tiểu Bạch ba người bọn hắn đối tất cả đều không quan tâm thái độ, làm sao lại rời đi chỗ ở? Chỉ là đến trưa, hắn chỗ ở bên ngoài liền có người tại gọi hắn, Chu đại nhân ở đây sao? Chu Phàm hướng Tiểu Bạch ba cái đánh thủ thế, Tiểu Bạch ba cái liền dừng lại tu luyện. Chu Phàm trả lời, tại, ai nha? Hắn mở cửa, phát hiện là thư viện người gác cổng, hắn ra vào thư viện, vì lẽ đó đối môn này phòng có chút ấn tượng. Thư viện người gác cổng có thể đi vào nơi này, tự nhiên cũng là đi qua cho phép mới có thể. Chu đại nhân, nơi này có ba phong thiếp mời là cho ngươi. Người gác cổng đem ba phong thiếp mời đưa cho Chu Phàm, cái này ba phong thiếp mời là không sai biệt lắm thời gian đến, vì lẽ đó ta liền cùng một chỗ đưa tới. Hắn là giải thích chính mình cũng không có trì hoãn. Thiếp mời. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn tiếp nhận thiếp mời đa tạ một tiếng, người gác cổng rời đi về sau, hắn đóng cửa lại, mới tinh tế dò xét màu đỏ thiếp mời. Hắn tại kính đô cũng không có bao nhiêu quen thuộc người, ai sẽ mời hắn? Hắn đem ba phong thiếp mời mở ra từng cái nhìn lại, ba phong thiếp mời sau khi xem xong, hắn sắc mặt trở nên quái dị. Ba phong thiếp mời mời người thân phận đều rất tôn quý, mà còn rất nhất trí, đều là đại ngụy hoàng tử. Thiếp mời theo thứ tự là đại hoàng tử, 45 hoàng tử, 101 hoàng tử đưa tới. Đại hoàng tử mời hắn đi thưởng xuân hoa, 45 hoàng tử mời hắn đi tham gia thi hội, 101 hoàng tử mời hắn đi thưởng thức giải thi đấu võ thuật. Chu Phàm nhìn xem cái này ba cái thiếp mời, trầm mặc, hắn hiểu được, cái này rất có thể là lôi kéo, sau lưng là chư vị hoàng tử đối hoàng vị quyền kế thừa chi tranh. Đại ngụy thiên tử tại vị hơn 200 năm, nếu là thân thể không có vấn đề, hẳn là còn có thể sống thật lâu, dù sao đây cũng không phải cái gì người bình thường. Vì lẽ đó hắn đến kính đô trước đó, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua hoàng tử vấn đề. Chẳng lẽ đại ngụy thiên tử thân thể xuất hiện vấn đề, nguy cơ sớm tối, đại ngụy các hoàng tử đã bắt đầu tranh đoạt quyền kế thừa sao? Nếu là dạng này, vậy hắn cái này một đạo chi chủ, đương nhiên sẽ trở thành tranh thủ đối tượng. Thế nhưng là không nên, nếu là đại ngụy thiên tử thân thể xảy ra vấn đề, thư viện bên này không có khả năng không hề có một chút tin tức nào tiết lộ cho hắn. Lại hoặc là hắn suy nghĩ nhiều. Chu Phàm vừa cẩn thận nghĩ một lát, hắn cùng Tiểu Bạch ba cái nói một tiếng, liền rời đi chỗ ở, đi tới đại tiên sinh chỗ ở bên ngoài kêu một tiếng, không có người đáp lại về sau, hắn mới xuất ra tin tức phủ, cho đại tiên sinh bóc một đạo tin tức. Như thế phí một phen chắc trở, hắn mới tìm đến Đoan Mục Tiểu Hồng, đem ba tấm thiếp mời giao cho Đoan Mục Tiểu Hồng, lại đem sự tình nói đơn giản một lần. Đoan Mục Tiểu Hồng tùy ý nhìn một chút thiếp mời, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi là đạo chủ, hiện tại đến Kinh Đô, bọn hắn muốn lôi kéo ngươi cũng không kỳ quái, tại Kinh Đô, các hoàng tử luôn luôn rất sinh động, chỉ cần bọn hắn không xúc phạm đại ngụy pháp lệnh, thánh thượng xưa nay không thèm để ý bọn hắn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đại tiên sinh dạng này nói, vậy thì không phải là đại ngụy tiên tử thân thể xảy ra vấn đề, chỉ là các hoàng tử thông thường thao tác. Chu Phạm lặng lẽ nghĩ, hắn rất nhanh nói ra, vậy ta nên xử lý như thế nào những này thiếp mời? Cái này, Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta đối với mấy cái này sự tình luôn luôn không am hiểu. Đúng, có thể tìm Ngũ sư đệ, nghe một chút hắn ý kiến, hắn gần nhất còn nói muốn cùng ngươi gặp một lần. Chu Phạm rất nhanh liền tại thư viện nhìn thấy thánh nhân Ngũ đệ tử đương triều trung thư thị lang Trần Trừng. Ngũ tiên sinh. Chu Phạm cười chắp tay hành lễ nói, đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Hắn ở trong quan trường có thể đi được thuận lợi như vậy, thư viện quan văn phe phái cho duy trì cũng không ít, mà thư viện quan văn chủ yếu là lấy Trần Trừng cầm đầu, liền tính đại tiên sinh không nói, Chu Phạm cũng biết, Trần Trừng trong này già không ít khí lực. Trần Trừng cười ha ha nói, tất nhiên ngươi gọi ta Ngũ tiên sinh, vậy ta liền không gọi ngươi Chu đại nhân. Ngũ tiên sinh, gọi ta Chu Phạm liền tốt. Chu Phạm nói, đối phương tuổi tác so với hắn lớn, liền tính gọi thẳng tên hắn, đều tính không được cái gì. Trần Trừng cũng không khách khí đồng ý, hắn cùng Chu Phạm nói chuyện phiếm, lại tại quan sát Chu Phạm, hắn thấy Chu Phạm là không rõ lão sư cùng đại sư minh vì cái gì coi trọng như vậy cái này người. Phải biết Chu Phạm cũng chính là nửa đường gia nhập thư viện, đương nhiên Chu Phạm hiện tại cũng chứng minh hắn thực lực, liền xem như thư viện dốc lòng bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, cũng không có khả năng lấy loại này tuổi tác trở thành một đạo chi chủ. Chu Phạm trở thành Hàn Bắc đạo chủ, dù cho mặt ngoài đạo chủ muốn cùng tất cả phe phái quan hệ xa lánh, nhưng đối thư viện trợ giúp cũng rất lớn. Nói chuyện phía vài câu, Chu Phạm liền đem chính mình gặp phải chuyện phiền toái toàn bộ nói ra. Trần Trường Thu liễm tâm tư, nghiêm túc nghe lấy, hắn sau khi nghe xong, lại cầm lấy thiếp mời nhìn một chút, một mặt nhẹ nhõm cười nói, cái này rất dễ dàng giải quyết, xem ngươi muốn làm gì, nếu là không muốn đi, vậy liền toàn bộ đẩy, nếu như ngươi muốn đi nhìn một chút những hoàng tử này, vậy thì phải toàn bộ đều đi. Chu Phạm nao nao, hắn có chút không rõ. Ngươi là tay cầm quyền cao ngoại thần, một cái cũng không thấy tốt nhất, vậy ngươi chính là cho thấy không muốn cùng hoàng tử giao hảo thái độ, dạng này bọn hắn minh bạch về sau, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Trần Trường giải thích nói, đồng dạng muốn đi cũng là như thế, thiếp mời ai đến cũng không có cự tuyệt, ngươi toàn bộ đều thấy, vậy nói rõ ngươi chỉ là khách khí xã giao, không muốn đắc tội hoàng tử mà thôi, bọn hắn đồng dạng sẽ minh bạch. Toàn bộ cũng không thấy, ta có thể lý giải, nhưng nếu là đều đi gặp, có thể hay không chọc thánh thượng không thích. Chu Phạm cau mày nói, hắn thấy, cùng hoàng tử có liên quan, chẳng phải là tối kỵ. Nếu là quốc gia khác có thể như thế. Trần Trường khẽ cười nói, nhưng thánh thượng cũng sẽ không để ý loại sự tình này, tại Kinh Đô, vô luận là vị nào đại thần trong triều đều có thể cùng hoàng tử quang minh chính đại liên hệ giao hảo, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì vậy mà hoặc tội. Thánh thượng thật sự là khoan dung nhân từ. Chu Phạm trầm mặc một chút khen, hắn lúc đầu cho rằng thân là quân vương, đối loại sự tình này khẳng định sẽ vô cùng kiêng kỵ, không nghĩ tới vị kia thế mà lại đối với cái này làm như không thấy. Là thật làm như không thấy, bằng không Trần Trừng sẽ không nói như thế. Thánh thượng khoan dung nhân từ, nhưng ngươi dù sao cũng là đạo chủ, cho nên vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, đừng để một số người tìm tới vạch tội ngươi cơ hội, vì lẽ đó hoặc là không thấy hoặc là toàn bộ thấy. Trần Trừng lại là nói, ta đối các hoàng tử cũng không có hiểu, hy vọng Ngũ tiên sinh nói cho ta một chút có quan hệ bọn hắn sự tình. Chu Phạm đối với chuyện này trong lòng đã có nhất định nghĩ cách, nhưng vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Trần Trừng uống ngụm nước trà, trừ những cái kia không thể kế thừa đại thống công chúa bên ngoài, cho đến bây giờ, thánh thượng tổng sinh ra 203 cái hoàng tử. Chương 1533. Không tranh thư viện chương 1533, không tranh thư viện 203 cái hoàng tử. Chu Phạm khẽ miệng giật giật, nhưng hắn cân nhắc đến đại ngụy thiên tử tại vị thời gian, đây cũng hình như không có chút nào nhiều. 203 cái hoàng tử bên trong, lại có 5 cái chết yểu, như thế nhiều hoàng tử bên trong hết sức ưu tú người chừng mấy chục cái. Trần Trừng lắc đầu nói, đừng nói là ngươi, liền xem như ta không cách nào toàn bộ nhận ra. Thánh thượng đối các hoàng tử đều dùng nuôi thả chính sách, không quản không hỏi mặc cho bọn hắn tự do ra vào kinh cung, trừ thường ngày đại thể khánh, cần toàn bộ hồi cung bên ngoài, bọn hắn thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này đại ngụy thiên tử công tác thật sự là cổ quái, đối hoàng tử không quản không hỏi, chẳng lẽ là cảm thấy mình nhi tử nhiều, không sợ đến lúc đó tìm không thấy ưu tú người thừa kế sao? Vậy những này hoàng tử bên trong hiện tại xuất sắc nhất có cái nào? Chu Phàm hỏi. Cho ngươi tặng tiếp mời đến đại hoàng tử, 45 hoàng tử, 101 hoàng tử danh khí cũng không nhỏ. Trần Trường suy nghĩ một chút nói, trừ 3 người bọn hắn, còn có lục hoàng tử, 17 hoàng tử, 71 hoàng tử, 86 hoàng tử. Danh khí. Chu Phạm chú ý tới Trần Trường dùng từ, hắn hỏi là xuất sắc, bất quá hắn không có mở miệng buồn hắn, có lẽ là Trần Trường cũng không biết bọn hắn ai xuất sắc, lại hoặc là không muốn bình luận bọn hắn ai ưu tú hơn. Những hoàng tử này bên trong, lục hoàng tử nhất Chu Phạm chỗ quen thuộc, hắn nghĩ tới cái này lục hoàng tử khả năng chính là diện thủ hội thủ lĩnh, liền cảm thấy một trận ác hẳn. Hiện tại sách những này còn quá sớm. Trần Trường nói, thánh thượng còn không có lập thái tử ý tứ. Trần Trường lại cho Chu Phạm nói một chút hoàng tử sự tình, Chu Phạm cũng hỏi vài câu, qua một hồi lâu, hắn mới cười gửi tới lời cảm ơn. Vậy ngươi dự định như thế nào làm? Trần Trường hỏi, ta đề nghị về ta đề nghị, ngươi liền tính muốn cùng một vị nào đó hoàng tử giao hảo, thư viện cũng sẽ không ngăn cản. Ta đến Kính Đô chỉ là hướng thánh thượng báo cáo, không quan tâm dự tiệc. Chu Phàm nói, hắn mới không muốn dính líu cái này hoàng quyền chi tranh, đây tuyệt đối là hố người vô số đại tuyệt qua. Hắn đã trở thành một đạo chi chủ, trong thời gian ngắn đều không thể lại được lấy tiến bộ, lấy hắn quyền lực tu vi càng không cần phụ thuộc những hoàng tử này. Tốt nhất cách làm đương nhiên là đứng xa mà trông, hắn trước đó cố gắng bỏ cao như vậy, là muốn vì Cao Minh đến càng nhiều tài nguyên tu luyện và để Chu gia tử địch không cách nào quang minh chính đại đối phó hắn. Đến nỗi các hoàng tử đối hoàng quyền tranh đoạt, hắn cái này tân nhiệm đạo chủ vẫn là không cần tham dự tốt, ít nhất tạm thời không cần tham dự. Làm như vậy ổn thỏa nhất. Chân Trừng khen, bất quá quyết định không đi dự tiệc, vẫn là muốn để người hồi phục một chút bọn hắn, ngươi khẳng định không biết những hoàng tử này ở nơi nào, ta tìm một người tới cho ngươi chân chạy, xử lý những này việc bạn. Không chỉ có là những việc này, chuyện khác cũng có thể tìm hắn thay ngươi đi làm, nếu là thực tế giải quyết không được ngươi có thể tìm ta hoặc đại sư mình. Như thế liền phiền phức Ngũ tiên sinh. Chu Phàm giải quyết việc này, liền không lại quấy rầy Chân Trừng, mà làm mở miệng cáo từ. Chân Trừng đem Chu Phàm đưa đi, quay người tìm được đang cùng người thương lượng sự tình Đoan Mục Tiểu Hồng. Sự tình giải quyết sao? Đoan Mục Tiểu Hồng đem cái kia người mời đi về sau, mới mở miệng hỏi. Giải quyết, hắn quyết định không đi bất luận cái gì hoàng tử mở tiệc chiêu đãi. Chân Trừng cười nói, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng lại hỏi. Chân Trừng cười nói, lão sư cùng đại sư Minh coi trọng người, lại có thể kém đến chỗ nào? Mà còn hắn đều trở thành Hàn Bắc đạo chủ, chứng minh đại sư Minh cùng lão sư không có nhìn lầm người. Ta là nói ngươi cảm thấy nhân phẩm hắn như thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, cái này. Chân Trừng dừng một chút nói, lâu ngày mới rõ lòng người, lão sư cũng nói xem người muốn lâu dài đến xem, ta hiện tại chỉ là cảm giác hắn làm người rất cẩn thận, còn lại cực kỳ khó nhìn ra đến. Cũng đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói, là ta quá nóng nội. Hắn không phải không tin được Chu Phàm, mà là Chu Phàm đối thư viện đến nói quá trọng yếu, hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, sợ hai chính mình nhìn lầm người. Chân Trừng trầm mặc, hắn biết rõ lão sư cùng đại sư huynh trong lòng đều cất giấu sự tình, nhưng lão sư cùng đại sư huynh cũng không nguyện ý nói, hắn liền không cách nào lại hỏi. Những hoàng tử kia thật là không chịu bỏ qua bất luận cái gì lôi kéo cơ hội. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là mặt lộ bất đắc dĩ nói, sư huynh, đây chính là thiên hạ chí cao vô thượng nhất vị trí, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì cơ hội. Chân Trừng mặt lộ đắng chát, mặc dù mặt ngoài tất cả thế lực lớn đều là đặt mình vào đứng ngoài quan sát, nhưng ta nghĩ bọn hắn vụng trộm đều có cùng một chút hoàng tử tiếp xúc qua, nâng đỡ một cái hai cái thậm chí ba cái hoàng tử. Dạng này một khi những cái kia bọn hắn nâng đỡ hoàng tử leo lên hoàng vị, bọn hắn sẽ có càng phong phú hồi báo. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật không làm, chớ mắt nhìn xem sao? Chân Trừng trước đó đã nhiều lần hướng lão sư còn có đại sư huynh đề nghị qua, có thể từ một nơi bí mật gần đó lựa chọn một hai cái phẩm hạnh không tệ ưu tú hoàng tử nâng đỡ một chút, chỉ là bị phủ quyết. Sư đệ nha, việc này đừng muốn nhắc lại. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, lão sư bởi vì lúc đó sự tình, liền rất phản cảm lại làm dạng này sự tình. Chân Trừng trầm mặc một chút, đại sư Minh trong miệng nói sự tình, là chỉ lúc đó lão sư phí rất nhiều tâm tư nâng đỡ lúc ấy vẫn là hoàng tử thánh thượng ngồi lên hoàng vị một chuyện. Vì cái gì lão sư như thế phản cảm? Chân Trừng nhịn không được nói, là bởi vì thánh thượng leo lên hoàng vị về sau, nhìn như cả ngày không cố gắng làm một việc gì sao? Thế nhưng là liền tính như thế, đại ngụy quốc lực y nguyên phát triển không ngừng, tại lịch đại bên trong đều là rất ít có thể đếm được tình thế, mà còn thánh thượng đối thư viện luôn luôn lễ đãi có thừa, đối lão sư càng là rất tôn trọng. Việc này liên lụy trọng đại, không có lão sư cho phép, ta không thể nói cho ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, hoàng vị một chuyện, lão sư tất nhiên nói không tham dự, vậy chúng ta liền không cần tham dự, tương lai vô luận là hoàng tử nào ngồi lên hoàng vị, đều không thể rời đi chúng ta thư viện phụ tá. Sư đệ cần gì phải quá chấp nhất loại sự tình này đâu. Đoan Mục Tiểu Hồng nói lời này là có lực lượng, thư viện cây lớn dễ sâu, liền tính bảng quan hoàng vị chi tranh, chờ hoàng tử ngồi lên hoàng vị, thành hoàng đế, chỉ cần đầu không bị cánh cửa kẹp, cũng sẽ không đối thư viện làm cái gì. Lời tuy như thế, nhưng một cái thân cận thư viện hoàng đế cùng không thân cận thư viện hoàng đế vẫn là có khác nhau. Chân Trừng tự giải nói, thôi thôi, không tranh liền không tranh. Chỉ là sư minh, lão sư vì cái gì lúc này đi chuột du các nước? Chân Trừng khuôn mặt nghiêm một chút hỏi. Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy nhức đầu, đây cũng không phải là một sư đệ hỏi như vậy, tin tức sau khi truyền ra, vô luận là tại Kính Đô vẫn là không tại Kính Đô các sư đệ đều hỏi việc này. Ta không phải thống nhất nói cho các ngươi biết sao? Đoan Mục Tiểu Hồng vỗ vỗ cái chán nói, lão sư chu du các nước là lâm thời nảy lòng tham, ta cũng ngăn không được. Hắn không muốn nói láo, nhưng lại không thể không nói láo, trong nội tâm cảm giác có chút ấy nấy. Đại kiếp sắp tới, lão sư dạng này thực tế quá làm loạn. Chân Trừng căm giận bất bình nói, liền tính hắn luôn luôn rất loạn đến, nhưng lần này không khỏi quá mức. Lão sư luôn luôn như thế. Đoan Mục Tiểu Hồng an ủi, lão sư nói hắn sẽ tại đại kiếp đến lúc trở về, để chúng ta không cần lo lắng. Chương 1534. Tá pháp chương 1534, tá pháp Chu Phàm về đến chính mình chỗ ở, hắn rất nhanh phát hiện, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, lại nhiều ba vị hoàng tử tiếp mời. Cái này tiếp mời là Tiểu Bạch bọn hắn mở cửa thay Chu Phàm nhận lấy. Chu Phàm tùy ý mở ra, đều là lấy các loại lý do mời hắn đi dự tiệc, hắn bất đắc dĩ ném tới một bên. Không đến bao lâu, Trần Trừng liền phái hắn một cái ra buộc đến cung cấp Chu Phàm phân công. Chu Phàm đội vàng viết 6 cái thiếp mời để Trần Trừng cái nhà này buộc cho hắn đi từ chối nhã nhặn cái kia 6 vị hoàng tử. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Các hoàng tử thiếp mời vẫn là tại ngắn ngủi trong 3 ngày như hoa tuyết đồng dạng hướng hắn bay tới. Chu Phàm biết hồi thiếp đều viết đến muốn nói, hắn cũng không biết từ chối bao nhiêu vị hoàng tử thiếp mời. Liên xếp hạng cuối cùng chỉ có 2 tuổi 203 hoàng tử cũng cho hắn phát tới thiếp mời. Ngươi chỉ có 2 tuổi lớn, phát thiếp mời cho ta, ta đi ngươi nói chuyện sẽ nói toàn bộ sao? Chu Phàm có chút dở khóc dở cười nghĩ, nhưng hắn nghĩ là nghĩ như vậy, cũng biết chỉ có 2 tuổi tiểu hoàng khẳng định là không có yêu nghiệt đến sẽ phát tới thiết mời, đoán chừng là sau lưng hoàng phi để người phát tới thiết mời. Chứ để hắn khắc sâu ấn tượng tiểu hoàng bên ngoài, Trần Trừng đề cập qua lục hoàng tử, 17 hoàng tử, 45 hoàng tử, 71 hoàng tử, 86 hoàng tử đều để người phát tới thiết mời. Đại đa số hoàng tử phát một lần tiếp mời bị hắn từ chối nhã nhặn về sau, liền không có quấy rầy nữa, bất quá có vài vị hoàng tử tựa hồ là muốn biểu đạt ra ý coi trọng, bị từ chối nhã nhặn về sau, vẫn là lặp đi lặp lại phát tới thiết mời. Chu Phàm đối với cái này cảm thấy phiền phức vô cùng, cái kia mấy vị làm không biết mệnh hoàng tử bên trong liền có lục hoàng tử. Lục hoàng tử nha lục hoàng tử, ta liền tính đi ai tiệc rượu cũng không dám đi ngươi. Chu Phàm khẽ miệng giật giật nghĩ. Hắn cuối cùng dứt khoát liền đem cái kia mấy vị hoàng tử lặp đi lặp lại phát tới thiếp mời giao cho Trần Trừng phái tới gia phó, để hắn sao chép chính mình trước đó hồi thiếp lý do hồi phục, sau đó tự mình làm chuyện khác đi. Đến nỗi vị kia thánh thượng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hẳn là đã biết hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ đến kính đô mới đúng, vì cái gì một mực không chịu kiến hắn đâu. Kỳ thật Chu Phàm vẫn còn có chút chờ mong lần này gặp mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua còn sống hoàng đế. Vị này thánh thượng sự tình nghe không ít, hẳn không phải là loại kia tàn bạo hoàng đế, tối đa đánh giá chính là khoan dung nhân từ một từ. Nhưng Chu Phàm trong lòng minh bạch, có đôi khi khoan dung nhân từ một từ cực đoan một điểm nói vậy liền khả năng là tầm thường vô vi hôn quân. Bất quá vô luận như thế nào, muốn gặp qua mới biết được. Nhưng thiên tử không chịu kiến, hắn cái này ngoại thần chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy, vì để tránh cho không thể biết nguy hiểm chờ lấy hắn, chỗ của hắn đều không có đi, chỉ là lưu tại thư viện trung thực tu luyện và xem thư viện tàng thư thất điển tịch. Đại tiên sinh sắc thực rất tốt, kính đô thư viện tàng thư thất tùy ý hắn xem đọc, nhưng Chu Phàm cũng minh bạch, quá chân quý công pháp bí thuật loại hình điển tịch, thư viện khẳng định sớm đã giấu đi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn càng nhiều là bổ sung chính mình khiếm khuyết tu hành tri thức. Thoáng chớp mắt hắn đi tới kính đô lại qua 10 ngày, tại này 10 ngày thời gian bên trong, tại hắn dốc lòng tu luyện phía dưới, hắn kim đan cảnh hậu kỳ càng phát ra vững chắc viên mãn. Cái kia thánh thượng từ đầu đến cuối không có triệu kiến hắn, hắn thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian đã tại suy nghĩ kim đan cảnh tiếp theo cảnh bất tử cảnh sự tình. Kim đan đại thành, có thể đan hỏa rèn luyện thân thể, khiến cho nhục thân tiến thêm một bước, chẳng những nhục thân trở nên so kim thân cảnh càng mạnh mẽ hơn, liền xem như nhận ngoại thương, có thể cấp tốc khép lại, gãy chi cũng có thể lập tức tiếp tục trở về, cho nên cái này một cảnh được xưng là bất tử cảnh. Cái này một cảnh là kế kim thân cảnh về sau nhục thân có chất biến cảnh giới, liền thọ nguyên cũng sẽ lần nữa gia tăng 100. Chu Phàm gãi đầu một cái, trừ ra nhục thân cường hành, chân nguyên tuổi thọ gia tăng, cái này một cảnh với hắn mà nói, nhục thân khép lại cùng hắn minh tức nghịch luân thể năng lực có chút trùng điệp. Bất quá liền tính khép lại năng lực trùng điệp có thể lại tiến một cảnh với hắn mà nói, cũng rất trọng yếu. Đây đều là hắn theo thư viện xem ra đối bất tử cảnh cái này một cảnh giới thiệu. Cái này một cảnh trừ cẩn thận đan hỏa rèn luyện nguy hiểm, hình như cũng không có quá lớn nguy hiểm, chính là muốn tìm được mới phù hợp bất tử cảnh công pháp. Bất tử cảnh công pháp chủ yếu là khống chế đan hỏa rèn luyện và tiến vào bất tử cảnh về sau, vận chuyển chân nguyên đối nhục thân ôn dưỡng. Bất quá dựa theo thông lệ, hắn muốn hỏi trước một chút anh cửu gia hỏa này, xem cái này một cảnh sẽ hay không tồn tại hắn không biết sự tình và nhìn nàng chỗ nào có hay không có phù hợp công pháp. Đêm khuya, Chu Phàm vẫn là giống như di vãng dạng kia, ngủ say về sau liền xuất hiện ở trên thuyền. Hắn xuất hiện mấy mắt, Tiểu Bạch ba huynh đệ cũng đồng dạng xuất hiện ở trên thuyền. Các ngươi đến nhà. Anh cửu cười nói, ta chờ các ngươi thế nhưng là chờ đến không kiên nhẫn. Sự tình gì? Chu Phàm vốn là muốn hỏi bất tử cảnh sự tình, không nghĩ tới anh cửu mở miệng nói lời này, khiến cho hắn ngơ ngác một chút hỏi. Ta muốn khiêu chiến thuyền. Anh cửu trên mặt hiện lên tà dị cười nói, ngươi ba cái kia nhi tử pháp tắc dựa theo ước định hiện tại liền muốn cho ta mượn. Ngươi bây giờ muốn khiêu chiến thuyền. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Đúng nha, nếu là lại không khiêu chiến liền không có cơ hội. Anh cửu mặt mang ý cười nói, ta cũng không phải ngu ngốc, ta có thể cảm giác được cái kia mặt sông bên ngoài có kỳ quái đồ vật chính đi về phía bên này. Nếu như chờ nó đến, ta giết nó liền muốn ngủ say, đối với ta như vậy đến nói, cũng không có lời, còn không bằng trước thời hạn độc thủ, trước thời hạn ngủ say, đem cái kia kỳ quái đồ vật lưu cho thuyền tự mình xử lý. Chu Phàm còn muốn nói chuyện, nhưng anh cửu đã hướng Tiểu Bạch ba người vẫy vẫy tay, Tiểu Bạch ba cái liền hóa thành trắng xanh khí vụ, xanh đậm nước, đen nhánh ánh sáng. Sương mù, nước, ánh sáng hướng về anh cửu bay đi, bị nàng nuốt vào trong miệng. Nàng thân thể huyễn hóa ra xanh đậm nước giáp, tay trái cùng tay phải khác nhau huyễn hóa ra trắng xanh sương mù lưỡi lao, đen nhánh công nhận. Hai dao găm là pháp tắc chỗ huyễn hóa. Anh cửu thể nội khí tức càng ngày càng cường đại. Chu Phàm đội vàng hướng đuôi thuyền chạy đi, thuyền đủ lớn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy lo lắng bất an, cái này anh cửu toàn lực thi triển, có thể hay không đem hắn tác động đến đi bảo. Ngươi trước hết để cho ta ra ngoài, ngươi lại cùng nó đánh. Chu Phàm la lớn, đến nỗi Tiểu Bạch ba huynh đệ, vấn đề cũng không lớn. Hắn vừa mới nói xong xuống, màu xám sương mù đem hắn bao vây lại, nhưng hắn không có rời đi, màu xám sương mù hóa thành một cái trong suốt bờ biển, hắn hướng lên bầu trời to lớn huyết cầu dâng lên. Ta liền biết thuyền không nỡ bỏ ngươi chết. Anh cửu ngẩng đầu nhìn một cái Chu Phàm cười nói, ta vốn còn muốn lợi dụng ngươi lại tăng thêm một điểm phần thắng, đáng tiếc, xem ra không cách nào dùng. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, ra một tiếng, không thể phá vỡ bong thuyền bỗng nhiên nứt ra. Thuyền vỡ ra hai nửa. Trên thuyền màu xám sương mù toàn bộ vào tới, hóa thành một cái sương mù cự nhân. Sương mù cự nhân hai tay 10 ngón mở rộng ra 10 đầu xiềng xích, trên xiềng xích pháp tắc thanh âm vang ong lên, tạo nên từng vòng gợn sóng. Anh cửu hư lạnh một tiếng, nàng đội sông đi lên, song nhận cắt đứt mà ra. Xuy, dựng thẳng vỡ ra hai nửa thuyền bị nằm ngang mở ra, hôi hà cũng bị cắt thành hai nửa. Nhưng song nhận tại đụng vào pháp tắc dây truyền mấy mắt, lại không cách nào chặt đứt pháp tắc ngưng tụ 10 đầu xiển xích, 10 đầu pháp tắc thần liên giống như linh mẫn rắn độc hướng về anh cựu quấn quanh mà đến. Chỉ là nàng thân thể giống như bọt biển đồng dạng nghiền nát. Nàng xuất hiện tại xương mù cự nhân sau lưng, song nhận bạch một cái, lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra liền đem xương mù cự nhân cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Cái này một xương mù cự nhân tiêu tán, không trung xương mù không ngừng mà tới, biến hóa ra mấy trăm xương mù cự nhân. Ta so ngươi càng nhiều. Anh cựu mở miệng, nàng mở miệng chính là pháp tắc, tâm chi pháp tắc. Nàng thân thể phân ra thành ngàn anh cựu. Thành ngàn anh cựu cùng mấy trăm xương mù cự nhân chiến lại với nhau, pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, giống như màu vàng mặt trời nổ tung, bộc phát ra năng lượng thật lớn ba động, chôn vùi phía dưới phá thành mảnh nhỏ thuyền, ngàn trọng lãng đào bật lên, nương theo lấy vô số quái vật hồn ngư. Hồn ngư bị bộc phát ra pháp tắc gợn sóng giết chết, chỉ có màu xám nước sông rơi xuống. Duy chỉ có không trung to lớn huyết cầu cùng tại bọn biển bên trong quan chiến Chu Phàm không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Chu Phàm cũng thấy không rõ song phương giao chiến năng lượng ba động tựa như có thể nghiền nát nhật nguyệt tinh hà, xuyên qua không gian. Hắn cảm thấy mình nhân hồn chống đỡ không nổi, cũng không dám lại nỗ lực xem tiếp đi, nhắm hai mắt lại. Cho đến tất cả yên tĩnh lại, hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy phía dưới lại xuất hiện một chiếc không có lọt vào phá hư thuyền. Mà trên thuyền bong thuyền chỉ còn lại một viên đầu. Anh cửu đầu. Chương 1535. Rời đi anh cửu chương 1535, rời đi anh cửu chết sao? Chu Phàm bị bọn biển bao phủ, nhìn xem bong thuyền lên đầu người nghĩ, hắn rất nhanh lại lo lắng từ bản thân ba cái nhi tử, bởi vì hắn ba cái nhi tử cũng không có xuất hiện ở trên thuyền. Bọt biển mang theo Chu Phàm bay xuống, cho đến tới gần bong thuyền, bọt biển mới phốc một tiếng tiêu tán, khiến cho Chu Phàm rơi vào bong thuyền bên trên. Ta nhi từ đâu? Chu Phàm nhìn xem anh cựu đầu người hỏi. Anh cựu có thể còn lại đầu người, vậy liền rất có thể không có chết. Đầu người tự động xoay chuyển đi qua đối mặt với Chu Phàm, nàng con mắt không có nhắm lại, mà là mở to, nàng cười nói, đừng lo lắng, ta trước đó thế nhưng là đã thể, bọn hắn nếu là bị thương tổn, ta còn có thể sống sót. Bọn hắn chỉ là bởi vì lực lượng dùng hết, bị trước thời hạn đưa ra ngoài mà thôi. Quả nhiên không có chết. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi, ngươi thua sao? Nói nhảm. Anh Cửu tức giận nói, ta nếu là không thua, có thể thành cái dạng này sao? Ta hiện tại liền tái tạo đục thân khí lực đều không có. Chu Phàm cảm thấy mình sắp thực hỏi một câu nói nhảm, anh Cửu làm sao lại thắng đâu? Anh Cửu lại cười ha ha lên, khó nghe chói tai trong tiếng cười lộ ra nàng rất hưng phấn. Thua đều vui vẻ như vậy, sẽ không phải là triệt để điên rồi đi. Chu Phàm trái tim đập thình thình nghĩ. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười, mượn nhờ ba cái kia tiểu gia hỏa lực lượng, tăng thêm ta lực lượng, không nghĩ tới vẫn là thất bại thảm hại. Cái này đã rất không tệ. Chu Phàm an ủi, ta gặp qua một chút dẫn đạo giả bị áp chế cực kỳ thảm. Ngươi biết cái gì? Anh Cửu khinh thường nói, những cái kia dẫn đạo giả là bị giam cầm đại bộ phận lực lượng mới có thể như thế, ta là yêu cầu công bằng một trận chiến, bị triệt để thả ra lực lượng, đó căn bản không giống. Vậy là ngươi sẽ lập tức tiến vào ngủ say sao? Chu Phàm xác thực không hiểu, hắn hỏi ra chính mình quan tâm hơn sự tình. Đương nhiên. Anh Cửu nói, cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, mà còn bởi vì ta muốn ngủ say, ngươi cũng rất nhanh sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Chu Phàm phát hiện quả là thế, hắn hai chân đã có xương mù sáng cuốn lên đến, xem ra hắn không có cách nào hỏi quá nhiều sự tình, bao quát bất tử cảnh vấn đề. Như thế nào? Anh Cửu cười nói, không cùng ta nói vài lời lưu luyến chia tay lời nói sao? Vẫn là nói bởi vì ta muốn đi vào ngủ say, ngươi cao hứng lời nói đều nói không nên lời. Trong lòng ta xác thực thật vui vẻ, ngươi cái này tên điên rốt cục muốn đi. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, làm sao lại, mặc dù ngươi nhìn không phải rất dễ nói chuyện, nhưng ngươi cũng xác thực giúp ta không ít việc, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng rồi sẽ có gặp mặt một ngày. Ngày đó đến thời điểm, chúng ta đều có thể thoát khỏi thuyền khống chế. Chu Phàm ách một tiếng nói, bất quá ngươi hình như không phải chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế. Biết rõ liền tốt. Anh Cửu tức giận nói, tốt, nói nhảm ngươi nói xong, vậy liền im lặng đừng phiền ta, ta muốn tại ngủ say trước đó, thật tốt dư vị trận chiến kia. Ta có thể hay không hỏi ngươi một chuyện cuối cùng? Chu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, sương mù xám đã quấn quanh đến hắn hai vai, cũng nhanh muốn đem hắn triệt để che đậy không có. Hỏi đi. Anh Cửu nói, ngươi đã từng có hay không ưa thích qua một người? Chu Phàm hiếu kỳ nói. Vấn đề này nhìn như rất đột ngột, nhưng hắn chính là muốn biết, giống như anh Cửu như thế tính cách điên của người có thể hay không ưa thích một người. Anh Cửu ra mặt run lên bình tĩnh nói, ta nên đem ngươi giết. Chu Phàm cười to lên, hắn đầu bị sương mù bao trùm, cả người hoàn toàn biến mất tại trên thuyền. Ở Chu Phàm biến mất về sau, anh Cửu trầm mặc, nàng nhớ tới cái kia giải đầy ánh nắng tiểu viện, chỉ là sớm đã không thể quay về. Chỉ là có chút bừng tỉnh thần một chút, nàng sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, nàng nhìn xem bong thuyền khẽ cười nói, thật là giỏi tính toán, đem trên người ta đồ tốt đều lấy sạch cho hắn, liền để ta ngủ say. Còn một điểm mặt mũi cũng không cho ta, đem ta giết còn dư lại một cái đầu. Anh Cửu trên mặt lộ ra một cái hiếm thấy ủy khuất biểu lộ, ngươi quá tuyệt tình, ta biết ngươi bao lâu, hắn mới nhận biết ngươi bao lâu. Sương mù xám nhấp nô, ngưng tụ thành một cái khuôn mặt tươi cười. Anh Cửu không giận ngược lại cười lên ha ha, ta biết ngươi sẽ không nói cho ta vì cái gì đối với hắn như thế tốt, bất quá lần này tỉnh lại ta chơi đến rất vui vẻ, chính là đáng tiếc vẫn là không có thắng ngươi. Tiếng cười ở trên thuyền quanh quẩn, sương mù xám bay tới, che vòng quanh cả con thuyền, duy chỉ có còn lại bầu trời treo to lớn huyết cầu chiếu rọi tại hôi hà bên trên. Chu Phàm tỉnh lại, xác nhận tiểu Bạch ba huynh đệ không có chuyện về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại nghiêm túc hỏi thăm về đêm qua phát sinh sự tình. Chỉ là tiểu Bạch ba cái tại bị anh Cửu mượn dùng pháp tắc về sau, đối tất cả sự tình đều không nhớ rõ. Chu Phàm liền không có lại hỏi, hắn gãi đầu một cái, anh Cửu cái nữ nhân điên này đi, sau đó hắn không cần đối mặt cái nữ nhân điên này, đây là chuyện tốt. Thế nhưng hắn muốn đối mặt mới thức tỉnh dẫn đạo giả, anh cửu đều khó đối phó như vậy, ai biết mới dẫn đạo giả sẽ là bộ dáng gì người. Chu Phàm lại vội vàng căn dặn lên Tiểu Bạch ba cái, nói cho bọn hắn đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả đăng tràng, phải tất yếu cẩn thận một chút. Một ngày vô sự, rất nhanh liền đến đêm kia. Chu Phàm cũng không có rất khẩn trương, nhưng khó tránh có chút thấp thỏm nhắm mắt, hy vọng không cần lại là anh cựu dạng kia tên điên. Sương mù xám tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn độ cao cảnh giác nhìn xem bốn phía, la lớn: "Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Hắc, các ngươi ở đâu?" "Lao cha, chúng ta tại phía sau ngươi." Tiểu Hắc thanh âm từ phía sau truyền đến. "Tốt, các ngươi không nên động, cứ như vậy đứng, cẩn thận không cần rơi xuống trong sông." Chu Phàm nói. Sương mù xám dày đặc, mù quáng đi loạn, rất dễ dàng rơi vào mới thức tỉnh dẫn đạo giả cạm bẫy bên trong. Cái kia mới dẫn đạo giả khẳng định là tại quan sát đến bọn hắn, sương mù xám dày đặc tình huống không phải lần đầu tiên thấy, có mấy lần dẫn đạo giả thức tỉnh đều sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Chu Phàm khống chế sương mù thủ đoạn chỉ là rất đơn giản khống chế một phần nhỏ, vì lẽ đó hắn không cách nào làm được xua tan sương mù. Vị tiên bối này, có thể hay không xua tan sương mù xám? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi. Hắn chờ một hồi, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. "Tiên bối, ta muốn câu cá." Chu Phàm còn nói thêm. Hắn thử bức cái kia dẫn đạo giả hiện thân hoặc nói chuyện. Trước người hắn sương mù xám tán một chút, xuất hiện một tấm bàn bốn góc, trên bàn nghiêng người dựa vào bảy cái màu sắc khác nhau cần câu. "Tốt a, cái này chiêu quả nhiên không làm được." Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhưng cái này dẫn đạo giả hắn không phải là bồi luyện hình dẫn đạo giả, bằng không khả năng xuất thủ đánh cho hắn một trận. Cái kia dẫn đạo giả không chịu hiện thân, lại không chịu nói, vậy hắn chỉ có thể cùng cái kia dẫn đạo giả hao tổn đến sương mù biến mất hay hoặc là thời gian đến lui ra hôi hạ không gian mới thôi. Sương mù không phải mỗi một đêm đều sẽ như thế dày đặc. Chu Phàm là xác nhận chính mình ba cái nhi tử không có xảy ra chuyện, hắn thỉnh thoảng mở miệng cùng bọn hắn ba cái nói chuyện, được đến đáp lại mới yên tâm lại. Loại này trạng thái rằng có chỉ là tiếp tục một hồi, sương mù xám trở nên mỏng manh. Chương 1536. Vạn Quốc Thiên cùng địa chương 1536, Vạn Quốc Thiên cùng địa sương mù thay đổi hiếm, Chu Phàm lúc này mới phát hiện, hắn phía trước bong thuyền bên trên nhiều một cái bạch ngọc bậc thang. Trên bậc thang là hoàng kim chỗ ngồi, tại chỗ ngồi ngồi một cái thoạt nhìn ước chừng 5 tuổi tả hữu tiểu nam hải. Tiểu nam hải đầu đội cựu kim long quan miệng, mặc giả hoàng kim long bảo, đai lưng có tô điểm 12 thanh ngọc hoàn, chân đạp tơ bằng giày. Như thế lộng lẫy trang phục mặc ở hắn trên thân, nhưng không có bất luận cái gì một tia không thích hợp chỗ, tựa như hắn trời sinh chính là nên dạng này mặc, chỉ có dạng này lộng lẫy trang phục mới nổi bật lên hắn. Hắn cái kia tinh điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà kiên nghị, ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên, hắn chính hờ hững nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem cái này tiểu nam hải, trong nội tâm hiện lên là hoàng đế thiên tử đồng dạng từ ngữ, thoạt nhìn chỉ là tiểu hài tử hắn khiến người ta một loại khí thôn sơn hạ, duy ngã độc tôn uy nghiêm cảm giác. Hắn thậm chí cho rằng thế gian chỉ sợ không có so tiểu hài này càng thêm giống như thiên tử. Đương nhiên Chu Phàm trong lòng minh bạch, thoạt nhìn là tiểu hài tử, trên thực tế khẳng định là cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật. Có thể trở thành dẫn đạo giả đều là đứng đầu tu sĩ. Các hạ sự tình ta đều biết. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, ta cũng thừa nhận các hạ có chút đặc thù, nhưng các hạ muốn ta giúp người, còn chưa đủ, bởi vì cái này phụ tá giả chế độ là lúc sau vẫn luôn có, vẫn là bởi vì ngươi mà thiết lập, cái này còn không cách nào xác nhận. Bất quá có dạng này biến hóa, ta có thể tặng một cái cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không nắm chặt, nếu như ngươi có thể đem nắm chặt, ta liền cho ngươi công bằng giao dịch cơ hội. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Chu Phàm hỏi. Ta chính là một vạn quốc gia kẻ thống trị, vạn quốc không thể tranh luận hoàng, chí cao vô thượng nhất tồn tại, các hạ còn chưa có tư cách biết rõ ta tên. Các hạ cùng các hạ ba cái nhi tử cùng ta lúc nói chuyện, muốn dùng tới kính ngữ, danh hiệu ta là Vạn Quốc Thiên Cùng Điệp. Tiểu Nam Hải bình tĩnh nói. Vạn Quốc Thiên Cùng Điệp. Chu Phàm ngước nhìn bạch ngọc trên bậc Tiểu Nam Hải, khoe miệng của hắn giật giật, cảm thấy xưng hô này xấu hổ độ phá trần, mà còn hắn cũng mơ hồ có chút minh bạch, vì cái gì Tiểu Nam Hải muốn ngồi tại bạch ngọc cấp hoàng toa lên, đoán chừng là vì để cho hắn ngưỡng vọng hắn. Bằng không hắn chỉ là một đứa bé, lại tự xưng là Vạn Quốc Chi Hoàng, khẳng định là không nguyện ý ngẩng đầu cùng Chu Phàm nói chuyện. Đến nỗi Vạn Quốc Chi Hoàng, cái này Chu Phàm cảm thấy thật giả đều có khả năng. Hán thuận theo nói, Vạn Quốc Thiên Cùng Địa, không biết ngươi nói cơ hội là cái gì đâu. Ta liền tạm thời làm dỗ Tiểu Hải. Chu Phàm cố nén khó chịu, hô lên xưng hô này. Tiểu Bạch ba huynh đệ chỉ là đến gần Lao Cha bên người, tại tiến đến trước đó, Lao Cha liền đã thông báo bọn hắn, tận lực không nên mở miệng nói chuyện, tất cả giao cho hắn đến ứng phó, vì lẽ đó ba người bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện. Ngươi rất thức thời, không giống một chút đăng thuyền giả dám mở miệng miệt thị ta, bọn hắn đều nỗ lực thảm trọng đại giới. Vạn Quốc Chi Hoàng thỏa mãn gật gật đầu, ta thống trị như thế nhiều quốc gia, bên người người tài ba vô số, nhưng có thể lưu tại thân ta bên cạnh nhất định có chỗ hơn người. Cơ hội này chính là, ngươi muốn thể hiện ra chính mình giá trị, không có giá trị sinh linh ta liền không có giúp hắn cần thiết, đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội, ngươi phải tự mình nắm chắc tốt. Chỉ cần thể hiện ra chính mình giá trị, xem ra cái này dẫn đạo giả hình như không phải khó nói như vậy. Chu Phàm bộ nói, cái kia không biết Vạn Quốc Thiên Cùng Địa, ngươi hy vọng ta làm được gì đây? Ngu xuẩn. Vạn Quốc Chi Hoàng trách mắng, cái này cần ngươi suy nghĩ, nếu như ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vậy nói rõ ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Chu Phàm thấy đối phương tức giận, hắn liền không có lại hỏi, mà là nghiêm túc suy tư. Dẫn đạo giả rất muốn nhất cái gì? Chứ anh cửu cái tên điên này, mặt khác dẫn đạo giả đều là vì thoát khỏi thuyền khống chế, cái này dẫn đạo giả hẳn là cũng không ngoại lệ. Ta không dám nói khẳng định, nhưng hẳn là khả năng nhất trợ giúp ngươi thoát khỏi thuyền khống chế đang thuyền giả. Chu Phàm thử thăm dò nói. Vạn Quốc Chi Hoàng hai mắt ẩn chứa tức giận nói, "Hoang đường, ngươi cho rằng thần ta là Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ bị thuyền cầm tù ở đây sao? Ta cùng cái khác dẫn đạo giả nhưng khác biệt, ta thế nhưng là Vạn Quốc Đế Hoàng, há lại sẽ bị thuyền cầm tù? Chỉ cần ta nghĩ, thế gian không có tất cả có thể ngăn được ta, liền xem như vận mệnh đều sẽ đứng tại ta bên này. Ngươi có thể hiểu sao?" Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, "Vĩ đại Vạn Quốc Thiên cùng địa, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên chiếc thuyền này?" "Ta đương nhiên là tự nguyện lên thuyền." Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, "Ta nếu là không nguyện ý, ai có thể đem ta đưa lên thuyền? Liền xem như thuyền cũng không có khả năng làm được dạng này sự tình. Ngươi vì cái gì tự nguyện lên thuyền?" Chu Phàm sắc mặt cổ quái hỏi. "Dựa theo hiệp nghị, ta để thuyền xóa đi ta bộ phận này ký ức." Vạn Quốc Chi Hoàng nói, "Vì lẽ đó rõ ràng chi tiết ta cũng không rõ ràng, nhưng ta đoán được là bởi vì cái gì. Có thể để cho ta tự nguyện lên thuyền, tự nhiên là thiên hạ xảy ra vấn đề, ta là thiên hạ chi chủ, ta làm cứu vớt thiên hạ." "Chu Phàm, nguyên lai là dạng này, vậy ta hiểu." Chu Phàm cảm thấy cái này tự xưng Vạn Quốc Chi Hoàng dẫn đạo giả so anh cựu bệnh đến càng nặng, đây là hoàn toàn điên nha, đem chính mình thôi miên thành cùng thuyền hợp tác, tất nhiên có thể chuyển ra dạng này một bộ bản thân thôi miên lý do thoái thác. Bất quá hoàn toàn điên, dù sao cũng so nửa điên dễ đối phó. "Đáng tiếc, tiếc đối." Vạn Quốc Chi Hoàng thở dài, "Thuyền lao ra hỏa này, tìm tới đăng thuyền giả đều không đáng tin cậy, để ta quá thất vọng, nhưng ta cũng không trách hắn, bởi vì muốn tìm một cái hợp cách đăng thuyền giả thực tế là rất khó khăn, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không biết thuyền tìm kiếm hợp cách đăng thuyền giả là vì cái gì đâu?" Chu Phàm nhịn không được hỏi. "Còn có thể làm cái gì?" Vạn Quốc Chi Hoàng không vui nói, "Tự nhiên là làm ta mâu, thay ta dọn sạch tất cả chướng ngại, làm ta thuẫn, thay ta ngăn trở tất cả đao kiếm, cung cấp ta thúc đẩy, trợ ta cứu vớt thiên hạ. Nguyên lai ta là vũ khí." Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn cười nói, "Vì lẽ đó ta chứng minh chính mình giá trị, liền có thể trở thành hợp cách đăng thuyền giả, đúng không? Chỉ cần có thể thu được tiểu hoàng đế này trợ giúp, vậy coi như tạm thời làm một chút hắn thuộc hạ cũng không quan hệ." "Đương nhiên không có khả năng." Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giọng nói, "Ta cùng thuyền muốn tìm đăng thuyền giả, nếu là độc nhất vô nhị, không phải người bình thường. Ta thống ngự Vạn Quốc, người nào chưa thấy qua, ta cho ngươi cơ hội chứng minh chính mình tồn tại giá trị, chỉ là tồn tại một khả năng nhỏ nhoi tính trở thành cái kiết như kỳ vọng người, chỉ cần có dạng này một khả năng nhỏ nhoi, ta liền sẽ cho ngươi công bằng giao dịch cơ hội. Nhưng muốn đạt được ta tán đồng, ngươi còn muốn hiện ra càng nhiều đồ vật, cha ta từng nói, tốt đế hoàng vĩ đại chỗ ở chỗ cho dù là bụi bặm cũng có thể để tản mát ra bóng ánh quang huy. Nhưng ta sợ ngươi liền bụi bặm cũng không bằng." "Chu Phàm, ta đã thấp kém đến liền bụi bặm cũng không bằng sao?" Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Chương 1537, người đến Chu Phàm. Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói, "Ta đã nói cho ngươi đến đủ nhiều, ngươi chỉ có đêm nay dạng này một cái cơ hội mở ra chính mình giá trị, nếu là ngươi ngay cả mình có cái gì cũng không biết, cái kia ta hiển nhiên đêm lên sẽ không lại thấy ngươi." Chu Phàm trầm mặc, hắn hiện tại có chút do dự, hắn thật cực kỳ hoài nghi cái này tiểu nam hài triệt để điên, một cái điên dẫn đạo giả nói chuyện có thể tin sao? Đừng đến lúc đó đem chính mình cho hố. Nhưng hắn xem đứa bé trai này giọng nói, liền xem như điên, cũng là một cái ngạo khí tên điên, hắn quyết định thử trước một chút thuyết phục hắn, xem có thể hay không theo chỗ của hắn được đến hữu dụng đồ vật. Nếu là không thể, vậy sau này cũng chỉ có thể dựa vào câu cá, nhìn đến cái này điên hài tử ngủ say mới thôi, thẳng đến kế tiếp dẫn đạo giả thức tỉnh mới thôi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền vội ho một tiếng nói, "Ta hiện tại Kim Đan hậu kỳ, theo võ cảnh đến đạo cảnh Kim Đan, ta mỗi một cảnh đều đi được rất vững chắc, cơ sở ít có cùng giai người tu hành có thể cùng ta so sánh. Ta có được Long thần huyết, ta có được Việt nhân thiên phú minh tức nghịch luân thể, ta thông qua Long thần huyết học được thời gian hệ cơ sở pháp tắc, thông qua hỗn độn cựu ma thể học được cựu nhật pháp tắc. Ta có được thiên hạ độc nhị phụ chủng vương chi quỷ tượng, học được vương chi quỷ tượng pháp tắc, ta có được pháp tắc hình pháp bảo, khiến cho ta có thể thôi động cường đại tâm chi pháp tắc. Cái này bốn loại pháp tắc mặc dù ta còn không tính tinh thông, chỉ là hiểu được thô thiện gia lông, nhưng ta sẽ để cho bọn chúng càng ngày càng cường đại." Tiểu Nam Hải ngồi ngay ngắn hoàn toàn, hắn sau khi nghe xong chỉ là thản nhiên nói, "Không sai, ta cũng có thể nhìn thấy ngươi không ít tin tức, ngươi không có lừa gạt ta, ngươi cơ sở hiếm có vững chắc, liền xem như ta ban đầu ở ngươi cái này cảnh giới, cũng không có nắm giữ như thế nhiều pháp tắc, nhưng như thế vẫn chưa đủ." "Còn không đủ?" Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn suy nghĩ một chút nói, "Ta có rất nhiều phụ tá giả, bọn hắn đều là ta nhi nữ, bọn hắn đều nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá ta. Ta đại nữ nhi thực phụ là một cái quyệt nhân, nàng có thống ngự quái dị nhóm quyệt nhân thiên phú, hiện tại nàng có mấy vạn bộ hạ. Ta nhị nữ nhi là nhân long huyết, nàng có được long thần huyết nồng độ so ta cao hơn nhiều, nàng thâm thụ long tộc coi trọng, bây giờ tại long tộc thánh địa học tập, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành cường đại tu sĩ. Ta tam nữ nhi đồng dạng là quyệt nhân, nhưng nàng là ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân, có được ta minh tức nghịch luân thể, đại mộng thiên xuân thu và còn có một loại ta cũng không biết quyệt nhân thiên phú. Cái này ba loại quyệt nhân thiên phú chí ít có hai loại quyệt nhân thiên phú thập phần cường đại, mà còn nàng còn giải quyết ba quyệt nhân thiên phú hậu hoạn vấn đề, có thể thuận lợi trưởng thành." Chu Phàm lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ba cái nhi tử, hắn tiêu ngạo nói, "Ta ba cái nhi tử, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, bọn hắn là pháp tắc chi tử, trời sinh liền có thể trưởng không pháp tắc, thêm chút luyện tập liền có thể viễn siêu bình thường tu sĩ." "Không tệ." Tiểu Nam Hải lại là nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng thiên không sinh ta, vạn cổ hoàng đạo như đêm dài, ta chính là vạn quốc chi hoàng. Chỉ cần ta hô một tiếng người đến liền sẽ có vô số tu sĩ tụ tập, võ giả càng là như hàng hà xa số đến không hết, trong bọn họ không thiếu thiên phú chắc tuyệt võ giả, thực lực đứng đầu tu sĩ, bọn hắn sẽ hô to ngôi hoàng bạc thuế, cam tâm tình nguyện vì ta ném đầu đầy nhiệt huyết. Ngươi các hài nhi liền tính lại ưu tú, bọn hắn nhân số quá ít, lên không được bao lớn tác dụng. Vậy ngươi ngược lại là hô nha, chỉ sợ ngươi la rách cổ họng cũng không có người đến. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm, hắn nhẫn mại nhanh đến cực hạn, nếu không phải lo lắng chọc giận cái này tên điên, đem hắn một nhà bốn miệng toàn bộ ném xuống sông đi, hắn đã sớm đem trong lòng lời nói đi ra. Hắn muốn từ bỏ, nói không chừng cái này thoạt nhìn giống như tiểu hài dẫn đạo giả chỉ là đùa hắn, hắn suy nghĩ một chút lại nói, thuyền rất xem trong ta, nó vô số lần ra tay giúp ta, bằng không ta khẳng định không có hôm nay dạng này vững chắc cơ sở và tu vi cảnh giới. Vạn Quốc Thiên cùng địa, ngươi cùng thuyền hợp tác, thuyền coi trọng như vậy ta, chẳng lẽ cái này còn không thể chứng minh ta giá trị sao? Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày, chỉ là cái này nhíu mày, liền đống nhiên sinh ra để người dễ dàng khuất phục bá vương chi khí. Chu Phàm cảm thấy mình có thể nói đều nói, nếu là cái này Vạn Quốc chi hoàng còn nói không được, vậy hắn liền dứt khoát từ bỏ tốt, tên điên không thể đắc tội, hắn coi như lần này không có dẫn đạo giả. Ta cảm giác được ngươi không có nói sai. Tiểu Nam Hải nói, bất quá người rất dễ dàng bản thân cảm giác tốt đẹp, ta cần hỏi một chút thuyền. Thuyền, ngươi thật cực kỳ coi trọng hắn sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem bong thuyền hỏi. Chờ một hồi, thấy Tiểu Nam Hải không nói gì, Chu Phàm nhịn không được hỏi, thuyền như thế nào nói? Thuyền không có trả lời ta. Tiểu Nam Hải nói, ngươi không phải nói mình là thuyền hợp tác đồng bạn sao, nó như thế nào không có về ngươi nói? Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, đương nhiên hắn vẫn là không có nói ra, miễn cho kích thích đứa bé trai này. Thuyền tại xử lý sự tình thời điểm, chưa chắc có khoảng không trả lời ta. Tiểu Nam Hải giải thích nói, nhưng thuyền không có trả lời, tạm thời coi là nó ngầm thừa nhận. Chu Phàm, thuyền từng để cho rất nhiều đăng thuyền giả lên thuyền, ta cũng đã gặp rất nhiều đăng thuyền giả, những cái kia đăng thuyền giả cho tới bây giờ không có đạt được qua thuyền bất kỳ trợ giúp nào. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, lời này của ngươi đả động ta, ta liền tính ngươi chứng minh chính mình giá trị. Vạn Quốc Thiên cùng địa, tất nhiên thuyền coi trọng như vậy ta, vậy là ngươi không phải hẳn là hết sức giúp ta, để cho ta mau chóng trở thành trong miệng ngươi hợp cách nhân tuyển. Chu Phàm thừa cơ lắc lư nói, khó mà làm được. Tiểu Nam Hải thái độ kiên định nói, ta là Vạn Quốc chi hoàng, hoàng hẳn là tỉnh táo đối đãi tất cả. Dù cho thuyền coi trọng ngươi, nhưng thuyền là thuyền, ta là ta, thuyền không cách nào chi phối ta ý kiến, ta tự có chủ trương. Thuyền coi trọng ngươi không có nghĩa là ngươi có thể được đến ta tán đồng, chỉ là ngươi có thể xếp vào ta khảo sát nhân tuyển bên trong. Trước đó, tất cả vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình, hiện tại ta ban thưởng ngươi công bằng giao dịch cơ hội, ngươi còn không tạ ơn? Tạ ơn? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn đương nhiên không có khả năng quỳ xuống, đại ngụy liền tính gặp mặt thiên tử cũng không có quỳ lễ, hắn chỉ là dựa theo đại ngụy quan trưởng hạ quan gặp thượng quan lễ nghi, chắp tay nói, tạ ơn Vạn Quốc Thiên cùng địa. Nếu là cái này tên điên muốn hắn quỳ lạy, vậy hắn vẫn là thôi đi, chỉ là một cái công bằng giao dịch cơ hội mà thôi, hắn cũng không muốn đem chính mình tôn nghiêm đều dựng vào đi. May mắn đứa bé trai này cũng không có để Chu Phàm quỳ xuống đến tạ ơn ý tứ, hắn chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị tiếp nhận Chu Phàm tạ ơn. Vạn Quốc Thiên cùng địa, ta đã kim đan hậu kỳ, hiện tại muốn biết bất tử cảnh một chút tin tức, mong rằng cáo chi. Chu Phàm đội nói xuất từ mình nụ cầu. Hắn cũng là đang thử thăm dò cái này hư hư thực thực điên tiểu Nam Hải thân là dẫn đạo giả trình độ, nếu là cái gì cũng không biết, vậy hắn đêm nay liền tòi công bận rộn. Cơ sở chính ngươi đi thăm dò, không hiểu mới đến hỏi ta. Tiểu Nam Hải hỏi. Cơ sở ta đã biết rõ, ta nghĩ hỏi bất tử cảnh như thế nào mới xem như hoàn mỹ. Chu Phàm giải thích nói. Bất tử cảnh không có quá nhiều bí mật có thể nói, cái này một cảnh rất đơn giản, muốn tại cái này một cảnh so những người khác càng dẫn trước, cái kia đan hỏa cùng công pháp đều là trong đó mấu chốt. Tiểu Nam Hải kiên nhẫn giải thích nói, ngươi kết xuất kim đan càng mạnh, đan hỏa rèn luyện ra nhục thân liền càng mạnh. Công pháp đồng dạng có ảnh hưởng, nó ảnh hưởng ngươi đan hỏa rèn luyện lộ tuyến cùng ẩn dưỡng nhục thân, trên lệch cũng là hai cái này nhân tố tạo thành, có chút bất tử cảnh hậu kỳ cực hạn chính là tiếp về gãy chi, nhưng có chút bất tử cảnh hậu kỳ cực hạn là gãy chi không có, đều có thể gãy chi sống lại, đương nhiên còn có càng mạnh. Đan hỏa đã định, không cách nào sửa đổi, chỉ có công pháp có thể lựa chọn. Tiểu Nam Hải nói đến đây lại là uy nghiêm gật gật đầu, ngươi kim đan hoàn mỹ, vấn đề này không cần lo lắng, công pháp ta nơi này cũng có thích hợp ngươi. Chương 1538. Nhị giai công pháp chương 1538, nhị giai công pháp có công pháp phù hợp hắn. Chu Phàm nghe được Tiểu Nam Hải dạng này nói mừng rỡ hỏi, công pháp gì? Bất tử cảnh giai đoạn hỗn độn cửu ma công. Tiểu Nam Hải dùng bình tĩnh giọng nói, hỗn độn cửu ma công. Chu Phàm mặt lộ mừng như điên, nếu như nói hiện tại hắn rất muốn nhất công pháp, vậy khẳng định là hỗn độn cửu ma công. Hắn hỗn độn cửu ma công chỉ là kim thân cảnh, vì lẽ đó hắn hỗn độn cửu ma thể cũng không hoàn chỉnh, đồng dạng hắn cựu nhật pháp tắc cũng liền không tính mạnh mẽ. Chỉ có hỗn độn cửu ma thể lần nữa tiến hóa, loại này tới từ hỗn độn cửu ma đặc thù pháp tắc mới có thể trở nên càng mạnh. Đây là giai đoạn thứ hai hỗn độn cửu ma công sao? Chu Phàm đè xuống trong nội tâm vui sướng hỏi. Hỗn độn cửu ma công người sáng tạo là Vương Kim, Chu Tiểu Miêu nói rất có thể là hỗn độn kim ma vương, kim vương. Cái này công pháp có bao nhiêu vốn Chu Phàm cũng không biết, nhưng công pháp hẳn là liên tiếp cùng một chỗ, nếu là ở giữa thiếu khuyết một vòng, vậy hắn cũng không dùng được. Vì lẽ đó hắn muốn hỏi rõ ràng, bất tử cảnh giai đoạn hỗn độn cửu ma công có phải hay không dính liền kim thân cảnh hỗn độn cửu ma công? Đương nhiên là. Tiểu Nam Hải có chút không vui nói, ta biết rõ ngươi tu luyện hỗn độn cửu ma thể, vậy khẳng định là tu luyện giai đoạn thứ nhất hỗn độn cửu ma công, nếu không phải giai đoạn thứ hai hỗn độn cửu ma công ta làm sao lại nói thích hợp ngươi đây? Quả nhiên là giai đoạn thứ hai hỗn độn cửu ma công. Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy một cái, kim thân cảnh hỗn độn cửu ma công là đệ nhất giai, bất tử cảnh hỗn độn cửu ma công là đệ nhị giai, xem ra hỗn độn cửu ma công cùng luyện thể có rất lớn quan hệ. Cái này công pháp hoàn chỉnh có thể tu luyện sao? Chu Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta không phải không tin Vạn Quốc Thiên cùng địa, chỉ là ta được đến giai đoạn thứ nhất hỗn độn cửu ma công lúc, Chu Tiểu Miêu nói với ta, cái này công pháp tới từ Vương Kim, nhưng công pháp rất khó, chưa hẳn liền đền bù xong. Vương Kim chính là Hỗn Độn Kim Ma Kim Vương. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, hắn đã từng tới Vạn Quốc, chẳng qua là lúc đó ta tuổi tác còn nhỏ, còn không có đăng lâm hoàng vị, lúc ấy vẫn là cha ta là hoàng, cha ta cùng hắn đọ sức luận bàn qua, trận chiến kia, cha ta hơi thua một bậc. Về sau hắn tại nhà ta ở một đoạn thời gian, bù xong Hỗn Độn Cửu Ma công giai đoạn thứ hai, tại rời đi trước đó đem đưa tặng cho cha ta, cuối cùng rơi xuống ta trên tay. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, nếu như Tiểu Nam Hải không có nói lời đến cùng, vậy hắn trong miệng Vạn Quốc sát thực rất lợi hại, hắn phụ thân trước Vạn Quốc chi hoàng lại có thể cùng Hỗn Độn Kim Ma Vương đọ sức, vẹn vẹn hơi thua một bậc. Cái này công pháp tại ta trong tay lâu như vậy, ngươi cho rằng có hoàn chỉnh hay không ta sẽ không biết sao? Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, Kim Vương lưu lại cái này công pháp, đó chính là đền bù hoàn chỉnh, nếu không ta sẽ không nói với ngươi việc này. Cái kia Kim Vương có hay không nói Hỗn Độn Cửu Ma công có mấy cấp đoạn? Chu Phàm lại nói, không biết. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, nhưng giai đoạn thứ hai tu luyện xong chẳng khác nào Hỗn Độn Cửu Ma thể tiến vào cánh cửa, có thể so sánh một cái trưởng thành Hỗn Độn Cửu Ma nắm giữ Cửu Nhật pháp tắc, chỉ là cùng Hỗn Độn Cửu Ma bên trong cao thủ so sánh có không nhỏ khoảng cách. Lúc đó Kim Vương hoàn thành Hỗn Độn Cửu Ma công giai đoạn thứ hai về sau, nói đệ tam giai rất khó chỉ sợ kết thúc không thành. Nói cách khác Hỗn Độn Cửu Ma công khả năng chỉ có giai đoạn thứ hai. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc hận thở dài, khả năng này liền thật dừng bước đệ nhị giai, bất quá có thể đem cái này công pháp thôi diễn đến so sánh một cái trưởng thành Hỗn Độn Cửu Ma trình độ, cái này Kim Vương tài hoa có thể xứng khoáng cổ tuyệt kim. Đáng tiếc, Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày nói, cái này Hỗn Độn Cửu Ma công đệ nhất đệ nhị giai đoạn ta đều có, nhưng tu luyện yêu cầu thực tế quá khắc nghiệt, yêu cầu một cái kim thân cảnh tu sĩ nắm giữ thời gian hệ pháp tắc, dạng này yêu cầu lúc đó ta cũng vô pháp đạt tới, vì lẽ đó ta cũng không có tu luyện qua cái này công pháp. Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất tu thành Hỗn Độn Cửu Ma thể nhân loại tu sĩ. Chu Phàm cũng là bởi vì Long Thần huyết nguyên nhân, mới có thể trước thời hạn tiếp xúc thời gian pháp tắc, bằng không, hắn cũng không có khả năng đạt tới tu luyện Hỗn Độn Cửu Ma công yêu cầu. Không biết Vạn Quốc Thiên cùng địa muốn cái gì mới có thể đem Hỗn Độn Cửu Ma công hối đoái cho ta. Chu Phàm hiểu rõ nguyên do về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu Nam Hải nâng lên tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ hoàng tọa kim hoàng tay vị. Một luồng sương mù xám bay tới, hóa thành trong suốt hòn bi bên trên có sương mù xám con số ghi chú Chu Phàm trước mắt có được lớn xám trùng số lượng, 434.2896. Ngươi lớn xám trùng đầy đủ hối đoái. Tiểu Nam Hải nói, cái kia ta liền muốn 200 vạn đầu lớn xám trùng. 200 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm không chút do dự nói, không có vấn đề. Hiện tại câu một lần cá đều cần hơn 50 vạn đầu lớn xám trùng, chỗ này mặt sông khẳng định không có Hỗn Độn Cửu Ma công đệ nhị giai, 200 vạn đầu lớn xám trùng có thể đổi lấy như thế hi hữu công pháp, giá tiền này tuyệt đối hợp lý, thậm chí so với hắn dự tính còn muốn tiện nghi. Xem ra có thể được đến cái này Vạn Quốc chi hoàng công bằng giao dịch cũng khá. Nhưng muốn đến có rất ít đăng thuyền giả có thể có được cái này công bằng giao dịch cơ hội, Chu Phàm điều kiện đều kém chút không đạt được, cuối cùng nếu không phải tăng thêm thuyền rất xem trọng hắn cái thuyết pháp này, cái này Vạn Quốc chi hoàng cũng sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Chu Phàm đồng ý về sau, Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua Hòn Bi. Hòn bi bay ra một đạo màu xám hào quang, hòn bi con số nháy mắt giảm bớt 200 vạn, hào quang màu xám rơi vào Tiểu Nam Hải trong lòng bàn tay bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nam Hải đưa tay bắt đến một luồng sương mù xám trong tay hắn huyễn hóa thành một cái hắc mộc hộp, hắn buông tay ra, hắc mộc hộp liền hướng về Chu Phàm tung bay đi, rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm mở hộp ra xem xét, bên trong tự nhiên là tên là Hỗn Độn Cửu Ma công điển tịch. Hắn cầm lấy điển tịch lật hai trang, liền cùng Tiểu Nam Hải nói đồng dạng, đây là Hỗn Độn Cửu Ma công đệ nhị giai công pháp, đồng thời cũng là bất tử cảnh mới có thể tu luyện công pháp. Hắn bay người để Tiểu Bạch ba huynh đệ tự mình tu luyện, còn hắn thì đi tới một bên suy nghĩ đệ nhị giai Hỗn Độn Cửu Ma công. Anh Cửu ngủ say cực kỳ nhanh, nhưng nàng đã sớm đem nàng tự nghĩ ra thích hợp pháp tắc chi tử phương pháp tu luyện dạy cho Tiểu Bạch ba huynh đệ, vì lẽ đó anh Cửu rời đi, đối bọn hắn ba cái đến nói ảnh hưởng cũng không tính lớn. Ngồi tại Bạch Ngọc Đài cao bên trên Tiểu Nam Hải, bắt đầu nhìn xem Tiểu Bạch ba huynh đệ tu luyện còn nhiều hứng thú, nhưng hắn chỉ nhìn không lên tiếng, xem một hồi, liền nhắm mắt lại. Chu Phàm chỉ là lướt qua, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Trong nội tâm hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi có thể tại Bạch Ngọc Đài cao hoàng tọa ngồi cả một đời không xuống sao? Bất quá hắn cảm thấy đây không phải không có khả năng sự tình, lấy cái này Tiểu Nam Hải biểu hiện ra ngoài hoàng giả khí độ, nếu là hắn theo Bạch Ngọc Đài cao bên trên xuống tới, cái kia thân cao liền so Tiểu Bạch ba huynh đệ cao một chút. Dạng này như thế nào hiện ra hoàng giả khí độ? Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám nói đi ra, nếu không khẳng định sẽ bị coi là đối Vạn Quốc chi hoàng khiêu khích, vừa mới xoát đi ra độ thiện cảm liền toàn bộ xong. Lại nói, đây bất quá là hắn tự dưng phỏng đoán, nói không chừng Vạn Quốc chi hoàng chỉ là lười nhắc xuống, cũng không phải là sợ chính mình xuống muốn bị hắn nhìn xuống. Chương 1539. Công tích chương 1539, công tích thời gian vừa đến, Chu Phàm phụ tử bốn người liền biến mất ở trên thuyền. Chu Phàm phụ tử bốn người vừa biến mất, tại hoàng tọa ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần hình dáng Tiểu Nam Hải liền mở mắt ra. Hắn đứng lên, theo Bạch Ngọc bậc thang bên trên cất bước mà xuống, hắn đi xuống dưới lúc, tư thái đoan chính ưu nhã, thể hiện ra khí chất quý tộc. Hắn triệt để đi xuống bậc thang về sau, liền duỗi ra tay nhỏ đấm đấm lưng eo, nhếch răng trợn mắt, trên thực tế hắn cảnh giới tu hành cao thâm, liền tính ngồi bất động một vạn năm, eo cũng sẽ không có sự tỉnh, nhưng vẫn ngồi như vậy bất động, hắn chính là muốn đấm bóp mà thôi. Đấm xong lưng eo về sau, hắn lại đem khuôn mặt nhỏ khôi phục nghiêm túc ổn trọng biểu lộ. Nhiều lần như vậy ngủ say thức tỉnh, hắn thản nhiên nói, "Thuyền, ngươi rốt cục tìm được một cái còn có thể vào ta mắt đăng thuyền giả, hy vọng ngươi không có nhìn lầm, hắn đừng để ta thất vọng, nếu không, Nói đến đây, hắn hai hàng lông mày chau lên, thở dài nói, cũng không biết bên ngoài thế giới còn có thể trèo chống bao lâu. Ta các con dân còn có thể trèo chống bao lâu? Màu xám sương mù có chút trôi dạt, hình như tại đáp lại hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, rất nhanh lại là ngạo nghễ nói, ta ha có thể có bực này ủ rũ tâm tính, ta là vạn quốc chi hoàng, vô luận tình thế nhiều hỏng bét, ta cuối cùng rồi sẽ càn quét tất cả bụi gai chướng ngại. Không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải một cái hoàn toàn điên dẫn đạo giả. Chu Phàm sau khi rời giường, hấp thu hỗn độn cựu ma công chi thức về sau, hắn nhớ tới đêm qua cái kia vạn quốc chi hoàng, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Nhưng dù sao cũng tốt hơn anh cựu cái kia nửa điên dẫn đạo giả, hoàn toàn điên tối thiểu cũng nguyện ý cung cấp trợ giúp, mà còn hắn nhưng là vạn quốc chi hoàng, liền hỗn độn cựu ma công đệ nhị giai đều có, trên thân đồ tốt khẳng định không ít. Bất quá cái này dẫn đạo giả đều hoàn toàn điên, cái kia kế tiếp dẫn đạo giả sẽ như thế nào? Chu Phàm nhớ tới vấn đề này, hắn tâm tình có chút trở nên nặng nề. Nhưng vạn quốc chi hoàng vừa mới xuất hiện, với hắn mà nói, hiện tại cân nhắc vấn đề này không khỏi quá sớm một chút. Đại Ngụy Thiên Tử khả năng là thật đem ta quên đi, muốn về Hàn Bắc đạo, trừ phi xảy ra đại sự gì, cần ta trở về giải quyết, bằng không thì muốn trở về, tạm thời là không có khả năng. Chu Phàm khẽ thở dài, tất nhiên rằng này, vậy hắn cũng chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian này, đem hỗn độn cựu ma công nhị giai cho suy nghĩ đấu, tranh thủ sớm ngày tiến vào bất tử cảnh. Kính Đô vốn chính là một tòa thành, bên trong người như Chu Phàm nghĩ ra được, nhưng ở bên ngoài, đồng dạng có rất nhiều người muốn vào đến. Như Áo Công Công, chính là như vậy một người. Thời tiết tấm lại, Hắc Thủy Thành thời tiết y nguyên lạnh bớt, Áo Công Công trong lòng lại lạnh hơn, cái kia gió tựa như không chỗ không chui, trực tiếp chui vào hắn tâm. Hắn vừa mới biết rõ Chu Phàm lại có thể đi Kính Đô báo cáo. Chu Phàm đều có thể đi Kính Đô, mà hắn nhưng vẫn là chỉ có thể lưu tại Hàn Bắc đạo địa phương quỷ quái này, không thể quay về Kính Đô, hắn sao có thể không phát điên. Cha nuôi phát cho hắn như thế nhiều thư nhà nói tất cả mạnh khỏe, để hắn không cần lo lắng. Sáu cái đệ đệ bọn họ phát tới thư nhà cũng nói tất cả mạnh khỏe, để hắn không cần lo lắng. Nhưng chính là dạng này, hắn mới lo lắng. Cha nuôi cùng đệ đệ bọn họ khẳng định là tại an ủi hắn, Kính Cung là địa phương nào hắn có thể không biết sao? Đó chính là đầm rồng hang hổ, nước sâu đến mỗi bước ra một bước đều có thể chết đuối người địa phương. Cha nuôi trong cung thân cư cao vị, 18 cái đại tổng quản trừ cái kia địa vị siêu nhiên Nga Công Công, còn lại 16 cái đại tổng quản cũng không phải cái gì loại lương thiện, mỗi thời mỗi khắc đều tại mơ ước cha nuôi trong tay quyền lực. Không có ta tiểu lão tại, cha nuôi trong cung chẳng khác nào không có hai tay. Tại ta không tại cung mấy ngày này, cha nuôi khẳng định là từng bước gian khổ, nguy hiểm trùng điệp, một ngày bằng một năm. Nếu không phải như thế, cha nuôi đã sớm hẳn là nghĩ cách đem ta triệu hồi đi mới đúng. Nhưng ta còn không thể về Kính Cung, về đến cha nuôi bên người giúp hắn. Không được, ta không thể còn tiếp tục như vậy, ta nhất định phải nghĩ cách triệu hồi Kính Cung đi. Áo Công Công mặt lộ vẻ kiên nghị, hắn rất mau đem Trĩu Thâm Thâm gọi đi qua, đem chính mình lo lắng nói ra. Đại nhân, tất nhiên rằng này, vậy ta không bằng từ cái này đại đô hộ trước, cùng ngươi về Kính Đô. Trĩu Thâm Thâm không chút do dự nói. Hắc Thủy đại đô hộ quyền cao chức trọng, không biết có bao nhiêu người ghen tị hy vọng làm bên trên Hắc Thủy đại đô hộ, nhưng đối Trĩu Thâm Thâm đến nói, dạng này chức vị có cũng được mà không có cũng không sao, hắn chỉ coi trọng hai chuyện, đệ nhất chính là đánh bại Chu Phàm, thứ hai là báo đáp Áo Công Công ân tình. Như vậy sao được? Áo Công Công lắc đầu nói, nếu là không có công tích, chúng ta chỉ là từ quan đi Kính Đô, ta làm sao có thể thuận lợi vào Kính Cung giúp cha nuôi hắn? Dạng này xám xịt trở về hắn cũng chỉ có thể tại ngoài cung nhìn xem, cái gì cũng không giúp được một tay, không phù hợp hắn nghĩ cách. Vậy đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Trĩu Thâm Thâm cũng không am hiểu loại sự tình này, hắn làm Hắc Thủy đại đô hộ, quyết sách sự tình đều là từ trong phụ tham lưu làm, chiến đấu sự tình mới giao cho hắn. Tiểu Trĩu, ngươi thực lực ta là yên tâm, hiện tại chính là công tích không đủ, vì lẽ đó chúng ta muốn tìm cách vớt càng nhiều công tích. Áo Công Công nói, công tích đầy đủ, ta liền có biện pháp vận hành, đem ngươi và ta đều bình điều về Kính Đô, như một cái chức vị tốt. Lời tuy như thế, nhưng công tích làm sao đến? Trĩu Thâm Thâm thật sâu như mày, công tích không phải trong lúc nhất thời liền có thể thu được. Vấn đề này, ta tại ngươi qua đây trước đó, ta liền đã nghĩ kỹ. Áo Công Công một mặt tự tin nói, đem Hắc Thủy Đô hộ phủ Tuyết Cường đạo càn quét một lần, Hàn Bắc đạo 13 đạo tặc, Hắc Thủy Đô hộ phủ liền có hai đại cường đạo tại, chúng ta nghĩ cách đem bọn hắn cho diện, công tích liền đầy đủ. Đại nhân, chỉ là bọn hắn hành tung mờ mịt bất định, ý nghĩ này chỉ sợ không thể được. Trĩu Thâm Thâm cười khổ nói, tiêu diệt 13 đạo tặc là Hàn Bắc đạo ba châu một phủ đều muốn làm sự tình, nhưng dạng này sự tình cũng không đơn giản, 13 đạo tặc có thể còn sống đến nay đều không phải hạng đơn giản. Lấy hắn thực lực bất kỳ cái gì một đạo tặc cũng sẽ không là hắn đối thủ, nhưng muốn tại hoang dã bên ngoài tìm được Tuyết Cường đạo đoàn thực tế rất khó khăn. Trước kia khó, nhưng bây giờ cũng không khó. Áo Công Công theo trong tay áo, lấy ra một phong thư đưa cho Trĩu Thâm Thâm, đây là Đỗ Nê thông qua đường dây bí mật phát cho chúng ta tin, hiện tại trong phủ chỉ có tiền tham mưu, ta biết. Trĩu Thâm Thâm không có sinh khí, bởi vì Áo Công Công nhúng tay đại đô hộ phủ sự tình, là danh chính ngôn thuận, hắn cũng tin qua được Áo Công Công. Hắn đem thư tiếp nhận, hiếu kỳ nhìn lại, sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Hàn Bắc đạo chủ phủ vì cái gì có thể trưởng khống 13 đạo tặc hành tung? Chu Phàm lại như thế nào làm được? Trĩu Thâm Thâm có chút khó hiểu nói, trong thư nói chuyện này là Chu Phàm tại rời đi trước đó tự tay bố trí. Muốn chuẩn xác trưởng khống 13 đạo tặc hành tung, trừ phi Hàn Bắc đạo tất cả không chính thức võ giả đều thành Hàn Bắc đạo chủ phủ nhãn tuyến, bằng không đó căn bản không cách nào làm được. Nhưng người nào có thể trưởng khống tất cả Hàn Bắc đạo không chính thức võ giả? Ta cũng không biết. Áo Công Công hưng phấn nói, nhưng tin tức này hẳn là sẽ không giả bộ, mà còn Chu Phàm hứa hẹn, tiêu diệt 13 đạo tặc công lao toàn bộ quy về ba châu một phủ. Hắn chỉ cần Hàn Bắc đạo Thái Bình vô sự. vì lẽ đó công lao đều sẽ là chúng ta. Áo công công nói đến đây, lại chua xót nói, hắn là Hàn Bắc đạo chủ, phía dưới người làm ra cái gì công tích, đều sẽ phân hắn một phần, hắn đương nhiên không cần đoạt công lao. Chương 1540. Sáng cùng tối chương 1540, sáng cùng tối Chíu Thâm Thâm cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này, hắn lại xem một lần Đỗ Nê phát tới bí mật thư kiện, là giữ bí mật, vì lẽ đó biết rõ lần này tiêu diệt Tuyết Cường đạo hành động rất ít người, đồng thời ước định nhất trí hành động thời gian. Đại nhân, ta muốn đi chủ bị nhân thủ. Chíu Thâm Thâm ngẩng đầu nói, trong mắt của hắn mang theo cùng nhiệt chiến ý tốt, vậy ngươi nhanh đi, chú ý, không tới lúc cần phải, đều không cần nói cho bọn hắn muốn làm gì. Áo công công dặn dò. Loại sự tình này liền tính Áo công công không căn dặn, Chíu Thâm Thâm cũng minh bạch, hắn chỉ là khẽ gật đầu, liền vội vàng rời đi. Áo công công cao hứng trong phòng đi vài bước, có công tích, liền tính tiểu Chíu trở thành Hắc Thủy đại đô hộ thời gian không dài, nhưng cũng có thể nghĩ cách triệu hồi Kính Đô nhậm chức, không cần cao thăng, bình điều là được rồi. Hắn cũng cần trước thời hạn là tiểu Chíu, vì chính mình chăn đệm một chút. Chan ơi, ta muốn trở về. Áo công công cao hứng rất nhiều trong lòng lặng lẽ nghĩ. Theo hắn bị giáng chức đến Thiên Lương Lý bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền nghĩ hồi cung. Thiên Lương Lý. Áo công công nhớ tới cái này hắn ban đầu chán ghét, nhưng lại ở một đoạn thời gian rất dài địa phương, hắn tâm tình có chút phức tạp. Ai, cũng không biết cái kia đần con lựa chọc Viên Huệ cùng Yến Quy Lai thế nào. Vừa đi liền không có bất cứ tin tức gì, cũng không biết cho ta gửi một phong thư cái gì. Hoang Tây Đạo Thanh Liên Châu Đại Phật Tự. Đại Phật Tự rất lớn, lớn đến có thể so với một huyện chi địa, chùa chính là huyện chính là chùa. Đại Phật Tự hạ hạt năm hương 66 dặm, tại hương lý ở giữa đều là thành kính tín đồ. Năm hương 66 dặm chùa miếu 3000, mỗi một miếu hương hỏa cường thịnh, chùa miếu trên không yên khí thành mây, sương trắng lượn lờ. Nhưng Đại Phật Tự lại rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có phúc địa trung tâm tòa kia tầm thường phổ thông chùa miếu mới chính thức treo lên Đại Phật Tự bảng hiệu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đây mới là Đại Phật Tự. Đại Phật Tự rất ít tiếp kiến khách lạ, trong thiên hạ chỉ có chút ít có thể đếm được ngoại nhân mới có thể đi vào. Nhưng nơi này cho tới bây giờ không phải Đại Phật Tự cao tăng cái gì thánh địa tu hành, chỉ cần là Đại Phật Tự tăng nhân liền có thể tùy ý ra vào Đại Phật Tự. Đại Phật Tự cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ thu dưỡng một đám không nhà để về hải tử, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên. Phật môn xưa nay để sướng chúng sinh bình đẳng, thu dưỡng hải tử cho tới bây giờ không hỏi tư chất lai lịch, chỉ cần không nhà để về, không có thân nhân nuôi dưỡng, liền có thể vào miếu tu hành. Nếu là trưởng thành có thể tự lực cánh sinh không muốn làm hòa thượng, cũng có thể hoàn tục rời đi chùa miếu. Cho nên chùa miếu tính không được thanh tịnh nghiêm túc, một đám tiểu hòa thượng tại theo trong miếu sư phụ niệm kinh tu hành lúc, coi như quy củ, chỉ là một khi công khóa làm xong, bọn hắn liền sẽ lớn tiếng reo hò theo đại điện bọn ra đến. Trong miếu trưởng thành tăng nhân đối với cái này nết miệng mỉm cười, tùy vào những đứa bé này reo hò chơi đùa. Trong miếu quy củ, tiểu hòa thượng bọn họ không được tùy ý bước ra chùa miếu, bọn hắn làm xong công khóa đều là theo tiền điện đi ra hướng hậu viện chạy đi. Theo tiền điện đi ra đến hậu viện, liền nhất định phải đi qua Phật thủ quảng trường. Tiểu hòa thượng bọn họ đến quảng trường, chi chi cha cha thanh âm đều là đột nhiên ngừng lại. Hoang Tây Đạo là đại ngụy nóng bức nhất địa phương, mùa hạ còn chưa tới, mùa xuân liền mặt trời chói chang phơi nắng thiêu đốt khắp nơi. Phật thủ quảng trường bên trong quỳ một cái tăng nhân chỉ là nhắm mắt quỳ, hắn đã ở đây quỳ sấp xỉ một năm. Mỗi ngày đều sẽ có trong miếu hòa thượng vì hắn đưa tới nước cùng đồ ăn. Tiểu hòa thượng bọn họ rất hiếu kỳ, cái này tăng nhân tại sao muốn quỳ gối nơi này? Nhưng bọn hắn tính tình lại tinh lịch, cũng bị trong miếu sư phụ dặn dò qua, không cho phép bọn hắn tới gần cái kia tăng nhân. Tiểu hòa thượng bọn họ mỗi ngày theo Phật thủ quảng trường đi qua, đều có thể nhìn thấy cái này tăng nhân ở đây quỳ. Mới đầu cái này tăng nhân thai to mặt lớn, nhưng bây giờ đã sớm gầy gò đến không giống trước kia hắn, chỉ là cái kia âm trầm mặt càng phát ra kiên nghị. Tiểu hòa thượng bọn họ chẳng biết tại sao có chút sợ hãi cái này tăng nhân, bọn hắn theo Phật thủ quảng trường đi qua, đều sẽ vô ý thức thả nhẹ bước chân chậm rãi đi tới. Tiểu hòa thượng bọn họ tiến vào hậu viện, tăng nhân giống như không biết đồng dạng, hắn đang chờ. Cho dù hắn trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng hắn như cũ tại chờ. Bởi vì sư phụ không nói, hắn đáp án liền không tính toán. Tiểu hòa thượng bọn họ không biết là, hắn từng tại mùa đông lúc đứng lên qua, rời đi Phật thủ quảng trường, đến bàn nhược lâm. Hàng khí thật sâu mùa đông, bàn nhược lâm bách hoa tàn lụi, nở rộ hoa chỉ có chút ít mấy loại. Cuốn quanh bụi cây cây kim ngân mọc ra đỏ tía lá mới, tại trong trời đông giá rét sinh cơ bừng bừng. Lá mới run sợ đông không tàn héo, là vì cây kim ngân. Kia là hắn thở dài một tiếng, minh bạch cái kêu Tịnh Vân hòa thượng làm sao sẽ thích cây kim ngân, bởi vì hắn hy vọng có thể giống như cây kim ngân sống qua với hắn mà nói dài rằng giặc trời đông giá rét, mọc ra ngụ ý tân sinh đỏ tía lá mới. Chỉ là hắn vẫn là không cách nào sống qua trời đông giá rét, càng không cách nào tân sinh. Hắn quay người rời đi bàn nhược lâm, quỳ gối Phật thủ quảng trường bên trên, mơ hồ nghĩ cách tại cái kia rét lạnh mùa đông mới rõ ràng. Hắn quỳ gối Phật thủ quảng trường bên trên, liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Nếu không phải chùa miếu từ bi đưa tới cho hắn đồ ăn cùng nước, hắn quỳ không chết, nhưng cũng sẽ chết đói tại quảng trường này bên trong. Dưới trời chiều, hôn hồng ánh sáng chiếu xuống Phật thủ quảng trường bên trên, hắn mở mắt ra. Trước mắt hắn xuất hiện một cái lao hòa thượng mặt mũi nhăn nheo, thưa thất lông mày màu trắng bạc, chính từ bi nhìn xem hắn. Sư phụ. Hắn nghiêm túc mang theo kính ý dập đầu. Trước mắt lao hòa thượng không phải Đại Phật Tự 18 phòng thủ tọa, cũng không phải cái gì danh khí lớn cao tăng đại đức, hắn chỉ là trong miếu nuôi dưỡng tiểu hòa thượng lao hòa thượng Tuệ Toàn. Tuệ Toàn là hắn rất tôn trọng người, liền xem như thủ tọa trong lòng hắn cũng không bằng cái này chùa miếu bên ngoài không có tiếng tăm gì lao hòa thượng. Là Tuệ Toàn nuôi dưỡng hắn lớn lên, chỉ là hắn chờ không phải Tuệ Toàn. Viên Huệ, nếu như sư phụ để ngươi rời đi, ngươi có thể hay không đi? Tuệ Toàn khẽ thở dài nói. Sẽ. Viên Huệ không chút do dự nói. nhưng sư phụ mở không được cái miệng này, trong miếu cũng không người nào dám lên tiếng để sư phụ khuyên ngươi rời đi. Tuệ Tôn nói, bọn hắn ý là ngươi đưa thích quỷ, liền để ngươi một mực quỷ, quỷ đến ngươi nguyện ý rời đi mới thôi. Viên Huệ không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe lấy, Phật tự sẽ làm như vậy hắn cũng không kỳ quái. Ngươi muốn một đáp án, nhưng trong chùa liền thủ tọa cũng không thể cho ngươi đáp án. Tuệ Toàn trong miệng thủ tọa chỉ là giảng kinh thủ tọa, hắn lại nói, có thể lao thủ tọa có thể cho ngươi đáp án, nhưng không ai có thể quấy rầy lao thủ tọa. Sư phụ lúc đầu muốn nói nhân sinh hiếm thấy hồ đồ, nhưng ngươi quỷ lâu như vậy, đáp án đối ngươi khẳng định rất trọng yếu, dạng này lời nói ngay cả sư phụ đều lừa gạt không được. Tuệ Toàn nhìn xem chính mình đệ tử, mắt lộ ra từ ái, lúc đó nhiều đệ tử như vậy bên trong, ngươi thiên tính ngu dốt, tu hành thiên phú cũng không được, thiên tư trung bình, nhưng sư phụ thích nhất ngươi, sư phụ có đôi khi cũng nghĩ không thông. Là đệ tử cô phụ sư phụ yêu thương. Viên Huệ thanh âm khàn giọng, hai mắt từng đỏ. Tuệ Toàn ngẩng đầu nhìn cái kia mau nhìn không thấy trời chiều, lúc đó sư phụ vẫn là một cái tiểu hòa thượng lúc, khi đó lao thủ tọa cũng đã là lao thủ tọa. Lao thủ tọa rất ít hiện thân, nhưng hôm nay, thư viện thánh nhân đến đại Phật tự, lao thủ tọa liền hiện thân. Sư phụ lúc ấy có thể may mắn theo hầu ở bên, thư viện thánh nhân khí thế hung hăng, hắn mở miệng nói chúng ta hòa thượng không làm sản xuất, là đại ngụy con dân hút máu điện. Lao thủ tọa chỉ là mỉm cười nói Phật gia cho tín đồ tín ngưỡng, bảo hộ tín đồ bình an, tín đồ nguyện ý cung phụng Phật gia, theo như nhu cầu, làm sao đến địa thuyết pháp. Thư viện thánh nhân không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục, hắn mỉa mai nói Phật gia đưa cho tín ngưỡng, chỉ là vì để cho tín đồ ngu muội càng tín ngưỡng. Bọn hắn thư viện khác biệt, thư viện tôn chỉ là dùng dạy học cho người, dùng dân chúng sáng suốt, khiến cho bọn hắn biết rõ cái gì là sai cái gì là đúng. Hắn nói nếu như Phật gia duy nhất có thể lấy chỗ, đó chính là bảo hộ tín đồ bình an, nhưng cái này không công bằng, tín đồ thế nhưng là cung cấp Phật gia hút máu cả một đời, liền tính không có Phật gia, đại ngụy quang gia, thư viện đều sẽ bảo hộ con dân bình an, mà dân chúng không cần liền tâm đều bán cho Phật gia. Lao thủ tọa cùng thư viện thánh nhân như vậy tranh phong đối lập, cuối cùng lao thủ tọa nói có ánh sáng là phải có bóng đêm, thế gian tất cả không ngoài như vậy, thư viện, quan gia đồng dạng có nhìn không thấy ám, cần gì phải cố chấp như thế không thả. Thư viện thánh nhân đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, hắn thẳng thắn thư viện có lẽ có không tốt ám, nhưng cái này ám tuyệt đối không có Phật gia lớn như vậy. Tuệ Toàn nói đến đây, ngừng lại, chậm rãi nói, lao thủ tọa cùng vị kia thư viện thánh nhân cũng là thế gian nhất đẳng trí tuệ cao siêu hạng người, trận này tranh luận là không có kết quả, lấy sư phụ ngu dốt đương nhiên khó mà phân biệt trong đó đúng và sai. Nhưng sư phụ từ đầu đến cuối nhớ kỹ lao thủ tọa nói tới, thế gian có ánh sáng là phải có bóng đêm, đại Phật tự chính là như thế, ngươi cho rằng đại Phật tự có tồn tại cần thiết sao? Viên Huệ mặt lộ mờ mịt, đây là từ nhỏ nuôi lớn hắn nhà, liền như sư phụ nói tới, hắn thiên tính ngu dốt, tu Phật tu võ cũng không qua đi, dạng này vấn đề hắn dám trả lời sao? Hắn một mực lấy đại Phật tự là nhà, có thể vì đại Phật tự hy sinh chính mình tính mệnh, đại đạo lý luôn luôn không hiểu, bây giờ lại không thể không trực diện dạng này vấn đề, nếu là đại Phật tự không có tồn tại cần thiết, vậy hắn còn sống ý nghĩa ở đâu? Đệ tử không biết. Viên Huệ thanh âm khàn khàn nói. Tuệ Toàn đem ánh mắt theo trời chiều rời về đến, hắn nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn biết mình muốn hỏi đáp án sao? Ngươi muốn đợi thủ tọa đến nói cho ngươi đáp án? Sư phụ đương nhiên không cách nào giống như dạy ngươi niệm kinh dạng kia, thay ngươi giải thích kinh văn nói cho ngươi chuẩn xác ý tứ, nhưng năm đó sự tình, nhưng thật ra là sư phụ một tay lo liệu, vì lẽ đó sư phụ có thể nói cho ngươi lúc đó sự tình là như thế nào phát sinh. Viên Huệ tim run rẩy, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ, hắn không thể tin được sư phụ là chủ đạo người, sư phụ là thiện lương như vậy người, từ nhỏ đã một mực quan tâm bảo vệ lấy bọn hắn. Người xuất gia không nói dối. Tuệ Toàn bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết sư phụ sẽ không nói dối lừa gạt ngươi. Lúc đó mắt thấy tiểu Phật tự dần dần quật khởi lớn mạnh, được đến quan gia tán thành để chúng ta Phật tự càng là như nghẹn ở cổ họng. 18 phòng thủ tọa ngày đêm lo nghĩ, ăn ngủ không yên, sợ hai đại Phật tự hơn 2.000 năm truyền thừa bị hủy bởi trong tay chúng ta. Về sau trong chùa có người đề nghị đưa một đám đệ tử ưu tú đến tiểu Phật tự. Tuệ Toàn nói, người mang sứ mệnh đệ tử muốn đối đại Phật tự trung thành, lại nếu như tiểu Phật tự không cách nào phân biệt là đại Phật tự phải tới, vậy cũng chỉ có chọn lựa những kia tuổi tác nhỏ bé hài tử. Tuệ Toàn nhắm mắt, hắn trầm mặc một chút nói, như ngươi suy nghĩ, Biên Hóa có quyệt nhân thiên phú, tiểu Phật tự ưa thích dạng này đệ tử, chúng ta liền đem Biên Hóa cùng với các đệ tử chọn lựa ra, vụ trộm huấn luyện 1-2 năm về sau, liền đem bọn hắn đưa vào tiểu Phật tự. Viên Huệ nhớ tới Tịnh Vân hòa thượng, hắn mặt lộ thống khổ, quả nhiên liền như hắn suy nghĩ, Tịnh Vân chính là Biên Hóa. Hắn có lòng muốn hỏi, đến tột cùng đưa bao nhiêu đệ tử chấp hành dạng này kế hoạch, nhưng hắn nhìn xem nhắm mắt sư phụ, vẫn là không đành lòng hỏi, bởi vì hắn hỏi, hạ quyết tâm cùng hắn đối thoại sư phụ khẳng định sẽ nói, một khi nói, vậy sẽ để sư phụ lâm vào rất khó khăn hoàn cảnh. Lúc đó Biên Hóa đồng ý làm dạng này sự tình sao? Viên Huệ nhịn không được hỏi. Hắn lúc đó liền 10 tuổi cũng chưa tới, đồng ý lại như thế nào? Không đồng ý lại như thế nào? Tuệ Toàn vẫn là không có mở mắt, hắn mặt lộ ra từ bi thở dài nói, trong tương lai thời gian, những người này khẳng định sẽ hối hận làm ra dạng này lựa chọn, cả một đời chỉ có thể sung làm đại Phật tự ám, lo lắng hãi hùng, sợ hai bị tiểu Phật tự phát hiện, là đại Phật tự làm chính mình không muốn làm sự tình. Ngươi nói bọn hắn sẽ không hối hận sao? Viên Huệ nhớ tới Viên Hóa trước khi chết nói tới lời nói, hắn lúc này mới cảm nhận được Viên Hóa trước khi chết dãy rủa thống khổ. Bọn hắn thế nhưng là Phật gia đệ tử, lần kia hiến tế huyết trận, triệu hoán âm quy ma phân thân hàng lâm, Viên Hóa thế nhưng là muốn hại chết toàn thành người. Trong nội tâm hắn đỗng nhiên dâng lên phẫn nộ hỏa diễm, hắn hận không thể thiêu chết chính mình quên đi, dạng này hắn cũng không cần biết rõ dạng này sự tình. Thế nhưng là bán đến ai, là hắn nhất định muốn tìm kiếm dạng này không chịu nổi trận tướng, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy thống khổ như vậy. Liên là đối phó tiểu Phật tự. Hắn nhìn xem trên mặt từ bi tuyệt toàn, hắn phát hiện chính mình cho tới bây giờ không biết cái này như thầy như cha người, hắn là như thế lạ lẫm đến để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn là như thế nào có thể hạ đến dạng này nhẫn tâm, đem viên hóa bọn hắn hướng dạng kia hố lửa đấy. Chỉ là cái này chung quy là hắn rất tôn trọng sư phụ, hắn vẫn là không cách nào nói ra cái gì nhẫn tâm lời nói. Tuệ Toàn đống nhiên mở mắt nhìn xem Viên Huệ mặt lộ mỉm cười, hắn nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất, miệng mũi ở giữa máu tươi tuôn ra. Viên Huệ sửng sốt một chút vội vàng đứng lên, đem Tuệ Toàn đỡ dậy, liền muốn há miệng hô to, chỉ là Tuệ Toàn đưa tay bắt được hắn cánh tay trái, lắc đầu nói khẽ, đừng cứ gọi bọn hắn, đây là sư phụ lựa chọn. Sư phụ, ngươi vì sao? Vì sao? Hắn hoang mang lo sợ. Lúc đó sư phụ đưa đi nhiều đệ tử như vậy. Tuệ Toàn miệng mũi máu chảy không ngừng, trên mặt hiện lên to lớn đau thương, sư phụ thật xin lỗi Viên Hóa bọn hắn, sư phụ cảm thấy rất áy náy. Chỉ là sư phụ từ nhỏ đã tại Phật tự lớn lên, sư phụ lại có thể nào nhẫn tâm nhìn thấy nó bị hủy diệt. Lúc đó sư phụ đáng chết, nhưng trong nội tâm may mắn suy nghĩ cũng có thể nhìn thấy Viên Hóa bọn hắn trở về ngày đó. Hiện tại Viên Hóa bọn hắn còn sống cũng không có mấy cái, sai vẫn là sai. Viên Hóa bọn hắn phạm phải tội nghiệp đều hẳn là tính tại trên người ta. Hắn nước mắt chảy xuống, đối sư phụ giận lập tức tiêu tán, hắn muốn làm thứ gì, lại biết chính mình cái gì cũng làm không được. Viên Huệ, Viên Huệ. Tuệ Toàn bắt hắn lại cánh tay càng ngày càng dùng sức, nhưng khí tức càng ngày càng yếu. Sư phụ, ngươi nói, ta nghe lấy. Hắn bận điệu đáp, đừng có lại quản việc này, rời đi, rời đi. Lao hòa thượng buông lòng tay ra, hắn ngơ ngác một chút, lên tiếng khóc giống. Càng ngày càng nhiều hòa thượng tụ đến, nhìn xem quảng trường bên trên hắn ôm chính mình sư phụ khóc giống, bi thương tại hoàng hôn bên trong tràn ngập. Không ai lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn xem. Đại đa số hòa thượng tản đi, chỉ là còn lại hai cái lao hòa thượng lưu tại quảng trường nhìn xem Viên Huệ, bọn hắn túi đầu sắc mặt bình tĩnh vì chết đi Tuệ Toàn nhập kinh. Chương 1541, phẫn nộ cùng lao yến. Chương 1541, phẫn nộ cùng lao yến. Quảng trường bên trên tiếng khóc dần dần biến mất, Viên Huệ lau lau nước mắt, hắn ôm lấy đã chết đi lão hòa thượng, không có xem bên cạnh đứng hai cái lao hòa thượng, hướng về Phật thủ quảng trường bên ngoài đi đến. Dừng lại. Trong đó một cái khuôn mặt nghiêm túc lao hòa thượng trầm giọng nói, ngươi muốn đi liền đi, nhưng đem Tuệ Toàn sư đệ lưu lại. Mở miệng nói chuyện là giới luật đường thủ tọa Nhiên Mục. Chỉ là Viên Huệ không để ý tới, hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhiên Mục mặt lộ tức giận, liền muốn xuất thủ, nhưng hắn bên cạnh một cái khác lao hòa thượng thở dài nói, Tuệ Toàn sư đệ đem đại Phật tự coi như chính mình nhà, ta nghĩ sau khi hắn chết cũng hy vọng táng tại đại Phật tự, ngươi dạng này mang đi hắn thật tốt sao? Cái này nói chuyện là bàn nhược phòng thủ tọa Nhiên Mi. Viên Huệ toàn thân run lên một cái, hắn quay người nhìn xem hai cái đại Phật tự thủ tọa, hắn lại liếc mắt nhìn miệng mũi đều là máu, chết đi đáng thương lão nhân, cái kia xưa nay ầm trầm mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn đem nơi này làm nhà, có thể các ngươi là thế nào bức tử hắn? Nhiên Mục cùng Nhiên Mi hai người đều là trầm mặc, Tuệ Toàn chết bọn hắn xác thực có trách nhiệm, Tuệ Toàn sư đệ xưa nay thiện tâm, dốc lòng tu Phật, lúc đó sự tình liền không nên giao cho hắn đi làm. Viên Huệ cúi đầu nhìn xem đã chết đi sư phụ, hắn không muốn đem sư phụ lưu tại nơi này, nhưng hắn lại biết rõ liền tính đại Phật tự đối sư phụ như thế, sư phụ khẳng định là nguyện ý lưu tại nơi này. Hắn buồn từ đó đến, vẫn là đem sư phụ đặt ở trên đất. Hắn nhìn xem Nhiên Mục cùng Nhiên Mi, nhớ tới vừa mới chết đi sư phụ, nhớ tới chết đi Viên Hóa chư vị sư đệ, cái kia một mực đè ép lửa giận bạo phát ra, "Tún Mani bắt ni hồng, lửa mẹ nó ai đây bá mễ hồng." Hắn phát ra thê lương mà điên cuồng cười giận dữ rời đi. Nhiên Mục tức giận đến toàn thân run rẩy, lần nữa muốn ra tay đem Viên Huệ lưu lại. Chỉ là Nhiên Mi nhẹ nhàng phất một cái rộng lớn tăng bảo, lắc đầu. Nhiên Mục căm tức nhìn ngăn lại hắn Nhiên Mi, "Sư minh, hắn đụng mạng. A Di Đà Phật, Tuệ Toàn sư đệ nguyện bỏ ngươi quên sao?" Nhiên Mi thở dài nói. Nhiên Mục trầm mặc, không tiếp tục xuất thủ ý tứ, Tuệ Toàn lưu lại duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng bọn họ không nên làm khó Viên Huệ. Nếu không Viên Huệ một cái nho nhỏ hở bối, bọn hắn há lại cho hắn làm cản đến đây. Chỉ là cứ như vậy thả hắn rời đi thích hợp sao? Nhiên Mục trầm giọng nói, hắn nhưng là biết rõ chuyện này, lại có cái gì không thích hợp. Nhiên Mi nói, Tuệ Toàn sư đệ sẽ không bán đứng đại Phật tự, phải biết hắn sẽ không biết, tùy hắn đi đi. Nhiên Mục hiểu rõ ra, liền tính Viên Huệ biết rõ việc này lại như thế nào, chỉ cần hắn không biết có cái nào đệ tử tại tiểu Phật tự, cái kia ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn. Tối đa cũng chính là ra ngoài chửi bới một chút đại Phật tự mà thôi. Nhiên Mục gật đầu, xem như nhìn xuống. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thả đi cái này kêu Viên Huệ hòa thượng, mang đến hậu quả so đã từng cái kia phản đồ còn muốn đáng sợ. Từ đó về sau, đại Phật tự cảnh nội nhiều một cái phẫn nộ hòa thượng điên, hắn tại Hương Lý ở giữa lang thang, hắn lấy ác độc lời nói nhục mạ đại Phật tự, kém chút bị tín đồ đánh chết, nhưng mỗi lần hắn đều sống tiếp được. Dần dần, mọi người phát hiện, phẫn nộ hòa thượng điên bên người tụ tập một đám người này đồng dạng đi theo hòa thượng điên thống mạ đại Phật tự. Phẫn nộ giống như sẽ truyền nhiễm ôn dịch đồng dạng, tinh tinh chi hỏa một khi thiếu đốt, liền dần dần thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, rốt cuộc khó mà ngăn cản. Mùa xuân đã tiến vào thời kỳ cuối, nhưng Kính Đô thời tiết vẫn là ô lương. Bao Tử Phường là Kính Đô trong đó một cái kho lúa, nơi này đường phố bên trên đều là tiệm gạo. Nơi này buôn gạo mặt hướng là Kính Đô trung hạ tầng dân chúng, lợi không nhiều, nhưng thắng ở ít lãi tiêu thụ mạnh. Cũng bởi vì lượng tiêu thụ lớn, vì lẽ đó mỗi ngày đều sẽ có xe lương thực kéo đến tiệm gạo trước cửa tháo dỡ, dạng này công tác cần rất nhiều khuôn vác tới làm. Khuôn vác bọn họ thân cao khỏe mạnh cường tráng, chân trụi đồng thau cường tráng dáng người, đem một kéo xe hàng bên trên từng túi gạo gánh vào trong điếm nhà kho, trở thành tiệm gạo thường thấy nhất dỡ hàng hình tượng. Trần Ký buôn gạo chiếm một con đường, trên đường tiệm gạo đều thuộc về nó, là Bao Tử Phường xếp hạng trước mấy buôn gạo, sinh ý thịnh vượng. Trần Ký buôn gạo mỗi ngày dỡ hàng số lượng nhiều, cho tiền công nhiều, thụ nhất quân bác bọn họ hoan nghênh. Nhưng Trần Ký buôn gạo đối quân bác yêu cầu cũng cao, thể lực không tốt quân vác là không cách nào bị buôn gạo chọn chúng. Trần Ký buôn gạo quân vác so với mặt khác buôn gạo muốn càng cao to khỏe mạnh, những này cao lớn khỏe mạnh quân vác bọn họ đổ mồ hôi như mưa, hai ba túi gạo đặt ở trên lưng, liền khiêng tiến trong kho hàng. Tại một đám cao lớn khỏe mạnh quân vác bên trong, có một cái hán tử thủy chung là hạc giữa bầy gà tồn tại, hắn so với những cái kia quân vác mơ hồ còn phải cao hơn một cái đầu, trên mặt hắn giữ lại như kích dầu quai nón. Làm việc lúc, hắn trầm mặc ít nói, mỗi lần đều có thể khiêng 4-5 túi gạo bỏ vào trong kho hàng. Hắn là Lao Yến. Quân vác bọn họ đều đối Lao Yến rất bội phục, không chỉ là bởi vì Lao Yến làm việc lợi hại, cũng bởi vì Lao Yến rất trưởng nghĩa, thường xuyên đem chính mình vất vả kiếm được tiền công cấp cho một chút gian nan quân vác. Dù cho những cái kia quân vác khả năng không trả nổi số tiền này, Lao Yến cũng cho tới bây giờ không có thúc giục qua để ai trả tiền, ai có chuyện tìm Lao Yến hỗ trợ, Lao Yến khả năng giúp đỡ đều sẽ tận lực giúp. Quân vác bọn họ chỉ biết là Lao Yến không phải sinh trưởng ở địa phương Kính Đô người, hắn theo nơi khác đến. Nhưng từ chỗ nào đến, không có ai biết. Lao Yến một thân một mình đi tới Kính Đô, trở thành buôn gạo một cái nho nhỏ quân vác. Đem một xe gạo tháo xuống, quân vác bọn họ mới có thể đứng tại cửa hàng bên hông nghỉ ngơi. Lao Yến dùng tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hắn cái kia như chim ưng mắt khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng. Mây nhạt trời cao. Tại nếm thử rất nhiều lần về sau, những cái kia chưa từ bỏ ý định các hoàng tử rốt cục tức mời Chu Phàm cái này Hàn Bắc đạo chủ tâm, cũng không còn thiếp mời phát tới quấy rầy Chu Phàm. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này, Chu Phàm cũng không thèm để ý, hắn tâm tư đều đặt ở Hỗn Độn Cửu Ma công cùng Hàn Bắc đạo diệt cường đạo hai chuyện bên trên. Hắn có thể chế định tiêu diệt Tuyết Cường đạo kế hoạch, bằng vào là tiểu quyển đại tiên giáo các tín đồ. Võ giả thường xuyên sẽ tại giã ngoại đi lại, 13 đạo tặc liền tính ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng sẽ có nhất định vết tích lưu lại. Không phải nói tất cả võ giả đều là tiểu quyển đại tiên giáo tín đồ, nhưng tiểu quyển đại tiên giáo tín đồ hỗn tại võ giả thế giới bên trong, tin tức so với Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên còn muốn linh thông, lại thêm nhân số ưu thế. Chu Phàm muốn biết 13 đạo tặc hành tung, chỉ cần phát xuống thần dụ, mỗi ngày liền sẽ có vô số tín đồ hướng tiểu quyển đại tiên cầu nguyện đem manh mối tụ đến. Đi qua thần cách xử lý những đầu mối này, dạng này liền tính 13 đạo tặc hành tung bất định, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái xào huyệt, bọn hắn hành tung đối với Chu Phàm đến nói cũng giống vậy rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có thể xác nhận những này Tuyết Cường đạo hành tung, lại tập trung lực lượng từng cái tiêu diệt, cũng không phải là việc khó. Hàn Bắc đạo bên kia có Chu Phàm tin tức chi viện, đã khai triển oanh oanh liệt liệt diệt cường đạo hành động. Đương nhiên hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ trong lòng cũng minh bạch, Tuyết Cường đạo là giết không hết, liền tính đem 13 đạo tặc toàn diệt, cũng sẽ có mới 13 đạo tặc xuất hiện. Nhưng có thể an ổn một đoạn thời gian liền một đoạn thời gian, các loại có mới 13 đạo tặc xuất hiện, lại nổi lên binh diệt chính là có tiểu quyền đại tiên thần cách tại, tiêu diệt Tuyết Cường đạo sẽ không giống như trước kia cần bỏ ra rất nhiều sức lực, nỗ lực rất lớn đại giới. Chương 1542. Mất khống chế chương 1542, mất khống chế tiêu diệt Tuyết Cường đạo sự tình Chu Phàm chỉ cần cung cấp tin tức, còn lại sự tình có Hàn Bắc đạo chủ phủ, có ba châu một phủ người đi chấp hành. Hắn đem ý nghĩ thả về Hỗn Độn Cửu Ma công giai đoạn thứ 2 bên trên. Đi qua mấy ngày suy nghĩ, hắn đã đem bất tử cảnh giai đoạn Hỗn Độn Cửu Ma công lĩnh ngộ thấu triệt. Sở dĩ có thể nhanh như vậy dung hội quan thông, đó là bởi vì đệ nhị giai Hỗn Độn Cửu Ma công cùng đệ nhất giai Đồng Nguyên Đồng Tông, bên trong có rất nhiều đồ vật đối đã học được đệ nhất giai Hỗn Độn Cửu Ma công hắn đến nói, cũng không khó. Kính đô quá lớn, liền tính ở ngoài thành, cũng phải cách rất xa mới có thể tìm được một cái chỗ không có người. Chu Phàm suy nghĩ tỉ mỉ một lần về sau, hắn từ bỏ ra khỏi thành đột phá nghĩ cách, mà là tìm đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, muốn một gian phòng luyện võ. Phòng luyện võ không gian bao la, bốn vách tường đặc thù tài liệu luyện chế bên ngoài, còn khắc họa phòng ngự phụ trận, chỉ cần không phải cố ý đối vách tường công kích phá hư, vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hắn một thân một mình tiến vào phòng luyện võ mở ra phòng ngự phụ trận về sau, còn chính mình bố trí mấy tầng phụ trận. Bố trí xong tất cả về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, để chính mình thể xác tinh thần ở vào không linh trạng thái. Kim thân cảnh là chân hỏa từ bên trong hướng ra phía ngoài, từng khúc đốt cháy, dung luyện thân thể, phá bùn thân, nếu là bùn thân không phá nổi, liền muốn thân tử đạo tiêu. Mà đồng dạng là tôi thể bất tử cảnh, thì là đan hỏa dung luyện nhục thân, đan hỏa so với kim thân cảnh chân hỏa còn nguy hiểm hơn mấy lần, muốn phá cảnh vào bất tử, là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ tại cái này một cảnh cánh cửa bởi vì e ngại bồi hồi không tiến lên hoặc phá cảnh không được bị chính mình đan hỏa thiêu chết. Đối với điểm ấy, hắn đã sớm biết, hắn không cần quá lo lắng vấn đề này. Hắn cơ sở vững chắc nhục thân cường hành, nhưng tương ứng, hắn kim đan hoàn mỹ, đan hỏa uy lực cũng tương tự kinh người, vì lẽ đó hắn không thể bèn bèn ỷ vào cường hành nhục thân đến chống nổi đan hỏa lần đầu dung luyện. Giống như đối phó kim thân chân hỏa dạng kia, hắn có minh tức nghịch luân thể, nếu là minh tức nghịch luân thể chống đỡ không nổi đi, hắn còn có hỗn độn cửu ma thể. Dựa vào cái này hai đại ỷ vào, chống nổi đan hỏa rèn luyện, với hắn mà nói, không phải việc khó gì. Hắn nhắm mắt lại, thôi động kim đan lập tức phun ra từng đạo kim sắc hỏa diễm, vận chuyển hỗn độn cửu ma công đệ nhị giai tâm pháp, khống chế kim đan chi hỏa, để bọn chúng thuận đặc biệt kinh mạch tại thể nội vận chuyển. Nóng dục kim đan chi hỏa thiêu đốt lên, hắn thân thể giống như hóa thành một cái to lớn hỏa lò, huyết nhục xương da tạng phủ nhân hồn đều nhận đan hỏa thiêu đốt. Nếu không phải đan hỏa bị khống chế lấy số lượng, hắn đã sớm bị đốt cháy thành tàn bã, dù là như thế, hắn cũng giống như trong nồi dầu, liệt hỏa nấu đốt, thân thể như đốt nóng dầu đang sôi trào. Huyết nhục xương da tạng phủ nhân hồn tại rèn luyện bên trong không ngừng nóng chảy chủ sinh. Đan hỏa theo bên trong hướng bên ngoài lan tràn, hắn thân thể hiện lên kim sắc hỏa diễm. Loại này thiêu đốt tiếp tục 3 canh giờ lâu dài, kim hoàng đan hỏa mới hoàn toàn thu liễm tiến thể nội. Lúc này hắn toàn thân dung kim sắc, tựa như kim dịch đúc kim loại mà thành. Hắn đánh ra chính mình thân thể, hắn nhục thân tiến vào một cái hoàn toàn mới trạng thái, sinh sôi không ngừng lực lượng. Dung kim sắc tại biến mất, hắn màng da lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Đây chính là bất tử cảnh sao? Chu Phàm trên mặt đều là không che giấu được vui sướng. Nguyên bản liền khổng lồ chân nguyên trọn vẹn đã tăng mấy lần không ngừng, kim đan cũng đi theo biến lớn một vòng, hắn có thể cảm nhận được thương tâm tiểu đao chuyển tới vui sướng. Hiển nhiên hắn tiến vào bất tử cảnh, đối với mình pháp bảo cũng có rất lớn chỗ tốt, tâm chi pháp tắc càng là tiến thêm một bước. Chỉ là hắn rất nhanh liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn thân thể chân nguyên còn đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản bị hắn khống chế không hướng bên ngoài phát ra chân nguyên, cũng không tiếp tục chịu khống chế, hướng bên ngoài khuếch tán, đánh thẳng vào hắn bố trí trận pháp. Lực lượng này tới từ hắn thân thể huyết nục, hắn huyết nục giống như có được vô cùng vô tận tiềm lực, không ngừng bộc phát ra lực lượng, dung nhập chân nguyên bên trong. Là minh tức nghịch luân thể tại phát sinh biến hóa. Chu Phàm không dám kinh thường, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, ý đồ khống chế mãnh liệt mà ra chân nguyên. Loại này mất khống chế hắn thấy là rất đáng sợ sự tình. Nhưng căn bản là khống chế không nổi, hắn giống như một cái bị rót vào đại lượng khí thể khí cầu, thân thể chân nguyên còn đang không ngừng bành trướng. Hắn không dám lại có bất cứ chút do dự nào, hắn đem những này không bị khống chế chân nguyên toàn bộ hấp thu dùng để ổn dưỡng nhục thân. Hắn nhục thân miệng lớn ăn những này chân nguyên, no bụng hưởng tình yến. Cũng chính là hắn cơ sở vững chắc, tu sĩ tầm thường căn bản không dám ở mới vừa tiến vào bất tử cảnh cứ như vậy làm. Cái này thậm chí khiến cho hắn nhân hồn giống như phân liệt. Màu xanh sẫm lân phiến theo màng da bên trong thần tốc mọc ra, đen nhánh con ngươi chuyển hóa thành nhiếp hồn đoạt phách màu xanh sẫm, hắn đỉnh đầu nô lên hai cái đại bào. Đại bào càng lúc càng lớn, vang một tiếng vỡ tan, có hai cái màu xanh sẫm sừng nhọn từ đó sinh ra, cường đại khí tức tràn ngập. Ba tầng phòng ngự phụ trận bị đánh đến phá tan đến. Hắn tiến vào bất tử cảnh trung kỳ. Nhưng cái này còn không có đình chỉ, minh tức nghịch luân thể bộc phát lực lượng còn đang không ngừng tuôn ra, chuyển hóa thành chân nguyên. Chu Phàm màu xanh sẫm đồng tử có chút co vào, hắn có lòng muốn dừng lại, nhưng cái này không thể theo hắn, hắn chỉ có thể cắn răng hấp thu những cái kia chân nguyên, không cho chân nguyên no bạo hắn thân thể. Trên người hắn màu xanh sẫm lân phiến mỗi một mảnh trở nên càng lúc càng lớn, mà còn tầng dưới chốt còn có màu xanh sẫm lân phiến sinh trưởng mà ra. Hiện tại hắn giống như phụ thêm một bộ thật dày màu xanh sẫm lân giáp. Đỉnh đầu sừng nhọn cũng đang điên cuồng sinh trưởng, càng dài càng cong, hai cây sừng nhọn quấn quanh ở cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau, giống như gai bột phát quấn quanh dây leo. Hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có nửa điểm người bộ dáng, khí tức cũng biến thành càng ngày càng tàn bạo hung ác. Nếu là có người ở bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ bị này khí tức lây nhiễm trở nên điên cuồng thị sát. Bất tử hậu kỳ, hắn bộ dáng đã cùng hỗn độn cửu ma không có bất kỳ cái gì khác nhau. Liền xem như hỗn độn kim ma vị kia bưng tại, hắn thấy Chu Phàm, khẳng định cũng sẽ mười phần kinh ngạc. Hắn sáng tạo hỗn độn cửu ma công, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua thật có mặt khác ngoại tộc sinh linh có thể tu thành, đạt tới loại trình độ này. Chu Phàm cũng cảm giác được chính mình biến hóa, hắn ở vào một loại lạnh lùng cùng điên cuồng hỗn hợp trạng thái. Hắn cảm thấy sợ lên, sợ hãi minh tức nghịch luân thể sẽ còn không ngừng bộc phát ra lực lượng, hắn nhục thân đã cũng nhanh chóng đỡ không nổi, mà còn hắn hỗn độn cửu ma thể, nhưng không cách nào có thể thời gian dài như thế duy trì. Bằng không hắn sẽ triệt để ma hóa. Nhưng may mắn, tại hắn tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ về sau, cái kia luồng không ngừng bộc phát lực lượng rốt cục ngừng xuống dưới. Cố lực lượng kia ngưng xuống, hắn một lần nữa trưởng khống chân nguyên, công pháp vận chuyển, màu xanh sẫm lân giáp, sừng nhọn đều đang nhanh chóng thu về thể nội. Hắn giải trừ hỗn độn cửu ma thể, há mồm thở dốc. Hắn tim đập nhanh không thôi, đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để hắn cảm thấy không hiểu đấu. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua tiến vào bất tử cảnh, sẽ để cho minh tức nghịch luân thể sinh ra dạng này biến hóa. Nếu không phải hắn ứng đối quả quyết, hắn khả năng sẽ trở thành cái thứ nhất rõ ràng dám phá cảnh vào bất tử, nhưng lại không hiểu thấu bị chính mình thân thể biến hóa giết chết không may tu sĩ. Chương 1543 tăng lên. Chương 1543 tăng lên. Chu Phàm trở về từ coi chết, chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhân hồn còn tại mơ hồ cảm giác đau đớn, đây là liên tiếp một mạch theo bất tử cảnh sơ kỳ phá cấp đến bất tử cảnh hậu kỳ mang đến tác dụng phụ. Nhưng may mắn, loại này tác dụng phụ không tính lớn, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Hắn nghỉ một hồi lâu, mới khôi phục đi qua. Hắn cuống quýt vận chuyển tâm pháp kiểm tra chính mình thân thể, loại này liên tiếp đột phá, sợ hai trừ nhân hồn bên ngoài, còn ảnh hưởng thân thể. Chân nguyên thông thuận, thân thể kinh mạch tạng phủ đều không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Hắn vẫn là không dám chủ quan, nhắm mắt dựa theo minh tức nghịch tưởng pháp quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu. Minh tức nghịch tưởng pháp hắn mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu, khiến cho hắn quyệt nhân tiên phú thức tỉnh đến càng lúc càng nhanh, đã theo ban đầu tu luyện minh tức nghịch tưởng pháp 2 thành nhấc lên tới 4 thành 7. Đương nhiên cái này không chỉ là minh tức nghịch tưởng pháp công lao, hắn mỗi lần phá cảnh tiến giai, quyệt nhân tiên phú đều sẽ xuất hiện nhất định tăng lên. Nhưng nếu không có minh tức nghịch tưởng pháp, hắn quyệt nhân tiên phú sẽ không ở hiện tại loại tu vi này đạt tới 4 thành 7. Bất quá 4 thành 7 là hắn tại không có tiến vào bất tử cảnh lúc sự tình. Hắn hiện tại quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu, không phải là tu luyện, mà là xác nhận chính mình minh tức nghịch luân thể có hay không xảy ra vấn đề, dù sao vừa rồi một hệ liệt biến hóa đều là bởi vì minh tức nghịch luân thể, hắn muốn xem xét chính mình minh tức nghịch luân thể có hay không phát sinh biến hóa. Nếu là hắn không có học được minh tức nghịch tưởng pháp trước đó khẳng định vô kế khả thi, nhưng bây giờ có minh tức nghịch tưởng pháp, cái này liền không khó. Không đến bao lâu, hắn liền mở mắt, mặt lộ kinh ngạc. Hắn minh tức nghịch luân thể đã khai phát đến 7 thành 1, trọn vẹn tăng lên 2 thành 4. Dạng này tăng lên quả thực khủng bố. Phải biết hắn trước kia có được minh tức nghịch tượng pháp mới đưa minh tức nghịch luân thể theo 2 thành 1 chậm rãi tăng lên tới 4 thành 7, nhưng sớm đã tiến vào chậm chạp trạng thái, minh tức nghịch luân thể càng đi về phía sau, tăng lên thì càng khó. Chớ nhìn hắn đã tăng lên tới 4 thành 7, hắn nguyên bản dự tính là liền tính mượn phá cảnh tiến bất tử, tối đa cũng chính là 4 thành 8, muốn đạt tới 5 thành khai phát độ, ít nhất cần 1 năm thời gian. Nhưng bây giờ nháy mắt tăng lên 2 thành 4, dạng này sự tình là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì tiến vào bất tử cảnh, Minh Tức Nịch luân thể liền đến một lần lớn tăng lên đâu? Chu Phàm không rõ, Minh Tức Nịch tưởng pháp cũng không có nói tới sẽ có dạng này biến hóa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thở sâu, chỉ có thể đem để qua một bên, trong nội tâm hắn hiện ra to lớn vui sướng. Dù cho biến hóa rất đột nhiên, nhưng hắn theo biến hóa này bên trong cướp lấy to lớn lợi nhuận, hắn theo bất tử cảnh sơ kỳ tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ, đương nhiên lớn nhất thu hoạch là bảy thành 4 Minh Tức Nịch luân thể. Dạng này Minh Tức Nịch luân thể dựa theo Minh Tức Nịch tưởng pháp nói, đã đạt tới đoạn thể trùng sinh hoàn mỹ cảnh giới. Hắn giống như vị kia Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần, liền tính đầu bị đánh nổ, cũng có thể sinh trưởng trở về, đây là tiến vào bất tử cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Nghĩ đến đây, hắn rút ra tinh xương đao dị, dài nhỏ thân đao vết dị tận chút bỏ, thân đao như tinh thần sương tuyết, phóng ánh chiếu người, trên sống đao vô số lồi khối biến thành xanh biếc long lân. Đao dị 36 tinh xương đao dị đi theo hắn chiến đấu lâu như vậy, đã trừ bỏ vết dị, trở thành chân chính tuyệt thế linh binh. Hắn tâm niệm vừa động, lưỡi đao lượn lờ xanh biếc quang hoa, khiến cho lưỡi đao phát ra thật sâu hàn khí, đây là đao linh thức tỉnh hình thái. Phàm là danh đao tất có đao linh, dựa vào đao linh thức tỉnh, liền tính kim thân tu sĩ nhục thân cũng khó có thể chống cự hắn nhẹ nhàng một đao. Đương nhiên đây là giới hạn tại kim thân tu sĩ không có vận chuyển chân nguyên chống cự tình trạng xuống. Nhưng kim thân tu sĩ vận chuyển chân nguyên, hắn đồng dạng có thể hướng tinh xương đao dị quán chú khổng lồ chân nguyên. Hắn vận chuyển chân nguyên rót vào tinh xương đao dị bên trong, liền muốn thử đem chính mình đầu cắt bỏ, nhưng đao gác ở trên cổ, hắn do dự một chút. Vạn nhất đầu mọc không được, hắn làm sao bây giờ? Vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Hắn đem tinh xương đao dị nhắm ngay chính mình cánh tay trái, nhưng hắn đao gác ở cánh tay trái bên trên, lại do dự. Chặt đứt cánh tay trái khẳng định dáng dấp trở về, nhưng cái này không khỏi cũng quá đau, chặt đứt cánh tay trái cùng cắt bàn tay thí nghiệm hiệu quả không sai biệt lắm. Hắn đem đao đặt ở cổ tay trái bên trên, vừa định chặt đứt chính mình cổ tay trái, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Cái này rõ ràng liền biết có thể dài trở về sự tình, ta tại sao muốn để chính mình đau một lần? Chu Phàm nhịn không được cười lên, hắn thu đao vào vỏ, từ bỏ thí nghiệm nghĩ cách. Hắn xem như nghĩ rõ ràng, trừ phi hắn dám cắt xuống chính mình đầu, nếu không dạng này thí nghiệm căn bản không có ý nghĩa. Nhưng chặt xuống chính mình đầu hoặc là bạo chết chính mình đầu, bạn nhất thật mọc không được, vậy liền xong đời. Ta chỉ cần biết Minh Tức Nịch luân thể có thể đoạn thể trùng sinh, thế nhưng không cần đi mạo hiểm thí nghiệm, trong chiến đấu ta cũng không có khả năng cố ý đi thí nghiệm mình liệu có thể nổ đầu trùng sinh đầu, mà để cho địch nhân đem ta đầu bạo chết, nếu là đặc biệt làm như vậy đầu mọc ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hư mất. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn thu thập một chút, giải trừ phòng ngự trận pháp, rời đi phòng luyện võ, hắn do dự một chút, vẫn là không có dự định nói cho đại tiên sinh, hắn tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ. Không đúng, thậm chí phá cảnh đều tạm thời không cần nói. Hắn cũng không có quên, hắn hiện tại thân ở Kinh Đô, mà Chu gia tử địch tại Kinh Đô kinh doanh nhiều năm, bảo thủ nhất định bí mật vẫn là cần thiết. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới tăng thêm có được các chủ bài, cái kia Chu gia tử địch chỉ sợ là giết không chết hắn. Còn lại 6 đại đạo chủ nếu như thực lực tương đương, cái kia hẳn là cũng là giống như Hoa Phi Hoa dạng kia ở vào bất tử cảnh, hay hoặc là có thể có chút sẽ cao nhất cảnh, tiến vào linh nghiệm cảnh. Nhưng liền xem như linh nghiệm cảnh, Chu Phàm cũng có năm chắc giết chết, hắn dám khẳng định hắn xem như ở vào đại ngụy tu sĩ tầng cao nhất, đương nhiên cùng cao cấp nhất cái kia một phần nhỏ người, chỉ sợ vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Thư viện đại tiên sinh lúc trước thi triển đối phó cái kia đặc thủ tiểu não ma thủ đoạn đến xem, hắn liền không phải là đại tiên sinh đối thủ. Nhưng đại tiên sinh thế nhưng là thư viện thánh nhân đắc ý nhất truyền nhân, là thư viện gần với thánh nhân cao thủ, đây đều là hắn hiện tại cấp độ có thể tùy tiện thăm dò được sự tình. Cùng đại tiên sinh thực lực ở vào cùng một cấp độ còn có kiếm tông vị tông chủ kia, đại tiểu Phật tự thủ tọa đám người, đều không phải đạo chủ có thể đối phó cao thủ. Hắn nói Chu gia tử địch giết không chết hắn, không phải mù quáng tự tin, Chu gia tử địch có thể phái ra 6 đại đạo chủ cấp độ tu sĩ, nhưng lại có bao nhiêu khả năng phái ra đại tiên sinh dạng này tu sĩ tới giết hắn. Liên tính thật phái tới, Chu Phàm cũng không cho rằng có thể giết chết hắn, ít nhất trong thời gian ngắn là làm không được. Chu Phàm mặt lộ lạnh ý, khi hắn không cần lo lắng hắn sinh mệnh an toàn lúc, những cái kia ý đồ giết chết hắn cha mẹ, ý đồ mấy lần giết chết hắn Chu gia tử địch, liền cần vì bọn họ an toàn lo lắng. Hắn cần mau chóng nghĩ biện pháp tra ra Chu gia tử địch thân phận chân thật. Chương 1544. Nguyên do chương 1544, nguyên do đến ban đêm, Chu Phàm chìm vào giấc ngủ sau xuất hiện ở trên thuyền, hắn đem hôm nay tu luyện phát sinh kỳ quái sự tình nói cho Vàng Kim Hoàng Châu ngồi Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Minh Tức Nịch luân thể ta biết không nhiều, nhưng theo ngươi nói, ta suy đoán là bất tử cảnh nguyên nhân. Cùng bất tử cảnh có quan hệ. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy, nếu không phải tiến vào bất tử cảnh quan hệ, Minh Tức Nịch luân thể sẽ không vô duyên vô cớ liền bạo phát đi ra. Nhưng cùng bất tử cảnh có quan hệ gì đâu? Bất tử cảnh là rèn luyện thân thể giai vị, có thể làm cho thân thể có nhất định tự lành trùng sinh bất tử năng lực, mà ngươi Minh Tức Nịch luân thể đồng dạng có cùng loại năng lực, cả hai đều tác dụng ngươi nhục thân. Vì lẽ đó ngươi vừa tiến vào bất tử cảnh, Minh Tức Nịch luân thể cũng tại gia tốc thức tỉnh, cũng hiện ra lực lượng đến phản hồi nhục thân. Tiểu Nam Hải giải thích nói, không thể không nói, lời giải thích này rất hợp lý. Chu Phàm tiếp nhận lời giải thích này. Ngươi nhờ vào đó một lần hành động tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ, nhưng tốt nhất đừng suy nghĩ nhanh như vậy bước vào linh nghiệm cảnh. Tiểu Nam Hải lại nói, cảnh giới tùy tiện bất ổn nội vã đột phá sẽ chỉ phản vệ. Cái này liền tính Tiểu Nam Hải không nói Chu Phàm cũng biết, hắn vẫn là mở miệng cảm tạ Tiểu Nam Hải. Được xưng là vạn quốc chi hoàng Tiểu Nam Hải ngồi cao hoàng tọa, rất ít nói chuyện, càng sẽ không theo hoàng tọa bên trên xuống tới, nhưng cũng không khó ở chung. Hắn thấy Chu Phàm không có muốn hỏi, liền hai mắt nhắm nghiền. Chu Phàm suy đoán Tiểu Nam Hải nhắm mắt đang suy nghĩ lợi hại gì bí pháp, nếu không chẳng lẽ còn thật đang ngủ gà ngủ gật hay sao? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là giống như chính mình ba cái nhi tử đồng dạng, cố gắng tu luyện đi. Tiến vào bất tử cảnh qua vài ngày nữa, Chu Phàm tu luyện tâm tư liền nhạt xuống dưới, hắn tại quan tâm quan trọng hơn sự tình. Dựa theo ước định, Mặc Mặc hẳn là mấy ngày nay liền sẽ được đưa về đến. Tại một cái trạm vào tối, hắn gian phòng rốt cục xuất hiện một đoàn huyết quang. Chu Phàm, huyết quang bên trong truyền ra Long Phi Giáp thanh âm, hiện tại ngươi thuận tiện sao? Thuận tiện, ta có thể truyền tống Mặc Mặc trở về rồi sao? Chu Phàm bộ nói, nếu không phải lo lắng Mặc Mặc tại tu luyện, Chu Phàm sớm đã để thuyền thay hắn đem Mặc Mặc truyền tống trở về. Hắn cùng bên kia ước định, Mặc Mặc nghỉ ngơi mới có thể đem Mặc Mặc truyền tống trở về. Được rồi, Long Phi Giáp nói. Long Phi Giáp nói xong lời này, huyết sắc quang mang tiêu tán không thấy. Chu Phàm yên lặng tại trong lòng kêu gọi, để thuyền đem Mặc Mặc đưa trở về. Trong không khí sương mù xám trôi dạt, làm sương mù xám trở thành nhạt. Tiểu Hắc Long theo sương mù xám bay ra ngoài, nàng mở ra màu đen cánh chim liền bay vào Chu Phàm trong ngực. Mặc Mặc, Chu Phàm nhếch miệng cười nói. Hắn bất đắc dĩ đưa đi Mặc Mặc, dù cho có thuyền cam đoan, y nguyên quan tâm không thôi. Hiện tại nhìn thấy Mặc Mặc thì là vui vẻ không thôi. Tiểu Quyền cùng Tiểu Muội đồng dạng vui vẻ không thôi. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ ngược lại là biểu lộ bình thản. Mặc Mặc nâng lên kim hoàng đồng tử, trong đồng tử tràn đầy bóng ánh nước mắt. Phụ thân, Mặc Mặc nhớ ngươi. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, Mặc Mặc ngươi biết nói tiếng người. Mặc Mặc điểm một cái tiểu long đầu. Tiểu Quyền há to miệng, Mặc Mặc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ tiểu muội ngữ. Chu Phàm vui vẻ ra mặt, vậy quá tốt, sau đó ta liền có thể mỗi ngày tìm ngươi tán gẫu. Hắn ở trên thuyền liền có thể cùng chính mình phụ tá giả giao lưu. Hắn không nghĩ tới Mặc Mặc biết nói tiếng người, bằng không hắn cần phải sớm một chút liên hệ chính mình nữ nhi mới đúng. Phụ thân, bọn họ là ai? Mặc Mặc cùng Chu Phàm nói vài câu, mới đưa ánh mắt chuyển tới Tiểu Bạch ba huynh đệ trên thân. Ba người bọn hắn là ngươi đệ đệ, Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Hắc, mau gọi tỷ tỷ. Chu Phàm vừa cười vừa nói, tỷ tỷ. Tiểu Bạch ba cái hướng Mặc Mặc hô. Mặc Mặc nháy hoàng kim con ngươi, nàng ngây ngốc một chút nói, ta mới rời khỏi một tháng có dư, làm sao lại nhiều ba cái như thế lớn đệ đệ? Chu Phàm. Chu Phàm tận lực giải thích, Mặc Mặc mới hiểu được tới. Mặc Mặc, ngươi biết nói chuyện, bọn hắn có hay không khi dễ ngươi? Chu Phàm hỏi. Không có. Mặc Mặc nói, trưởng lão cùng phi giáp thúc thúc đối ta đều rất tốt, bất quá bọn hắn rất nghiêm khắc, đều là để ta học tập, nói ta nếu là khảo hạch không hợp cách, liền không cho ta tới gặp phụ thân. Chu Phàm nghe lấy Mặc Mặc nói, hắn mới hiểu được, Mặc Mặc tại cái kia Long tộc thánh địa tháng thứ nhất, đều là học tập đối Long thần ngữ trưởng không cùng với các đồ vật, mới có thể nhanh như vậy miệng nói tiếng người. Hắn nghe nhẹ nhàng gật đầu, xem ra lúc trước đem Mặc Mặc đưa đến Long tộc thánh địa học tập quyết định không có sai. Chỉ có Long thần nhất tộc mới biết được như thế nào dạy bảo chính mình tộc nhân. Mặc Mặc chỉ có thể lưu một ngày thời gian, Chu Phàm một ngày này cơ hồ không làm gì, đem lấy trước kia cái có thể để cho Mặc Mặc cẩn thân thần ấn thất cước trùng khí cụ lấy ra, Mặc Mặc cẩn thân về sau, liền mang theo Mặc Mặc tại thư viện bên trong thật tốt chơi một ngày. Hiện tại kính đô lớn nhỏ thế lực đều biết hắn đến kính đô, Chu gia tử địch khẳng định cũng biết. Hắn không có khả năng mang theo Mặc Mặc đến thư viện bên ngoài mạo hiểm, thư viện độc chiếm một phường, hoàn cảnh ưu nhã, có thể dạo chơi địa phương không ít, cũng không cần thiết đi ra bên ngoài. Đương nhiên nếu là không có Mặc Mặc tại, hắn hiện tại tiến vào bất tử cảnh, trong nội tâm đúng là lo lắng lấy cố ý đi ra bên ngoài, xem có thể hay không dẫn ra Chu gia tử địch thích khách đến, bất quá phải thật tốt kế hoạch mới được. Một ngày trôi qua rất nhanh, tại chênh lệch thời gian không nhiều đến thời điểm, hắn mới lưu luyến không rời đưa đi Mặc Mặc. Mặc Mặc đi về sau, trong nội tâm hắn liền có chút cô đơn, hắn nữ nhi đều không ở bên người, không khỏi để hắn cảm thấy có chút khổ sở. Đến nỗi nhi tử, Chu Phàm liếc một cái lại tại vùi đầu khổ luyện ba cái nhi tử. Trong nội tâm hắn thở dài, không phải nói Tiểu Bạch ba người bọn hắn không hiếu thuận, mà là nhi tử như thế nào cũng không bằng nữ nhi chí kỷ. Kính đô thư viện trừ một phần nhỏ theo nơi khác chạy đến cầu học sinh bên ngoài, đại đa số học sinh tới từ kính đô. Kính đô rất lớn, hàng năm vừa độ tuổi vào học thư viện thiếu niên cũng không ít. Kính đô thư viện nếu không phải độc chiếm một phường, chỉ sợ liền dung nạp không được như thế nhiều học sinh. Thư viện yêu cầu học sinh bắt buộc thi thư lễ nhạc kinh nghĩa các loại văn nghệ chương trình học, đối quái dị, võ đạo hai đại loại chương trình học ngược lại là không làm yêu cầu, muốn học mới học. Bởi vì không phải tất cả học sinh đều có thể hoặc muốn trở thành võ giả, muốn tu võ, cần đại lượng tài nguyên và nỗ lực đầy đủ gian khổ mới có thể có thành tựu. Đương nhiên, thế giới này nguy hiểm như thế, học võ muốn đối mặt rất nhiều khó khăn, y nguyên có không ít học sinh muốn trở thành võ giả. Tại kính đô thư viện học sinh bên trong, võ giả số lượng y nguyên chiếm cứ bảy thành. Võ giả địch nhân trừ người bên ngoài chính là quái dị. Thư viện quái dị khoa mục, mỗi lần bắt đầu bài giảng, một cái học đường thường thường sẽ ngồi đầy người, có rất ít người nguyện ý vắng mặt dạng này chương trình học. Các học sinh đem quái dị khoa gọi đùa vì cứu mệnh khoa, bởi vì quái dị khoa giảng thuật đều là tương đối phổ biến nguy hiểm quái dị, nói không chừng sau đó bọn hắn liền sẽ tao ngộ dạng này quái dị, biết rõ như thế nào đối phó cái kia quái dị liền có thể cứu bọn họ một mạng. Nếu là học được không tốt, khả năng này sẽ đem mệnh cho mất. Quái dị khoa một cái trong học đường lúc này yên tĩnh không tiếng động, bởi vì trên giảng đài hề giáo tập đang tại giảng thuật một cái bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nguy hiểm quái dị. Chương 1545. Hợp hợp cốt chương 1545, hợp hợp cốt. Hề giáo tập vỗ vỗ bục giảng nói, đừng nhìn nó tên có chút lạ, nhưng nó thế nhưng là bị định thành bạch liệt cấp quái dị. Bên dưới bục giảng đám học sinh một mảnh xôn xao, dù ván lệ sát liệt, bạch liệt cấp quái dị chỉ có khí cương đoạn võ giả có thể đối phó, bọn hắn cũng không phải giáp tự bàn đám kia biến thái, phía dưới học sinh không có một cái đạt tới khí cương đoạn. Dĩ vãng tóc bạch kim hề giáo tập đều sẽ nói một chút cấp bậc không cao tương đối phổ biến quái dị, hôm nay lại có thể phá lệ cho bọn hắn nói một cái bạch liệt cấp quái dị, khiến cho các học sinh đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Các thiếu niên trong lòng đối những cái kia kỳ quỷ nguy hiểm quái dị đều là tràn ngập tò mò, có ít người ghét bỏ trước đó nói quái dị cấp quá thấp, không thú vị. Hề giáo tập một tay hạ thấp xuống áp, ra hiệu các học sinh yên tĩnh, các loại yên tĩnh lại về sau nói, hợp hợp cốt lấy đầu khớp xương bộ dáng hiện ra đến, nhưng nó hình thái không đồng nhất, xương người, xương thú đều có khả năng, mà còn nhiều khi không phải hoàn chỉnh đầu khớp xương, khả năng chỉ là một bộ phận. Vậy chúng ta nên như thế nào phân biệt ra được có phải hay không hợp hợp cốt? Có học sinh mở miệng hỏi. Trước đó không cách nào xác nhận. Hề giáo tập lắc đầu nói, chỉ có nó thể hiện ra rõ ràng năng lực mới có thể phân biệt nó có phải hay không hợp hợp cốt. Các học sinh đều là trong lòng một trận sợ hãi, nếu như chờ hợp hợp cốt thể hiện ra rõ ràng năng lực, lấy hợp hợp cốt cấp bậc, chỉ sợ bọn họ rất khó sống thêm xuống, hết lần này tới lần khác trước đó không cách nào phân biệt. Tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận ầm ĩ, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Có học sinh mở miệng nói, tại hoang dã bên ngoài, gặp xương rời xa, quản nó có phải hay không hợp hợp cốt, gặp phải tranh thủ thời gian xa xa né tránh chính là. Học sinh kia nói, được đến không ít học sinh tán thành. Hề giáo tập không có như vậy nói cái gì, hắn tiếp tục nói, hợp hợp cốt đáng sợ địa phương ở chỗ dung hợp, nó có thể dùng tại nó ba trượng phạm vi bên trong cùng một loại đồ vật hướng nó dựa vào, cũng dung hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó mới được xưng là hợp hợp cốt. Cùng một loại đồ vật là chỉ, ví như con thỏ chính là cùng một loại đồ vật, nó để con thỏ hướng nó dựa sát vào bị nó dung hợp, liền không cách nào lại dung hợp những vật khác, dung hợp lại cùng nhau. Có người lộ ra vẻ mờ mịt, hắn có chút không rõ lời này ý tứ, chính là không có bất kỳ cái gì khoảng cách dung hợp. Hề giáo tập giải thích nói, dung hợp đồ vật sẽ trở thành hình thù quái dị quái vật này còn có thể không ngừng dung hợp cùng loại đồ vật. Thứ gì đều có thể dung hợp sao? Có người lên tiếng hỏi, nếu là dạng này, nó chỉ cần dung hợp thổ địa núi đá loại hình liền không có người là nó đối thủ. Ta nói đồ vật là chỉ vật sống. Hề giáo tập nói bổ sung, cây cối núi đá loại hình đều không thể dung hợp, cùng loại đồ vật chuẩn xác hơn đến nói hẳn là cùng một loại bầy hoặc cùng một loại sinh linh lao sư, cái này nghe không giống là bạch liệt cấp quái dị. Có học sinh cười nói, nó chỉ có thể để ba trượng phạm vi bên trong cùng loại sinh linh hướng nó dựa vào, cái kia võ giả chỉ cần rời xa nó có thể thành tựu gì? Đúng là như thế, đây là hợp hợp cốt một cái khuyết điểm, bất quá nó biết di động, có thể đuổi theo tới gần chạy trốn võ giả. Hề giáo tập không có phủ nhận nói, nhưng nó tốc độ không tính nhanh, bất quá có như thế nhiều thiếu hụt, y nguyên có thể bị định thành bạch liệt cấp có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Cái này nguyên nhân là nó dung hợp tạo thành quái vật thực lực sẽ theo dung hợp cùng loại sinh linh không ngừng mạnh lên, dung hợp cùng loại sinh linh càng nhiều, liền càng mạnh, loại này cưỡng bức là dung hợp đồ vật đủ nhiều, sẽ để cho khí cương đoạn võ giả đều khó mà đối phó, thậm chí là đạo cảnh tu sĩ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Chúng ta cho tới bây giờ không có kiểm tra ra hợp hợp cốt hạn mức cao nhất, nó liền tựa như không có hạn mức cao nhất đồng dạng, trong mắt của ta, nó loại này đặc tính định giá bạch liệt cấp, vẫn là xem thường nó. Hề giáo tập bình tĩnh giảng thuật thanh âm tại trong học đường quân quần. Không có hạn mức cao nhất hợp hợp cốt. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, nếu là dạng này cái kia hợp hợp cốt xác thực có thể định giá bạch liệt cấp. Liên quan tới hợp hợp cốt tình huống, đại khái là như thế, tiếp theo là thực tiễn thời gian. Hề giáo tập chỉ vào cách hắn gần nhất một cái học sinh nói, ngươi đi lên giúp ta một chút. Học sinh kia có chút không rõ, nhưng vẫn là đứng lên, đến hề giáo tập trước mặt. Trong phòng tất cả mọi người là nhìn xem hề giáo tập cùng cái kia học sinh. Hề giáo tập giơ tay trái lên, đám người lúc này mới phát hiện, hề giáo tập tay trái cầm một đoạn bén nhọn hoàng cốt. Hề giáo tập tay trái nhanh chóng hướng xuống bung lên, cái kia đoạn hoàng cốt cắm ở cái kia học sinh trên trán, đỏ tươi máu thuận cái trán dâng trào đi ra. Cái kia học sinh phát ra thê lương tiếng kêu, lảo đảo lui về sau, đụng đổ mấy tấm bàn đọc sách. Tất cả học sinh đều là dọa đến ngây ngốc một chút, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua hề giáo tập sẽ làm ra dạng này sự tình, có người lên tiếng kinh hô, có người chạy đi hỗ trợ, có người hướng bên ngoài học đường bỏ chạy. Trong học đường đều là loạn thành một đoàn. Hề giáo tập sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ là giơ lên tay phải, hắn tay phải cầm một cái đỏ thâm song sắc mặt nạ ác quỷ, hắn đeo lên mặt nạ. Đương theo hắn động tác này, hỗn loạn học đường nháy mắt liền yên tĩnh lại, đã chạy trốn tới cửa học sinh cũng là đứng vững. Trong phòng tất cả học sinh đều là bỗng nhiên hướng cái kia thụ thương học sinh chạy như bay, toàn bộ tụ lại với nhau, bọn hắn thân thể hỗn hợp tan lại với nhau, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tay chân đầu lộ ra ngoài. Đeo lên mặt nạ ác quỷ hề giáo tập thân thể tản mát ra đen nhánh hào quang, hắn hờ hững nhìn xem. Dung hợp lại cùng nhau tụ hợp huyết đục càng ngày càng cao lớn, nó bạo toàn bộ học đường. Gian phòng sụp đổ. Chỉ là cái này chỉ là bắt đầu, nó ba trượng phạm vi bên trong người vẫn là không bị khống chế hướng nó chạy như bay, cùng nó dung hợp lại với nhau, nó phát ra trầm thấp để người bỡ ngỡ tiếng kêu. Đây là hợp hợp cốt thực tiễn hóa, các ngươi cảm thấy thế nào? Đỏ thâm song sắc mặt nạ ác quỷ người nhàn nhạt hỏi. Tại thư viện một bên khác, xuất hiện một cái khổng lồ ám lục sinh vật hình thể kéo dài, giống như một cái cao ba trượng hình trụ, cái này hình trụ bên trên sinh ra ngàn cái xúc tu. Xúc tu đều không cùng, có dài nhỏ chỉ có người cánh tay lớn, có chừng rộng một trượng, có che kín dày đặc sắc bén móc câu, có bóng loáng đến không có bất kỳ vật gì. Một ngàn đầu xúc tu cuốn lấy rất nhiều người, dùng sức xoắn nát, máu tươi như mưa tàn mát, nhuộm đỏ kết thúc vách tàn viên. Tại bao la thư viện biên giới đông nam tây bắc tứ phía đều đứng một cái mang theo màu sắc khác nhau mặt nạ ác quỷ người, trong tay bọn họ ôm một cái chủ yếu màu xám bình gốm, nhìn xem thư viện hỗn loạn dần dần lên. Bọn hắn cầm trong tay bình gốm để dưới đất, thở ra cái nắp, có người thấp giọng nói ra, mùa đông đã chết, nhưng mùa đông sẽ lại đến. Bốn cái bình gốm phun ra màu trắng băng vụ phi tốc hướng về hai bên quyết tán, to lớn tường băng bay lên, đem thư viện bao phủ. Bị tường băng bay lên mà bao phủ lại thư viện, rất nhiều nơi hẻo lánh bên trong tuân ra mặt mang bạch quỷ mặt nạ, người mặc áo đen người, bọn hắn đang nhanh chóng thu gặt lấy tứ tán chạy trốn học sinh tính mệnh, có học sinh tập hợp một chỗ ý đồ phản kháng, chỉ là như vậy phản kháng rất nhanh bị đánh tan. Đối với thư viện mà nói, to lớn hỗn loạn bắt đầu. Chương 1546. Pháp tác xảo dụng chương 1546, pháp tác xảo dụng ngoài phòng truyền đến hỗn loạn ầm ĩ thanh âm thời điểm, Chu Phàm ngay lập tức phản ứng lại. Hắn cho tới bây giờ không bởi vì đây là kinh đô, đây là thư viện, liền có chút thư giãn. Hắn trải qua quá nhiều nguy hiểm, biết rõ liền tính trong thành, cũng chưa hẳn liền an toàn. Hắn lập tức từ chính mình trong phòng bỏ ra, hắn không có mù quáng sử dụng ngự phong thuật bay đến không trung, hắn sợ trở thành điểm ngắm, mà là trước mở rộng lục tức, lục soát bốn phía, xác nhận không có dị thường về sau, hắn mới thi triển ngự phong thuật, cẩn thận từng ly từng tí bay lên. Vừa bay cao, tầm mắt lập tức trống trải, hắn đầu tiên phát sinh thư viện bị tứ phía tường băng vây lại, sau đó hắn trông thấy hai cái lớn đại quái dị. Một cái là vô số tay chân đầu người dung hợp lại cùng nhau hợp lại thể, một cái là to lớn hình trụ mở rộng lạ thường hình quái trạng xúc tu. Hợp hợp cốt. Chu Phàm nhãn thức mở ra phía dưới, hắn có thể nhìn thấy không ngừng có người tựa như giống như bị điên bay nhào hướng cái kia to lớn hợp lại thể, bị dung hợp lại cùng nhau, cái này khiến hắn nháy mắt nhận ra cái kia hợp lại thể lai lịch. Hắn lại nhìn về phía cái kia to lớn hình trụ, càng nhẹ nhõm nhận ra, kia là huyết liệt cấp quỷ trụ thiên thủ. Sắc mặt hắn khẽ biến, hai cái này quái dị đều là loại kia lực phá hoại to lớn quái dị. Hắn lập tức hạ xuống tới. Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội đều tại trong sân chờ lấy hắn. Chu Phàm tâm tư thần tốc chuyển động, những người này tìm một cái rất tốt thời cơ, đại tiên sinh lúc này cũng không tại thư viện bên trong, mà là có việc ra ngoài. Nhưng liền tính như thế, vẹn vẹn dựa vào hai cái dạng này quái dị, cũng không đại biểu Kính Đô thư viện không cách nào giải quyết bọn chúng. Kính Đô thư viện cũng không chỉ đại tiên sinh một cái cao thủ tại. Chỉ là vì cái gì cái kia hai cái quái dị đã xuất hiện một lát, còn không có tu sĩ xuất thủ đâu. Chu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, những tu sĩ kia đều bị sự tình gì cuốn lấy. Hắn sắc mặt lập tức đại biến, nhanh tiếng nói, "Rời đi." Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền có xích hồng hỏa diễm từ ngoài viện lan tràn mà đến. Xích hồng hỏa diễm bay lên, âm ầm tiếng nổ vang lên, Chu Phàm chỗ tồn tại chỗ ở triệt để hóa thành phế tích, liền chung quanh phòng ốc đồng dạng bị tác động đến tiến đến, sụp đổ xuống dưới. Có cả người mặc đồ đỏ mang theo mặt nạ trắng nam tử dạo bước mà đến, hắn trước mặt lơ lửng một cái xích hồng cầm gỗ. Cầm gỗ có một luồng xích hồng hỏa diễm lượn lờ. "Chết sao?" Áo đỏ nam tử đảo mắt một vòng, hắn hai mắt cảnh giác nghiêm trọng, hắn nhưng là Hàn Bắc đạo chủ, hắn không có như thế đơn giản, đó chính là trốn đi. "Ngươi cảm thấy ta cần tránh sao?" Chu Phàm thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Áo đỏ nam tử cũng không quay đầu lại, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, xích hồng cầm gỗ phát ra một tiếng cầm phát ra âm thanh, xích hồng hỏa diễm từ cầm gỗ bên trong mãnh liệt mà ra, lần nữa đem cái này một chỗ bao trùm. Hắn lúc này mới chậm rãi quay đầu. Nhưng hắn rất nhanh đồng tử chậm rãi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Phàm liền đứng tại xích hồng biển lửa bên trong, yên tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Cái này sao có thể? Đây chính là hắn bản mệnh pháp bạo phát ra công kích. Cầm gỗ lại phát ra âm thanh, hỏa diễm càng phát ra hừng hực, áo đỏ nam tử biến mất, hắn xuất hiện tại biển lửa bên dưới. Hắn biết mình không thể nào là Chu Phàm đối thủ, dự định từ bỏ rời đi. Chỉ là hắn vừa định rời đi, biển lửa bên trong liền duỗi ra một cái tay. Năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh đến. Bành! Áo đỏ nam tử đầu như dưa hấu nổ tung, hắn thi thể ngã trên mặt đất. Xích hồng cầm gỗ phát ra một tiếng rên rỉ, xích hồng biển lửa cấp tốc hướng cầm gỗ thu liễm, cầm gỗ cũng ném xuống đất. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Chu Phàm đem xích hồng cầm gỗ còn có áo đỏ nam tử trên thân túi chứa vật hái xuống, trong miệng hắn phun ra một ngọn lửa màu vàng, áo đỏ nam tử thi thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lấy hắn bất tử cảnh luyện ra nhục thân, cái này đạt tới kim đan cảnh áo đỏ nam tử bản mệnh pháp bạo phát ra hỏa diễm đều không thể tổn thương hắn một tơ một hào, vì lẽ đó kết quả này là đã được quyết định từ lâu. Tại cách đó không xa, Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội chạy vội tới, vừa rồi tại công kích đến mấy mắt, Chu Phàm sử dụng tâm chi pháp tắc, đem bọn hắn Nazi rời đi tại chỗ, chuyện này với hắn đến nói là rất đơn giản sự tình. Các ngươi đừng lưu tại nơi này, tìm một chỗ trốn đi, gặp phải nguy hiểm, dùng tin tức phù nói cho ta. Chu Phàm lưu lại lời này, hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Bạch ba huynh đệ thực lực đang tăng nhanh như gió, cũng sẽ không có tu sĩ đặc biệt nhằm vào bọn hắn, chỉ cần cẩn thận một điểm liền không có vấn đề, thật có tu sĩ nhằm vào bọn họ, Chu Phàm cũng có thể lập tức gấp trở về. "Vâng, lão cha." Ba huynh đệ cùng kêu lên đáp, thế nhưng Chu Phàm đoán chừng nghe không được. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ chỉ là liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn liền mang theo tiểu muội dựa theo lão cha phân phó trốn đi. Thư viện đám võ giả đều tại cùng mang theo mặt nạ trắng người áo đen chiến đấu, trong thời gian ngắn đánh lén, khiến cho chiến đấu vừa mới bắt đầu liền trở nên kịch liệt. Ba huynh đệ mang theo tiểu muội đã tận lực hướng ít người địa phương đi, nhưng vẫn là bị tái đi mặt nạ người áo đen chú ý tới. Người áo đen kia phát ra tản nhẫn tiếng cười to, liền dẫn theo trường đào chạy vội tới. Chu Tiểu Lam nhìn người áo đen kia một cái, sau đó người áo đen kia cảm thấy dạ dày xoay chuyển đi qua đồng dạng, bước chân hắn dừng lại cúi đầu lên, hắn mang theo mặt nạ, nôn toàn bộ phun tại trên mặt nạ. Chu Tiểu Bạch cổ tay chặt một chạm, tiếng gió mãnh liệt, một đạo phong nhận đem người áo đen kia đầu chạm xuống dưới. Người áo đen sẽ hoẹ, đó là bởi vì Chu Tiểu Lam thủy chi pháp tắc khiến cho hắn trong dạ dày đổ bật như rời sông lấp biển. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi lực lượng pháp tắc còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó lúc đối địch muốn lấy khéo léo, nếu không chọn thủ đoạn. Anh cửu lão sư là như thế này dạy bảo bọn hắn. Chu Tiểu Lam thủy chi pháp tắc có thể trong lúc chiến đấu để cho địch nhân đột nhiên không chế không nổi đi tiểu cùng nôn mửa. Chu Tiểu Bạch phong chi pháp tắc xuất quỷ nhập thần, nếu là gặp gỡ nhục thân cường đại nữ tu, khả năng tổn thương không được nàng thân thể, nhưng có thể đem nàng y phục đều xé rách. Chu Tiểu Hắc âm chi pháp tắc có thể để cho địch thủ nói không ra lời hoặc là phóng đại thanh âm tại địch nhân bên hai, chấn động đến đối phó choáng đầu hoa mắt. Giống như dạng này chiêu số còn có rất nhiều, những này chiêu số đều là anh cựu lão sư thay bọn hắn thiết kế. Bọn hắn cùng nhà mình lao cha đối luyện, đương nhiên không dám đối lao cha làm như vậy, bất quá lao cha biết rõ bọn hắn học dạng này chiêu số, đối với cái này lớn thêm tán thưởng, nhưng nghiêm cấm bọn hắn tại đối mặt không phải địch nhân lúc sử dụng. Giết chết người áo đen kia, bọn hắn lại theo tiểu bội tiếp tục hướng phía trước, phàm là có người áo đen dám trêu chọc bọn hắn, đều bị cấp tốc giết chết. Bọn hắn đối giết người loại sự tình này, lộ ra rất là nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, duy nhất có thể để cho bọn hắn tâm tình chập chững cũng chỉ có lao cha. Chu Phàm lấy tuấn di cấp tốc độ di động, hắn rất nhanh liền đến cái kia hợp hợp cốt hợp lại thể trung quanh. Tại hợp hợp cốt phía dưới, không ngừng có thư viện võ giả hét lớn lên tiếng, nhắc nhở mọi người không nên tới gần hợp hợp cốt 3 trượng phạm vi bên trong, còn có khí cương đoạn võ giả sử dụng cương khí công kích hợp hợp cốt, nhưng hợp hợp cốt dung hợp rất nhiều người đi vào, nó khoảng chừng 10 tòa phòng ở như vậy lớn. Khí cương đoạn võ giả cương khí cũng không làm gì được nó. Chu Phàm hai hàng lông mày chau lên, hắn tay trái đức tự đao vung lên, đến không rõ đao cương bay múa. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, liền tính chỉ là uy lực yếu nhất khoái đao cương cũng mạnh đến mức dọa người. Mấy trăm đạo đao cương đem cái kia thịt người hợp lại thể cắt đến huyết nhục văng tung tóe phá thành mảnh nhỏ, một đoạn đầu khớp xương từ đó bay ra. Chu Phàm lại vung lên đao, một đạo xanh đen đao cương bắn nhanh mà ra, đem cái kia đoạn đầu khớp xương nghiền nát. Chương 1547. Nưu Đồ đã lâu chương 1547, Nưu Đồ đã lâu thư viện đám võ giả đều là ngẩn người, bọn hắn không biết đột nhiên chạy đến Chu Phàm. Chỉ là một cái bạch liệt cấp quái dị, liền tính nó lại tiến hóa, Chu Phàm cũng có thể tùy tiện chừng trị nó. Giải quyết đi hợp hợp cốt về sau, Chu Phàm quay người nhìn về phía Quỷ trụ thiên thủ, kế tiếp liền đến phiên Quỷ trụ thiên thủ. Chỉ là hắn còn không có thi triển thân pháp tuấn gì, thư viện phía bắc to lớn tường băng liền ầm vang nghiền nát. Một đạo màu xanh thân ảnh từ tường băng bay vào, nháy mắt đến Quỷ trụ thiên thủ bên người, Quỷ trụ thiên thủ cảm nhận được uy hiếp, tất cả xúc tu đều đống như thu, tạo thành tầng tầng lớp lớp tay tường bảo vệ mình. Đấm ra một quyền. Bành! Kim sắc quang mang phun ra mà ra, tầng kia trùng điệp xếp tay tường vỡ vụn, khổng lồ hình trụ gãy thành hai đoạn, ám lục huyết dịch vẩy xuống. Quỷ trụ thiên thủ chết, nhãn lực tốt nhân tài thấy rõ cái kia thân ảnh màu xanh là sắc mặt lạnh lùng thư viện đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng. Vô số võ giả từ phía bắc sụp đổ tường băng tràn vào, đây là quan gia chi viện đến. Từ thư viện xảy ra chuyện đến quan gia chi viện chạy đến, chỉ là qua một đoạn rất ngắn thời gian ở giữa. Chu Phàm cũng là yên tâm lại. Quan gia chi viện vừa đến, những người đeo mặt nạ kia lại là bắt đầu thoát đi, bọn hắn bóp nát sớm đã chuẩn bị kỹ càng hắc ngọc bội khí cụ, từng cái thân thể tuôn ra nồng đậm khói đen, làm khói đen tản đi lúc, người đeo mặt nạ đã biến mất tại nguyên chỗ. Dù là như thế, cũng không ít đang thoát đi bên trong, lọt vào công kích mà chết đi người đeo mặt nạ. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn nhìn xem qua lại chạy nhanh la lên người, tâm tình hơi trầm xuống, chuyện đột nhiên xảy ra, cái này thư viện tổn thất lớn. Những người đeo mặt nạ kia nếu như không phải thế lực khác nguy trang, đó phải là hắn mấy lần đã từng quen biết Thiên Quyệt Minh. Chỉ là Thiên Quyệt Minh vì cái gì chủ hoạch lần này mưu đồ đã lâu nhằm vào thư viện tập kích. Nếu không phải mưu đồ đã lâu, lấy kính đô thư viện nội tình, căn bản sẽ không trong nháy mắt tạo thành như vậy lớn phá hư. Mặt khác ba mặt tường băng cũng sụp đổ xuống dưới, càng nhiều quan gia võ giả phụ sư tiến vào thư viện, trợ giúp cứu chữa thụ thương người. Thư viện hỗn loạn không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc. Chu Phàm chỗ ở bị hủy diệt, thư viện lại an bài cho hắn mới chỗ ở, chỉ là hắn không để ý tới đi mới chỗ ở, liền bị đại tiên sinh phái tới người kêu đi. Hắn rất mau tiến vào một cái tập nghị phòng bên trong. Tập nghị phòng bên trong chỉ có hơn 20 người tại, những này nếu không phải thư viện thánh nhân đệ tử chính là thư viện thực lực không tệ tu sĩ. Đương nhiên, thư viện thực lực không vẹn vẹn như thế, thư viện thánh nhân có hơn 100 cái đồ đệ, chỉ là đại đa số đều phân bố tại đại ngụy tất cả huyện thư viện đi, lưu tại kính đô cũng không tính nhiều. Chu Phàm tại thư viện thâm cư không ra ngoài, hắn chỉ nhận đến trần trừng rất ít mấy người. Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi tại chủ vị, hắn sắc mặt nghiêm túc, hắn để Chu Phàm tìm một chỗ ngồi xuống đến. Đám người đủ về sau, đám người bắt đầu thương nghị thư viện bị tập một chuyện. Chu Phàm nghe lấy một cái râu ria trắng bệnh lão giả kể rõ, mới biết được lần này thư viện trong tập kích chết đi nhân số, liền tính tập kích thời gian rất ngắn, thư viện cũng là này chết hơn 500 người, trong đó đại đa số là thư viện học sinh. Sẽ như thế, là bởi vì hợp hợp cốt cùng vị trụ thiên thủ đều là dễ dàng tạo thành đại thương vong quái dị loại hình, là bởi vì trận pháp bảo vệ cũng bị bọn hắn hủy đi bộ phận, không cách nào khởi động, càng bởi vì lúc chuyện xảy ra, chúng ta bị những người tập kích kia phái ra tu sĩ dùng đủ loại biện pháp ngăn lại. Lão giả kia trầm giọng nói, bọn hắn đối với chúng ta hiểu rất rõ, thậm chí biết rõ chúng ta đại khái vị trí, liền trước mắt tra được, hẳn là bọn hắn tại chuyện xảy ra trước dùng bí thuật khống chế chúng ta giáo tập, hỏi tham gia những tin tức này. Đương nhiên không bài trừ chúng ta thư viện tồn tại gián điệp khả năng. Tại lần này trong tập kích, cũng có giáo tập chết đi, nhưng thư viện tu sĩ không có người tử vong, chỉ là có mấy cái vô ý thụ thương mà thôi. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, quả nhiên liền như hắn suy nghĩ dạng kia, kẻ tập kích chuẩn bị cực kỳ chu toàn, biết rõ bọn hắn những người này đại khái vị trí, hay hoặc là nói, kẻ tập kích tại sự tình bộc phát trước đó, liền giấu kín tại phủ cận yên lặng giám thị bọn hắn. Đương nhiên tu sĩ lục thức nhạy cảm, muốn giám thị không bị phát giác, vậy liền không thể cách quá gần. Sư Minh, ngươi lần này ra ngoài làm việc có bao nhiêu người biết rõ? Trần Trừng hỏi. Vấn đề này cũng rất mấu chốt, bởi vì Đoan Mục Tiểu Hồng nếu là tại thư viện bên trong, lần này tập kích liền không khả năng diễn biến thành bộ dáng như hiện tại, ta cũng không có tận lực giấu giếm. Đoan Mục Tiểu Hồng ấy này nói, đều là ta sai. Đoan Mục Tiểu Hồng rời đi thư viện cũng không hề rời đi kinh đô, chỉ là tại khoảng cách thư viện không xa địa phương làm việc, bằng không hắn cũng không thể tại sự tình phát sinh ngắn như vậy thời gian liền chạy về, cũng bởi vì không hề rời đi kinh đô, hắn liền không có tận lực ẩn tàng chính mình hành tung, vì lẽ đó rất nhiều người biết hắn rời đi thư viện. Sư huynh chớ nên cở trách chính mình, chúng ta có ai có thể nghĩ ra được lại có thể có người lớn mật đến tập kích thư viện. Thánh nhân thứ 79 đệ tử Tề Tử Ngã thở dài nói, đây chính là kinh đô thư viện, gần ngàn năm từ đến chưa từng xảy ra dạng này sự tình, đừng nói Đoan Mục tiểu hồng, liền xem như thư viện những người khác đồng dạng không có dự liệu được dạng này sự tình phát sinh. Bọn hắn vì cái gì tập kích chúng ta? Thánh nhân 102 đệ tử Trần Việt Hàm không hiểu hỏi, hắn có chút thon gầy, ở giữa phát đỏ thưa thớt. Chúng ta có cái gì vật quý giá không thấy? Trần Trừng hỏi. Ta để người kiểm kê một chút, linh vật phòng cũng không có phát hiện có đồ vật gì không thấy. Tề Tử Ngã trả lời, linh vật phòng cất giữ thư viện tài vật, xưa nay từ tính cách ổn trọng Tề Tử Ngã đảm bảo. Đám người lại nhìn về phía Đoan Mục tiểu hồng. Học sinh bình thường cùng phổ thông giáo tập không biết, nhưng tập nghị phòng bên trong bọn hắn những người này trừ Chu Phàm bên ngoài đều biết, thư viện linh vật phòng có hai cái, một cái từ Tề Tử Ngã đảm bảo, bình thường tài vật ra vào kho, chỉ cần thông qua Tề Tử Ngã liền có thể. Một cái khác thì là cất giữ thư viện hơn 2000 năm đến chân quý linh tài, địa tịch, pháp bảo các thứ, cái này linh vật phòng chỉ có thánh nhân cùng Đoan Mục tiểu hồng mới có thể mở ra, bên trong mỗi một kiện đồ vật đều rất chân quý. Ta trước đó đi xem qua, không có vấn đề. Đoan Mục tiểu hồng nói, nhưng linh vật bên ngoài phong ấn xác thực có bị xung kích qua vết tích. Có bị xung kích qua vết tích, nói cách khác bọn hắn tập kích thư viện mục tiêu là linh vật phòng. Có người mở miệng nói, còn không thể chắc chắn như thế, nhưng ít ra đây là bọn hắn mục tiêu một trong. Có người sửa chưa nói. Thảo luận một hồi, có người lên tiếng hỏi, những tù binh kia chiêu sao? Lần này tập kích thư viện người phần lớn bị giết chết, nhưng cũng có một phần nhỏ bị bắt. Chiêu, bọn hắn thừa nhận bọn hắn tới từ một cái gọi Thiên Quyệt Minh tổ chức. Phụ trách thẩm vấn tù binh tu sĩ trả lời, thế nhưng chúng ta bắt được đều là cái này tổ chức tầng dưới chót người, bọn hắn không biết tổ chức tại sao muốn tập kích thư viện, càng không biết thượng tầng có người nào. Bọn hắn tại kinh đô có cứ điểm, tại bọn hắn nhận tội thời điểm, chúng ta người cùng quan gia người đều đi tìm những cái kia cứ điểm, nhưng sớm đã người đi nhà trống. Giám tập kích thư viện, vô luận thành công hay là thất bại, Thiên Quyệt Minh tổ chức đều sẽ dự liệu được có người bị bắt được, đương nhiên sớm đã từ bỏ những này cứ điểm. Chương 1548. Thiên tử giận dữ chương 1548, thiên tử giận dữ dù cho những cái kia cứ điểm bị vô hụt, nhưng Đoan Mục tiểu hồng bọn hắn cũng có thể xác nhận một sự kiện, kẻ tập kích thật là Thiên Quyệt Minh không sai. Cái này Thiên Quyệt Minh là gần 2 năm qua mới quật khởi tà ác tổ chức, bọn hắn rõ ràng nhất đặc thù là mang theo mặt nạ ác quỷ, lấy tại đại ngụy các nơi tiến hành các loại quái dị nghiên cứu nổi danh, đã bị quan gia xác nhận nhảy lên làm tà ác tổ chức tên thứ 11. Tập nghị phòng bên trong có người đem Thiên Quyệt Minh tư liệu từng cái nói ra. Chỉ là đang tập kích chúng ta thư viện trước đó, tại kinh đô cho tới bây giờ không có phát hiện Thiên Quyệt Minh hoạt động dấu hiệu. Kinh đô mặc dù an toàn, nhưng với tư cách khắp thiên hạ lớn nhất thành thị, vụ trộm cũng không biết có bao nhiêu bí mật thế lực tại hoạt động, trước đó không có phát hiện Thiên Quyệt Minh tại hoạt động, đây không phải cái gì kỳ quái sự tình. Không quản như thế nào, phát động chúng ta tất cả lực lượng, nhất định muốn đem bọn hắn tận khả năng tìm ra đến. Trần Trừng tức giận nói, thư viện lọt vào như thế nghiêm trọng tập kích, đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi. Đám người lại thương thảo một hồi, xác nhận trước mắt muốn làm sự tình về sau, mới kết thúc tụ tập thương nghị. Chu Phàm có thể tham dự dạng này thương thảo, là Đoan Mục tiểu hồng nguyên nhân, bất quá hắn toàn bộ hành trình không có làm sao nói, chỉ là ở một bên yên lặng nghe lấy. Tụ tập thương nghị kết thúc về sau, đại đa số người đều rời đi tập nghị phòng làm việc đi, duy chỉ có Chu Phàm bị Đoan Mục tiểu hồng lưu lại, kỳ thật đại tiên sinh liền tính không cho hắn lưu lại, hắn cũng sẽ yêu cầu lưu lại, hắn có một số việc chỉ có thể nói cho đại tiên sinh. Lần này tập kích ngươi có hay không lọt vào cái gì nguy hiểm? Đoan Mục tiểu hồng hỏi, thư viện tu sĩ khác đều lọt vào ngăn cản, Chu Phàm cũng có thể sẽ lọt vào ngăn cản, đặc biệt là hắn nghe nói Chu Phàm phòng ở thành phế tích. Ta gặp phải một cái kim đan tu sĩ. Chu Phàm đem hắn gặp phải kim đan tu sĩ sự tình nói rõ chi tiết một lần. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có lưu người sống ý tứ, muốn giữ lại người sống, lấy cái kia kim đan tu sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực, không thể tránh khỏi phải hao phí một phen công phu. Nếu là hắn biết rõ đại tiên sinh có thể nhanh như vậy chạy về, vậy hắn cũng không cần đội vã giết chết cái kia kim đan tu sĩ, đương nhiên muốn lưu người sống chỉ là hắn mong muốn đơn phương nghĩ cách, nếu là cái kia kim đan tu sĩ muốn chết, hắn cũng rất khó ngăn được, chỉ cần đối phương kim đan cùng nhân hồn tự bạo, hắn liền không có biện pháp gì. Hắn tìm kiếm qua cái kia kim đan tu sĩ túi trữ vật, trong túi trữ vật cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một ít dự bị đan dược và khí cụ những vật này, chỉ có nhiều như vậy đồ vật, còn nói rõ một sự kiện, cái kia kim đan tu sĩ tới đối phó hắn, khả năng là tổn không thể quay về cân nhắc. Đây chính là một cái kim đan tu sĩ, tại đại ngụy cũng không có bao nhiêu dạng này tồn tại. Nhưng Thiên Quyệt Minh hết lần này tới lần khác dám phái ra dạng này thực lực tu sĩ đến ngăn cản hắn. Hắn muốn nói cho đại tiên sinh chính là việc này, bởi vì cái này sẽ bại lộ hắn thực lực, vì lẽ đó hắn hy vọng tận lực ít một chút người biết. Dù sao có thể tại ngắn như vậy thời gian giết chết một cái kim đan tu sĩ, dạng này thực lực, cái kia sáu cái đạo chủ cũng chưa hẳn có thể làm được. Đoan Mục tiểu hồng sau khi nghe xong khuôn mặt có chút động, vừa là Chu Phàm có thể nhanh như vậy giết chết một cái kim đan tu sĩ, cũng là cái kia Thiên Quyệt Minh có thể phái ra một cái kim đan tu sĩ. Ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không là nhằm vào ngươi đến? Đoan Mục tiểu hồng hỏi. Không giống. Chu Phàm lắc đầu nói. Hắn cùng Thiên Quyệt Minh có xung đột, nhưng cái này mâu thuẫn là đến từ quan gia cùng tà ác tổ chức đối lập, mà còn cái này mâu thuẫn còn không tính lớn. Thiên Quyệt Minh sẽ không muốn chuyên môn ám sát hắn, nếu là sau lưng có Chu gia tử địch ảnh hưởng, vậy liền sẽ không chỉ phái tới một cái kim đan tu sĩ, Chu gia tử địch thế nhưng là rất rõ ràng Hoa Phi Hoa mất tích sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể dạng này nói. Đoan Mục tiểu hồng trầm mặc, hắn lông mày nhíu lại. Đại tiên sinh, ngươi hoài nghi bọn hắn không chỉ là thư viện phòng linh vật mà đến? Chu Phàm hỏi. Kỳ thật vấn đề này vừa mới mọi người đã thảo luận qua, chỉ là không có ra kết luận. Ta hoài nghi bọn hắn có khác mục đích. Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói, thư viện phòng linh vật đồ cất giữ phong phú rất chân quý, tại Đại Ngụy cũng chỉ có Kính Cung Bảo Khố cùng Đại Phật Tự Xá Lợi Quật có thể cùng với cùng so sánh. Nhưng tương tự, phòng linh vật bên trong phong ấn thế nhưng là được đến thư viện lịch đại tiên hiền không ngừng gia cố, nếu là không có được đến mở ra phong ấn biện pháp, muốn cường ngạnh công phá thư viện phòng linh vật, liền xem như lão sư đích thân đến, cũng không có khả năng làm được. Bọn hắn chuẩn bị như thế chu đáo kế hoạch, lại biết rõ phòng linh vật tồn tại, vậy ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ biết một chút phương diện này sự tình, bọn hắn căn bản là không cách nào mở ra thư viện phòng linh vật. Nói đến đây, Đoan Mục Tiểu Hồng dừng lại một chút nói, phòng linh vật phong ấn sự tình, cũng chỉ có rất ít người biết rõ, bọn hắn có lẽ thật không biết cũng không kỳ quái, nhưng đây chính là thư viện phòng linh vật, bọn hắn trước khi đến, cần phải liền minh bạch, không thể dễ dàng như thế mở ra được mới đúng. Chu Phàm trong lòng cũng một trận kinh ngạc, nếu là thật giống đại tiên sinh nói dạng kia, Thiên Quyết Minh mục đích không phải thư viện phòng linh vật, nỗ lực như thế lớn đại giới lại là vì cái gì? Phòng linh vật mở không ra, cái kia Thiên Quyết Minh xem như tay không mà quay về sao? Vẫn là đã đạt tới bọn hắn mục đích. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là vừa mới nghĩ minh bạch Thiên Quyết Minh mục đích rất không có khả năng là phòng linh vật, hắn lắc đầu nói, đây chỉ có đem Thiên Quyết Minh nhân vật trọng yếu bắt được, mới có thể làm minh bạch. Thư viện bị tập kích một chuyện, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Bởi vì lúc ấy dâng lên tứ phía tường băng, đừng nói kinh đô thế lực lớn, liền xem như không phải quan gia võ giả thậm chí là dân chúng bình thường đều biết thư viện lọt vào tà ác tổ chức tập kích. Việc này tại kinh đô thần tốc quyết tán, nghị luận ầm ĩ kinh đô lớn nhỏ thế lực rất nhanh liền biết rõ thư viện tại lần này trong tập kích chết hơn 500 người, đại đa số là học sinh. Thư viện học sinh, vô luận có phải hay không võ giả, đều là đại ngụy tương lai lương đống, dạng này tổn thất không thể bảo là không lớn. Việc này cũng ngay lập tức truyền vào kinh cung bên trong. Can hệ trọng đại, rất nhanh liền từ đang trực thiệt công công nói cho đang tại một mình rót một mình uống đại ngụy thiên tử. Đại Ngụy Thiên Tử sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lạnh xuống, đem vị thủy cái chén đập vào trên bàn rượu, cái chén vỡ thành một mịt. Thánh thượng bất giận. Thiệt công công sắc mặt hoảng hốt quỳ xuống. Còn lại tiểu công công cùng thị vệ đồng dạng quỳ xuống. Thiệt công công minh bạch thánh thượng tại sao lại nổi giận, thánh thượng lúc trước có thể ngồi lên hoàng vị, thư viện thế nhưng là gia lớn nhất khí lực, thánh thượng cũng luôn luôn coi trọng nhất thư viện. Lâm Thánh mặc dù không muốn nhận ta cái này đệ tử, nhưng hắn trung quy là ta lão sư. Đại Ngụy Thiên Tử cả giận nói, hiện tại Lâm Thánh rời đi Kính Đô mới bao lâu, liền bị người tập kích thư viện, còn chết như thế nhiều người, bọn hắn là thế nào làm việc? Việc này nhất định phải cho thư viện một cái công đạo. Đúng. Thiệt công công bận bịu đồng ý thiên tử giận dữ, tự nhiên là có người muốn không may, phụ trách thư viện cái kia một vùng tuần tra doanh chủ quan, phụ trách Kính Đô quản lý Kính Đô doãn các loại quan viên đều bị cách chức ném vào trong lao, xác nhận chỉ là thất trách mới có thể được cho phép thả ra, nhưng thả ra, muốn quan phục nguyên trước, đây là không có khả năng sự tình. Cùng lúc đó, Kính Đô quan gia bắt đầu đối Kính Đô thế giới ngầm tiến hành thanh tẩy, ý đồ đem Thiên Quyết Minh thành viên tóm tới. Liền xem như người bình thường đi trên đường phố, ngẫu nhiên đều sẽ trông thấy một chút lai lịch không rõ võ giả bị nghi loan ti võ giả vây quanh bắt lại, kẻ dám phản kháng trực tiếp giết chết. Chỉ một thoáng, Kính Đô quan trường cùng thế giới ngầm đều là một hồi gió tanh mưa máu, người người cảm thấy bất an. Chương 1549. Sú Trùng Vương chương 1549, Sú Trùng Vương không tốn bao nhiêu ngày thời gian, quan gia cùng thư viện liền cơ hồ đem toàn bộ Kính Đô xoay chuyển đi qua, Thiên Quyết Minh người bị bắt giữ không ít, nhưng không có bắt được cái gì cao tầm nhân sĩ, chỉ có thể tiếp tục bốn phía tìm kiếm Thiên Quyết Minh thành viên, cũng hạ lệnh các nơi nghi loan ti nghiêm khắc đả kích Thiên Quyết Minh. Đồng thời còn để các nơi nghi loan ti đem có quan hệ Thiên Quyết Minh tin tức thu thập tới, rất nhanh phát hiện, Kính Đô có mấy danh quan viên thu lấy Thiên Quyết Minh hối lộ, cho Thiên Quyết Minh cung cấp che chở. Một phen thẩm vấn phía dưới, cái kia mấy cấp bậc không thấp quan viên bị trực tiếp chặt đầu, tịch thu tất cả tài sản. Cái này mấy quan viên bao quát tại Lạc Thủy Hương cho Thiên Quyết Minh cung cấp che chở cái kia, sau đó cùng với có liên quan Trần Ký buôn gạo cũng bị niêm phong. Một đám thay Trần Ký buôn gạo chế tác quân bắt bọn họ đều là ai thán liên tục, nhưng đây là quan gia lấy tội mưu phản niêm phong Trần Ký buôn gạo, ai cũng không dám ngăn cản. Quân bắt bọn họ chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Nghe nói Trần lão gia một nhà đều bị quan gia phái người bắt lấy đến, thế nhưng Trần lão gia không biết kết cục ra sao. Có một cái quân bắt quanh tay, nhìn xem quan gia bổ khoái tại Trần Ký buôn gạo một nhà tiệm gạo dán giấy niêm phong. Trần lão gia bình thường đối với chúng ta rất tốt, hắn làm sao lại thành phản tật đây? Có một cái quân bắt thở dài nói, biết người biết mặt không biết lòng, quan gia trung quy sẽ không oan uổng hắn. Lại có quân bắt cười lạnh nói, nói cũng thế, Trần lão gia đoán chừng là trước thời hạn được đến tiếng gió chạy, chỉ là đây cũng quá tàn nhẫn, liền hắn người nhà đều bỏ xuống. Có người lắc đầu nói, đám người nhao nhao nghị luận, bị gọi là lao yến cao lớn khuôn vắt chỉ là yên lặng nhìn xem, không nói gì. Một đám khuôn vắt nói một hồi, liền ai đi đường đấy, Trần Ký buôn gạo bị phòng, nhưng bọn hắn cao lớn, khí lực cũng lớn, không lo tìm không thấy việc làm. Lao yến càng là như vậy, hắn cùng khuôn vắt bọn họ rất nhanh liền tìm tới công việc, liền vùi đầu làm việc, có người nói chuyện cùng hắn, mới đáp vài câu. Các loại gỡ mây xe hàng, đến trưa, lĩnh kết toán tiền, buổi chiều đồng dạng không có bao nhiêu lương thực xe tới, đại đa số khuôn vắt liền không có lại lưu tại bao tử phường, mà là cười nói, riêng phần mình đi làm chính mình sự tình đi. Bọn hắn những ngày quân bắc có sẽ về nhà, có sẽ tiếp tục đi làm mặt khác việc tốn sức, đương nhiên cũng có không nhà không cửa vui vẻ đi. Quân bắc bọn họ đều biết Lao Yến sau khi tan việc bình thường chỗ nào cũng sẽ không đi, mà là về Sú Trùng Vương một người đợi. Sú Trùng Vương nghe nói còn có một cái cao thượng tên, nhưng nơi này là Kính Đô tầng dưới chốt bách tính nơi ở, lại có thể cao thượng đi nơi nào? Bởi vì phong ốc dày đặc, địa hình có chút cản gió, gió thổi không đến, có nhiều chỗ xác thực mùi tối ngút trời, để người như vậy dừng bước, đây cũng là xú trùng phường tồn tại, cứ thế mãi, quan gia liền ngầm thừa nhận cái này phương tên. Nơi này hẻm nhỏ quay đi quay lại trăm ngàn lần, giống như một cái cỡ lớn mê cung, nếu không phải quen thuộc người, chui vào, rất khó có thể tìm được đường đi ra. Xú trùng phường cư trú không ít giống như lão yến dạng này kẻ ngoại lai, hắn trong ngõ hẻm xoay trái rẽ phải, rất mau trở lại đến cái kia có chút phế phẩm phòng ốc, sau khi đi vào, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng chính là dạng này phòng ở, bởi vì Kính Đô gần nhất xuất hiện đại sự, cũng có người đến tìm tới hắn phòng ở, hỏi thăm qua hắn thân phận. Hắn nhóm lửa một ngọn đèn dầu, yếu ớt đèn đuốc chiếu sáng u ám phòng ở, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn gỗ, một tấm ghế. Hắn mở ra một cánh cửa, một luồng mùi thối đập vào mặt, còn có ong ong con rồi âm thanh, đây là một cái nhà xí. Thuê lại phòng ở chính là từ phòng ngủ cùng nhà xí tạo thành. Hắn có người, đem nhà xí tấm ván gỗ đầu từng đầu mở ra, cái kia luồng mùi thối càng ngày càng đậm, dưới ván gỗ xà nhà đầu bên trên treo một người. Trần Ký buôn gạo vị kia mất tích Trần lao ra, Trần Hùng Chí. Hắn một tay liền đem người nâng lên, từ nhà xí đi ra, hắn lại lật ra một bình dược dịch, đặt ở đã bị hun ngất vị kia Trần Hùng Chí bên lỗ mũi. Trần Hùng Chí ngửi được cay độc khí tức, hắn lập tức tỉnh lại, há mồm thở dốc. Lão Yến nhìn chằm chằm vào hắn, một lát sau mới nói, ngươi nói cái kia quan bị quan gia chặt đầu. Trần Hùng Chí trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi, hắn vẫn là không nói tiếng nào, hắn không phải võ giả, cũng bởi vậy thân phận bí mật hơn, sẽ không có người hoài nghi hắn, hắn một mực thay tổ chức vận chuyển đại lượng tài vật. Tổ chức chấp hành kế hoạch, cũng thông chi hắn muốn rời khỏi, lúc đầu trong thời gian ngắn tra không được trên người hắn, hắn chỉ là chuyển trống rỗng trong nhà tài vật dựa theo tổ chức nói, liền người nhà đều vứt bỏ đi, chuẩn bị thoát đi Kinh Đô, chỉ là hắn không nghĩ tới một cái sơ sẩy sẽ rơi vào Lao Yến trong tay. Nghĩ đến đây, hắn tấm kia có chút mập mặt liền run lên, hắn bình thường bên người cũng không biết có bao nhiêu võ giả hộ vệ, nhưng thoát đi lúc một cái cũng không dám nói, tổ chức bên kia cũng không nghĩ tới hắn sẽ có nguy hiểm. Hắn chết rồi, vậy ngươi đại thù được báo, ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi một bút người vĩnh viễn xài không hết tài vật. Trần Hùng Chí nghĩ một lát nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trả thù ngươi, ta có thể lập xuống quỷ thể. Hắn cũng không phải tu sĩ, muốn giải khai lập xuống quỷ thể, căn bản là không có khả năng sự tình. Ta không cần tiền. Lão Yến nói, ta muốn biết rõ các ngươi tổ chức tất cả mọi chuyện, ngươi nói ta liền thả ngươi. Đây không có khả năng, ta lập qua bí thuật lời thể, tổ chức sự tình, ta không thể nói cho ngươi. Trần Hùng Chí lắc đầu nói, ta nói cho ngươi cái kia quan sự tình, cũng là bởi vì hắn không phải chúng ta tổ chức người. Vậy ngươi liền không có giá trị. Lão Yến nói. Trần Hùng Chí toàn thân run lên một hồi, hắn gấp giọng nói, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Ngươi cũng đã biết chúng ta Thiên Quyệt Minh mạnh bao nhiêu sao? Ngươi thực lực, căn bản đối phó không được Thiên Quyệt Minh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục đi xuống. Ta có thể hay không đối phó là ta sự tình. Lão Yến thản nhiên nói, ngươi nói ta đại thù được báo, vậy liền sai, cái kia cho các ngươi cung cấp che chở quan nhiều nhất chỉ là cái đồng lõa mà thôi, Thiên Quyệt Minh mới là hung thủ. Ngươi cái này tên điên. Trần Hùng Chí cảm thấy có chút không thể nói lý, chúng ta đến tột cùng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Các ngươi giết rất nhiều người, trong đó có rất nhiều vốn phải là chịu ta bảo vệ người, dù cho rất nhiều người đều nói ta đã hết sức, không phải ta trách nhiệm, nhưng ta đều là cảm thấy dạng này không đúng. Lão Yến thở dài nói, ta muốn thay bọn hắn làm những gì? Ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi thật cái gì cũng vô pháp nói với ta sao? Lão Yến trên mặt lộ ra sắc khí. Trần Hùng Chí biết mình nếu là cái gì cũng không nói, cái kia đợi chút nữa liền được trầm thi hô phân. Hắn bộ nói, Thiên Quyệt Minh sự tình ta thật không thể nói, ta nói cũng sẽ bị lời thề giết chết, nhưng ta biết một kiện có quan hệ Thiên Quyệt Minh lại không tại lời thề bên trong sự tình có thể nói cho ngươi. Sự tình gì? Lão Yến hỏi. Trần Hùng Chí nuốt một chút nước bọt, ta biết Thiên Quyệt Minh chân chính chủ nhân là ai. Lấy ngươi cấp độ, ngươi làm sao có thể biết rõ? Lão Yến một mặt không tin nói. Trần Hùng Chí tại Thiên Quyệt Minh tối đa liền xem như trung hạ tầng, Lão Yến nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Trần Hùng Chí sẽ có thể biết rõ phương diện này tin tức. Chương 1550. Thực lực để lộ chương 1550, thực lực để lộ đây là ta tại một cái rất ngẫu nhiên dưới tình huống nghe tới, không có bất kỳ người nào biết rõ ta biết việc này, bằng không ta đã sớm chết. Trần Hùng Chí nuốt một chút nước bọn, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không cần biết rõ tốt, ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Ngươi muốn gạt ta? Lão Yến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Hùng Chí. Ta có thể lập xuống quỷ thể, cam đoan ta đối với ngươi nói là thật. Trần Hùng Chí vội vàng nói, nhưng ngươi biết thật vô dụng. Ngươi đừng quản có hữu dụng hay không. Lão Yến ngắt lời nói, ngươi chỉ cần biết rõ tin tức này có thể cứu ngươi mệnh. Trần Hùng Chí ngậm miệng lại, Lão Yến nói đúng, hắn muốn mạng sống, chỉ có dựa vào tin tức này, đương nhiên hắn như thế lại ngại là thực tế không muốn nói, hắn nội tâm sợ hãi đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. Tin tức này là hắn ngẫu nhiên biết rõ, không liên lụy hắn lúc trước đối Thiên Quyệt Minh lập xuống quỷ thể phạm vi, không sợ phát động lúc trước lời thề. Ngươi lập thệ, ta nói cho ngươi biết rõ, ngươi liền thả ta. Trần Hùng Chí nói, ta cũng lập thệ, cam đoan ta không có nói sai. Được. Lão Yến đáp ứng xuống. Có thể biết rõ Thiên Quyệt Minh chân chính chủ nhân là ai, liền tính thả Trần Hùng Chí, cũng coi như không là cái gì. Hai người liền lời thề nội dung, cẩn thận lẫn nhau đưa ra, cũng suy nghĩ một lần xác nhận không có vấn đề về sau. Lão Yến lấy ra hai đạo quỷ thệ phù, trước hết để cho Trần Hùng Chí dùng quỷ thệ phù lập thệ. Hắn nhìn xem Trần Hùng Chí lập xong thể, hắn đồng dạng bắt đầu lập thệ. Hai người lập xong thể, Lão Yến đem Trần Hùng Chí dây thừng cởi ra. Hắn không sợ Trần Hùng Chí chạy trốn, Trần Hùng Chí thế nhưng là lập thệ nhất định phải nói cho hắn biết, nếu là không nói liền chạy, cái kia Trần Hùng Chí liền muốn nhận lời thề phản vệ. Trần Hùng Chí lấy đáng thương ánh mắt nhìn thoáng qua cái này người báo thủ, hắn hạ giọng nói. Dâu ngọn đèn hỏa chập chờn, Lão Yến trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nếu không phải Trần Hùng Chí lập xuống quy thể, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta đều nói vô dụng. Trần Hùng Chí sau khi nói xong thở dài nói. Lão Yến không nói gì, hắn từ trong nhà lật ra một tấm mặt nạ ra người, ném cho Trần Hùng Chí, đi thôi. Đây là bọn hắn tại trong lời thề ước định, bằng không Trần Hùng Chí chỉ sợ còn không có đi ra bao lâu liền bị bắt lại. Tương ứng, Trần Hùng Chí sau khi ra ngoài, vô luận là bị quan gia người bắt được vẫn là về Thiên Quyền Minh, cũng không thể nhắc lên hắn, cũng không thể để người trả thù. Trần Hùng Chí đeo lên mặt nạ ra người, ngụy trang tốt về sau, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lão Yến, liền mở cửa xác nhận ngõ hẻm không có người về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Lão Yến vẫn là ngồi đờ đẫn, đang tiêu hóa Trần Hùng Chí nói cho hắn biết sự tình. Hắn thở dài, hắn lúc đầu nghĩ tới chỉ cần biết Thiên Quyền Minh chân chính chủ nhân là ai, hắn liền đi tìm kiếm hỗ trợ, nhưng bây giờ không cần, tìm kiếm hỗ trợ không cách nào đưa đến tác dụng, nói không chừng sẽ còn liên lụy những người kia. Chỉ là hắn cũng không có tuyệt vọng, trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cặp kiếp như chim ưng mắt trong bóng đêm sáng được dò người. Ta nhất định muốn thay bọn hắn đòi cái công đạo. Kính đô đối quan trường đối thế giới ngầm thanh tẩy như cũ tại tiếp tục, đại ngụy thiên tử rất ít lên tiếng muốn làm gì, chỉ là một khi hắn phát ra tiếng, liền không có người dám ngỗ nghịch hắn ý nguyện. Tại dạng này bối cảnh xuống, có một đầu liên quan tới Chu Phàm tin tức lưu truyền ra đến. Tại lần này thư viện trong tập kích, ở tạm tại thư viện Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm Chu đại nhân, lấy thế lôi đỉnh vạn quân một chiêu chém giết kẻ tập kích bên trong một cái kim đan tu sĩ, lại giết chết Bạch Liệt cấp nguy hiểm quái dị, là thư viện giải vây bỏ ra nhiều công sức. Một gian khách sạn bên trong, một cái võ giả sinh động như thật đối đồng bạn nói: "Kim đan tu sĩ là cảnh giới gì?" Hắn tên kia đồng bạn hiển nhiên có chút vô tri. "Là đạo cảnh một cái rất lợi hại cảnh giới, nghe nói chúng ta đại ngụy bảy đại đạo chủ đều là dạng này cảnh giới, nhưng Chu đại nhân chỉ là tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ, liền có dạng này thực lực." Người võ giả kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Dạng này thảo luận tại đại ngụy thế giới ngầm cũng không hiếm thấy." Chu Phàm biết rõ lúc sau đã rất trễ, hắn không hề rời đi thư viện, tin tức bế tắc, hắn cũng là từ Đoan Mục tiểu hồng nơi này mới biết được việc này. Hắn mặt lộ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ kính đô võ giả thế giới. "Ta không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua việc này." Đoan Mục tiểu hồng một mặt trịnh trọng nói. "Ta đương nhiên tin tưởng đại tiên sinh." Chu Phàm tin tưởng đại tiên sinh sẽ không làm dạng này sự tình, hắn rất nhanh lại khẳng định nói: "Là Thiên Quyết Minh truyền đi. Tại hắn giết chết cái kia kim đan tu sĩ lúc, hắn lục thức một mực mở ra, xác nhận lúc ấy phụ cận cũng không có bất luận kẻ nào tại, hắn lại chỉ là cùng đại tiên sinh nói việc này, trừ đại tiên sinh, vậy cũng chỉ có Thiên Quyết Minh. Thiên Quyết Minh một cái kim đan tu sĩ không có trở về, Thiên Quyết Minh người khẳng định biết rõ giữ nhiều lành ít, cũng có thể đoán được là hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ giết. Chỉ là Thiên Quyết Minh tại sao muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài? Chuyện này đối với Thiên Quyết Minh có thể có chỗ tốt gì?" Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không nghĩ ra, hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái địa phương, Thiên Quyết Minh là như thế nào biết rõ hắn một chiêu giết cái kia kim đan tu sĩ? Liền xem như đại tiên sinh cũng chỉ biết rõ hắn rất nhanh giết chết cái kia kim đan tu sĩ, hắn cũng không có đối đại tiên sinh nói hắn một chiêu giết cái kia kim đan tu sĩ. Hắn không nghĩ ra vấn đề này, liền hướng đại tiên sinh thỉnh giáo. Khả năng là cái kia kim đan tu sĩ trên thân thi triển cái gì đặc thù thuật pháp, khiến cho sau khi hắn chết, những hình ảnh kia chuyển trở về. Cũng không bài trừ là thông qua thôi diễn thuật pháp đến xác nhận. Đoan Mục tiểu hồng kinh nghiệm phong phú, hắn suy nghĩ một chút liền nói ra hai loại suy đoán. Chu Phàm khẽ gật đầu, nói cách khác biết rõ sự tình chi tiết, cũng không phải là không có cách nào. Nhưng y nguyên không cách nào giải thích được, đem việc này chuyển đi đối Thiên Quyết Minh có chỗ tốt gì. Nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời hắn cảm thấy nổi nóng, bởi vì cứ như vậy, tất cả mọi người biết rõ hắn có thuấn sát kim đan tu sĩ thực lực, dạng này thực lực, sẽ để cho rất nhiều người suy đoán hắn tiến vào bất tử cảnh. Hắn tu vi cảnh giới bại lộ. Nguyên bản sớm đã dừng lại hoàng tử thiếp mời lại phô thiên cái địa bay tới, liền tính bị Chu Phàm từ chối nhã nhặn, cũng không quan trọng, tiếp tục phát đến Chu Phàm đồng ý dự tiệc mới thôi. Các hoàng tử là tồn nhất định muốn lôi kéo đến Chu Phàm tâm tư, đây chính là bất tử cảnh tu sĩ. Nguyên bản những hoàng tử này còn tưởng rằng Chu Phàm chỉ là vận khí tốt mới làm lên Hàn Bắc đạo chủ, thực lực khẳng định so ra kém mặt khác 6 cái đạo chủ. Nhưng bây giờ bọn hắn biết rõ Chu Phàm hoàn toàn có so sánh mặt khác 6 cái đạo chủ thực lực, còn không vẹn vẹn như thế, phải biết Chu Phàm chỉ có 17 tuổi. Một cái vẹn vẹn 17 tuổi liền tiến vào bất tử cảnh thiên tài, đại ngụy 3000 năm nay, có thể lấy tuổi tác như vậy làm được loại trình độ này, rất ít có thể đến được, liền tính dứt bỏ đạo chủ thân phận, cũng đáng được đại lực lôi kéo. Nếu là lôi kéo dạng này trưởng thành vô hạn tu hành thiên tài, ngụ ý cái gì, các hoàng tử trong lòng đều rất rõ ràng. Không chỉ là các hoàng tử phát tới thiết mời, những cái kia thế gia môn phiệt đồng dạng phát tới thiết mời, ý đồ định bợ hắn. Chu Phàm đối với cái này cảm thấy phiền phức vô cùng, hắn không muốn dự tiệc, nhưng hắn nhìn xem những cái kia thiết mời, đột nhiên lại nghĩ đến một kiện để hắn xem nhẹ sự tình. Nếu như đây chính là Thiên Quyết Minh mục đích đâu?